Chương 12. Truy đuổi chiến chương 12, truy đuổi chiến Đông Bá Tuyết Ưng liều mạng chạy vội, lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, chung quanh hắn lực lượng của thiên địa phun trào ngăn cản mặt sau đỏ như máu sóng khí xung kích. Hạng Bàng Vân sắc mặt giữ tợn truy đuổi, khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ lại. Tuy rằng xem không sau lưng tình hình, có thể lực lượng của thiên địa nhưng có thể cảm ứng Hạng Bàng Vân không ngừng áp sát. Tốc độ của hắn nhanh hơn ta a. Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn mấy lần bay trốn liền chạy trốn toàn bộ Tuyết Thạch Sơn một mảnh vách núi biên giới. Mèo. Hai chân vừa phát lực, giẫm một cái điểm. Đông Bá Tuyết Ưng từ vách núi bên cạnh một nhảy ra, bay qua giữa không trung, hướng xa xa đối diện một ngọn núi lớn khác phóng qua đi. Hèn. Hạng Bàng Vân cũng là đồng dạng trong nháy mắt lao ra núi cao, đột nhiên nhảy một cái hướng Đông Bá Tuyết Ưng kế tục truy sát mà tới. Bọn họ cấp bậc này, lại có lực lượng của thiên địa làm mức đệm, từ cao đến đâu độ cao nhảy xuống đều không có chuyện gì. Quan trọng nhất chính là lực lượng của thiên địa phụ trợ bình thường cũng là có nghìn cân lực tức giận, chỉ cần thân thể thể trọng không vượt quá 1000 cân, thậm chí đều có thể tiến hành một ít tương đối chậm phi hành. Có thể loại này phi hành quá chậm. Phải biết, một con lưu tinh cấp phi cầm ma thú hai cánh chấn động liền mấy vạn cân khí lực, thêm vào kết cấu thân thể, tốc độ phi hành có thể cấp tốc tăng vọt gần tốc độ âm thanh mức độ. Như Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những này xưng hào cấp, vẹn vẹn mượn lực lượng của thiên địa điểm ấy phụ trợ tốc độ phi hành quá chậm, mặc kệ là tàu cao tốc, một ít phi cầm luyện kim đồ vật, phi cầm ma thú đều có thể xa xa bỏ rơi bọn họ, khả năng phổ thông chim nhỏ đều so với bọn họ phi nhanh. Đồng thời trên không trung là không quá dễ dàng mượn lực. Lực từ căn sinh, chân chính là căn. Tỷ như đâm ra một thương, một đao bổ ra, bình thường sức mạnh từ chân chuyển ra. Mà trên không trung tình huống dưới, chân là không có cách nào phát lực, dù sao lực lượng của thiên địa chỉ có thể gánh vác được 1000 cân khí lực, xương hào cấp loại này nhân vật đáng sợ hai chân vừa phát lực. Lực lượng của thiên địa căn bản là thắc không được bọn họ, ở giữa không trung chiến đấu thực lực bọn hắn đều không thể phát huy cực hạn. Vì lẽ đó bọn họ rất ít trên không trung giao chiến. Đùng. Ở lực lượng của thiên địa phụ trợ dưới, nhảy một cái quá rồi 300m, trực tiếp ầm ầm rơi vào đối diện mặt khác một ngọn núi lớn giữa sườn núi trên, Đông Bá Tuyết Ưng hai chân lạc nơi mặt đất đều là bỗng nhiên chấn động, theo hắn không chút do dự kế tục cao tốc bay trốn. Đùng. Hạng Bàng Vân cũng rơi vào nảy giữa sườn núi trên, cũng ở điên cuồng đuổi theo. Trốn, trốn, trốn. Hai người tốc độ tiêu cực hạn. Núi lớn, dòng sông đối với bọn họ mà nói cũng như cùng bình địa, thậm chí đang bay trốn thì Đông Bá Tuyết Ưng trường thường quét qua bên cạnh một ít đá tảng bay lên trực tiếp đập hướng về phía sau Hạng Bàng Vân. Có thể Hạng Bàng Vân thân hình lóe lên bẹn bẹn một cước đạp ở trên tảng đá lớn, kế tục đuổi tới. Hắn cũng sẽ không đần độn đi đánh mở này đá tảng, như vậy liền lãng phí thời gian. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. Mới mệt hơi thở chạy quá rồi ba hòn núi lớn, mới từ thứ tư ngọn núi lớn một nhảy ra. Hạng Bàng Vân liền đuổi, ở giữa không trung hai người bắt đầu rồi lại một lần giao phong. Xì xì. Đông Bá Tuyết Ưng xoay người đối mặt Hạng Bàng Vân. Ở giữa không trung, Hạng Bàng Vân mang theo phi trùng thế, chiến đao hóa thành một vệt màu trắng tia sáng, Đông Bá Tuyết Ưng trường thương đi chống đối muốn cứng đối cứng, có thể Hạng Bàng Vân nhưng đao pháp xoay một cái, căn bản không cho Đông Bá Tuyết Ưng cứng đối cứng cơ hội. Hai người bọn họ đều hết sức thông minh, bởi vì một khi cứng đối cứng, Hạng Bàng Vân sẽ phải gánh chịu lực đạo phản chấn tốc độ giảm nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng trái lại có thể mượn lực lại chạy ra một đoạn dài. Muốn không cứng đối cứng liền giết ta. Đông Bá Tuyết Ưng cười gằn, trường thương trong tay hoặc là hóa thành một đường vòng cung, trường thương mũi thương phảng phất nước chảy bằng xoáy, không ngừng xoay tròn hoặc là hóa thành nhanh như chớp giật tập kích. Trường thương xung quanh hoa tuyết phiêu phiêu, nhường Hạng Bàng Vân trong lúc nhất thời không cách nào thực hiện được. Muốn không dựa vào sức mạnh, đơn thuần dựa vào kỹ xảo tốc độ phá tan Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp phòng ngự. Quá khó, dù sao song phương chênh lệch còn không thái quá cái kia nhất đẳng trình độ. Ở giữa không trung song phương giao thủ hơn 10 chiêu. Đùng. Đông Bá Tuyết Ưng trong nháy mắt rơi vào một ngọn núi lớn giữa sườn núi trên, ở rơi xuống đất trong chớp mắt, hắn liền lập tức biến hướng một bên lao ra. Theo sát tin tức địa Hạng Bàng Vân chỉ có thể lại truy đuổi. Đáng chết, không dựa vào sức mạnh chính diện áp chế, ta hết sức khó giết hắn a. Hạng Bàng Vân âm thầm gật đầu, vẫn là toàn lực ứng phó chính diện áp chế. Coi như tạm thời bị hắn mượn lực chạy trốn, có thể mỗi một lần ta giao thủ với hắn, ta đều có hy vọng thủ thắng giết hắn. Thay đổi sách lược sau, nhất thời hoàn toàn khác nhau. Và anh, một chỗ loạn thạch than trên, bên cạnh chính là chạy trốn đủ có mấy ngàn mét rộng thanh hạ. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hạng Bàng Vân giao thủ lần nữa. Ở lúc giao thủ Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám quay lưng Hạng Bàng Vân, nhất định phải dừng lại chính diện nên địch. Song phương chém giết, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn cơ hội, cứng đối cứng cũng không phải bất cứ lúc nào đều có thể mượn lực, tỉ như đối phương là hướng dưới nộ phách, chẳng lẽ còn có thể mượn lực hướng dưới nền đất xuyên. Hạng Bàng Vân mặc dù chính diện áp chế cũng là tận lực không cho Đông Bá Tuyết Ưng chạy trốn, có thể giao thủ chiêu số hơn nhiều, tổng hội đến cơ hội. Dù sao liều mạng tranh đấu, rất nhiều chiêu số toàn bằng bản năng, căn bản không cho phép soi mói. Trốn. Đông Bá Tuyết Ưng lần thứ nhì phát hiện cơ hội, mượn lực đạo phản chấn lập tức một chuỗi chính là 200-300m, trực tiếp đạp lên thanh hà quần quần nước sông mặt chạy vội. Đáng chết, lại bị hắn chạy thoát. Hạng Bàng Vân đỏ như máu trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, mỗi một lần cùng ta giao thủ ngươi đều là ở bên bờ sinh tử bồi hồi, ta xem ngươi có thể chống đỡ khi nào. Song Vương một trước một sau, đang lao nhanh thanh hà nước sông trên như dẫm trên đất bằng, điên cuồng đuổi theo. Trên bầu trời đêm, Hắc Nguyệt Ngô công chính đang liều mạng phi hành, mặt trên đều xuất hiện một đạo mờ mịt lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên trong chính là Bạch Nguyên Chi pháp sư, Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam, Khổng Du Nguyệt, Tư Trần, Cơ Dung các loại bảy người, bọn họ đều căng thẳng nhìn phía dưới một trận kinh thế hai tộc truy đuổi chiến, nhìn cái kia hai người ở thanh hà trên mặt nước như giẫm trên đất bằng hóa thành huyễn ảnh chạy vội. Truy đuổi chiến song phương đều bùng nổ ra nhường bọn họ kinh hãi thực lực. Hạng Bàng Vân, đã bị bức ép đến sử dụng tới đấu khí pháp môn bí thuật. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã sớm sức mạnh huyết thống bạo phát. Theo lý thuyết loại này bạo phát dưới, Hạ Bàng Vân cùng Đông Bá Tuyết Ưng tiêu hao đều rất nhanh, may là hai người bọn họ đều thiên nhân hợp nhất, tại mọi thời khắc đều có thiên địa lực lượng không ngừng rót vào trong cơ thể bổ sung, vì lẽ đó chỉ cửu chiến năng lực mới có thể càng dài chút. Nếu như không bạo phát, hai người bọn họ chính là chiến đấu trên mấy ngày mấy đêm đều sẽ không sức mạnh tiêu hao hết. Quá nhanh, hai người bọn họ tốc độ quá nhanh. Bạch Nguyên Chi, Tư Trần bọn họ đều cảm chấn động. Bọn họ vẫn là vừa truy đuổi, vừa giao thủ. Tư Trần cũng thở dài nói, thậm chí chạy vội trên đường còn có núi lớn, còn có dòng sông, còn có núi rừng. Nhưng là trên không trung vẫn là thẳng tắp lần theo lên đều vẫn như thế vất vả. Này Hắc Nguyệt Nô công tốc độ sợ là có tốc độ âm thanh một nửa. Tiếp gần một nửa đi, lần này người bề trên hơi nhiều, bình thường có thể vượt quá một nửa. Bạch Nguyên Chi gật đầu. Tiếp cận tốc độ âm thanh một nửa tốc độ, trên không trung thẳng tắp phi hành lần theo, đều hết sức vất vả, có thể tưởng tượng phía dưới hai cái nhân vật đáng sợ tốc độ nhanh bực nào. Đây chính là hắn sức mạnh sao? Khổng Du Nguyệt nhìn phía dưới hai đạo nhanh thành huyễn ảnh truy đuổi bóng người, không khỏi nín hơi, nàng đi qua vẫn cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng cũng chính là một cái người điên bị võ, có thể nàng hiện tại mới cảm giác sai nhiều thái quá, sức mạnh như vậy đã đủ khiến phàm nhân tuyệt vọng, phàm nhân chính là 10 vạn đại quân 100 vạn đại quân, ở sức mạnh như vậy trước mặt đều là chuyện cười. Hai người bọn họ tuy rằng không phải siêu phàm, cũng đã tiếp cận siêu phàm. Bạch Nguyên Chi nói rằng, nghe nói Long Sơn bảng trên hàng trước nhất, thậm chí có chém giết một ít nhỏ yếu siêu phàm thực lực. Hạng Bàng Vân xếp hạng 500 tên, hẳn là gần như siêu phàm thực lực. Tiếp cận siêu phàm. Người nhìn phía dưới truy đuổi chiến hai người, đều chấn động. Ca. Thanh Thạch nắm đấm nắm thật chặt quan sát phía dưới, lại vì chính mình có như vậy ca ca vì là tự hào kiêu ngạo, lại cực kỳ căng thẳng lo lắng, thậm chí còn có hổ thẹn, bởi vì trận chiến này đều là bởi vì chuyện của hắn dẫn đến, tuy rằng Đông Bá Tuyết Ưng xưa nay không trách hắn, thậm chí cảm thấy ở tình huống kia, đệ tự vệ dưới phản kích là hết sức bình thường. Có thể Thanh Thạch chính là cảm thấy hổ thẹn khó chịu tự trách, đặc biệt ban ngày thời điểm mới vừa cùng ca ca cãi nhau một chiếc. Ca, ngươi nhất định có thể sống sót, nhất định. Thanh Thạch từ nhỏ đa số không có sốt sáng như vậy lo lắng quá, nếu như ca ca thật sự chết rồi, hắn cũng không biết nên làm gì, loại kia kết quả hắn thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng đang điên cuồng trốn. Ao ào ào, gió bên thai ở gào thét, tất cả xung quanh cảnh tượng ở cao tốc lùi về sau. Chỉ có cái kia Hạng Bàng Vân đang không ngừng áp sát. Đảo mắt hai người bọn họ ở truy đuổi chiến bên trong đã giao thủ 9 lần, bọn họ đã chạy trốn trăm dặm ở ngoài. Liền. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía trước một tòa cao to nguy nga xuyên thấu tầng mây núi lớn, ta Đông Bá Tuyết Ưng duy nhất mạng sống cơ hội, ngay khi này. Chương 13. Hắc Phong Ngai bên trên chương 13, Hắc Phong Ngai bên trên Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi vào chân núi, mà bắt đầu phi tốc hướng trên núi sông, siêu siêu siêu, thân thể hóa thành tàn ảnh lần lượt hướng bên trên bay tán loạn, nháy mắt tiểu thoát ra 200-300m độ cao. Mà Hạng Bàng Vân cũng đồng dạng không chút do dự ở phía sau đuổi theo, hai người bọn họ một trước một sau, không ngừng hướng đỉnh núi tới gần, cái này tòa nhìn như nguy nga đại sơn. Tại Đông Bá Tuyết Ưng, Hạng Bàng Vân trước mặt bọn họ tiểu như là đất bằng đường bằng thẳng, lại hướng đại sơn xông lên. Hạng Bàng Vân trước khi đã bay qua nhiều đại sơn rồi, vừa mới bắt đầu còn không có đương chuyện quan trọng, có thể theo chúng quanh phong càng ngày càng mãnh liệt, hắn sát mặt tiểu thay đổi, nơi này là Hắc Phong Nhai. Cái này Đông Bá Tuyết Ưng vậy mà hướng Hắc Phong Nhai tiến đến. Hạng Bàng Vân lập tức tiểu minh bạch tính toán của đối phương. Hắc Phong Nhai bản thân thật cũng không bao nhiêu nguy hiểm, có thể Hắc Phong Nhai bên cạnh Sơn Nguyên là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt địa Hắc Phong Nguyên. Phải biết rằng Hủy Diệt Sơn mạch chính là cả lục địa bên trên ma thú hội tụ tối đa địa phương rồi, nhân loại cùng ma thú cao cấp nhất siêu phàm cánh mạng va chạm đã giằng co vô tận với nguyệt. Mặc dù rất nhiều thời đại, sinh ra đời như Long Sơn đại đế này một ít rất giỏi tồn tại, cũng không thể chính thức diệt sạch ma thú nhất tộc. Ma thú muốn ăn thịt người loại, nhân loại muốn giết ma thú. Phàm nhân quân đội đều lần lượt càn quét trung quanh, song phương siêu phàm cánh mạng sinh tử chém giết cũng là chợt có phát sinh. Cho nên tại Hủy Diệt Sơn mạch, cũng lưu lại đi một tí đáng sợ chiến đấu làm cho khu vực đặc biệt, thậm chí có chút ít khu vực đối với siêu phàm cánh mạng đều gặp nguy hiểm. Những khu vực này phần lớn đều là tại Hủy Diệt Sơn mạch bên trong ở chỗ sâu trong. Về phần đang Hủy Diệt Sơn mạch bên ngoài cũng có vài chục chỗ, trong đó Hắc Phong Nguyên Tiểu là Hủy Diệt Sơn mạch bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ tuyệt địa. Tại thật lâu trước đây thật lâu, Hắc Phong Nguyên Tiểu là như thế bộ dáng rồi, tại đây có thể nói tuyệt địa. Người muốn đi Hắc Phong Ngai? Hạng Bàng Vân sắc mặt dữ tợn, điên cuồng đuổi theo. Đi đúng là Hắc Phong Ngai, ngươi sợ? Đông Bá Tuyết Ưng ở phía trước bay tán loạn. Đáng chết. Hạng Bàng Vân điên cuồng đuổi theo. Tại ngọn núi lớn này giữa sườn núi bên trên, đại khái song phương bay tán loạn hơn 2000m độ cao lúc, lần nữa giao thủ. Lúc này đây giao thủ Hạng Bàng Vân rất muốn giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, có thể hắn tuy nhiên chiếm cứ thượng phòng, lại song phương chênh lệch cũng không tới tuyệt vọng tình trạng. Huống chi chứng kiến sinh cơ, Đông Bá Tuyết Ưng chiến ý càng mạnh hơn nữa càng thêm mà liệu mệnh ngăn cản. Một lần cứng đối cứng mượn lực về sau, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục xông lên. Bù bù bù, trung quanh phong đều càng lúc càng lớn, phong đều là màu xám phong, càng lên cao trong gió màu đen càng thêm nồng đậm. Nhanh đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa bao giờ đã tới, chỉ là biết rõ cái chỗ này đáng sợ mà thôi. Đuổi không kịp rồi. Hạng Bàng Vân muốn tại Đông Bá Tuyết Ưng đến Hắc Phong Nhai trước lần nữa giao thủ, có thể xem khoảng cách của song phương, hiển nhiên không còn kịp rồi. Mèo. Đông Bá Tuyết Ưng liên tục bay tán loạn, rốt cục đi tới ngọn núi lớn này chỗ cao nhất, đó là chuỗi lùi chừng 200-300m đỉnh núi, trên đỉnh núi không có một mảng cỏ. Trung quanh càng là có thêm một mảnh màu đen cuồng phong tại gào thét. Hắc Phong Nhai. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh núi này, nơi này chuỗi lùi đỉnh núi là Hắc Phong Nhai. Tại Hắc Phong Nhai bên cạnh, có màu đen cuồng phong cực lớn vòng xoáy, Cái kia hắc phong vòng xoáy phạm vi khoảng chừng mấy ngàn thước, tựa hồ mang tất cả thiên địa hết thảy, cảnh tượng này cực kỳ rung động, xương hào cấp cường giả tại nó trước mặt đều cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Màu đen vòng xoáy đi thông toàn bộ núi nguyên chỗ sâu nhất. Hào cương phong. Mặc dù đứng tại hắc phong nhai bên trên, Đông Bá Tuyết Ưng đều cảm giác được phảng phất có mấy ngàn cân lực đạo tùy thời tác dụng tại trên thân thể, thậm chí càng là hướng vách đá đi, cái này cuồng phong sức gió lại càng lớn, thậm chí siêu hơn vạn cân, cũng tiểu xương hào cấp cường giả mới có thể vững vàng đứng tại hắc phong nhai bên trên. Tiêu tính toán ngân nguyện cấp kỵ sĩ tuy nhiên lực lượng viễn siêu vạn cân, vừa vặn thể gặp như vậy cuồng phong cũng là đứng không vững, thậm chí sẽ bị trực tiếp mang tất cả lấy cuốn vào cái kia hắc phong nguyên. Ha ha, hạng bằng vân, ngươi dám tại hắc phong nhai bên trên cùng ta sinh tử một trận chiến sao? Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thương, chằm chằm vào cũng đồng dạng đi lên hạng bằng vân. Hạng Bàng Vân nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, sắc mặt cũng khó xem. Bọn hắn đều có thể tại Hắc Phong Nhai bên trên đứng vô cùng ổn, chỉ khi nào sinh tử chém giết, song phương cao tốc di động, đặc biệt là binh khí va chạm lực đạo phản chấn. Không nghĩ qua là khả năng đã bị chấn ra Hắc Phong Nhai, một khi bay lên, thiên địa lực lượng phụ trợ cũng tiểu ngàn cân lực lượng căn bản không cách nào chống cự Hắc Phong Nguyên của phòng, cái kia cũng sẽ bị tịch cuốn vào. Ngươi biết Hắc Phong Nguyên lợi hại không? Đây chính là một chỗ tuyệt địa, đã có vài chục lịch vạn nhân sự, một khi rơi vào đi, siêu phàm cánh mạng nhỏ có lẽ có thể còn sống đi ra. Thế nhưng mà siêu phàm phía dưới xương hào cấp, tuy nhiên mấy chục vạn năm có không ít xương hào cấp xuống dưới thám hiểm, nhưng chân chính tiến vào ở chỗ sâu trong, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng nói ra, siêu phàm phía dưới, dám thâm nhập vào đi đều chết hết. Đương nhiên có lẽ không muốn người biết may mắn còn sống sót, có thể ít nhất tại công khai tình báo ghi lại ở bên trong, không ai có thể còn sống đi ra, bởi vậy có thể thấy được nó nguy hiểm đáng sợ. Siêu phàm cánh mạng càng đã từng nói qua, Hắc Phong Nguyên, Hắc Phong vòng xoáy uy lực vô cùng, một khi bị cuốn vào không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, xương hào cấp đều tươi sống bị ném chết. Đông Ba Tuyết Ưng nói tiếp những khủng bố này nguy hiểm chỗ, muốn lại để cho Hạng Bàng Vân kiêng kỵ. Đúng là như thế. Dưới tình huống bình thường, xương hào cấp không có khả năng từ trên cao ngã chết. Có thể Hắc Phong Nguyên, một khi bị cuốn vào, cuốn phong thật lớn, hạ xuống tốc độ hội càng lúc càng nhanh, rất nhanh sẽ vượt qua vận tốc âm thanh, đạt tới cực khủng bố tốc độ. Xương hào cấp cường giả đều không có cách nào giảm tốc độ, điểm này thiên địa lực lượng tại Hắc Phong vòng xoáy ở chỗ sâu trong căn bản vô dụng. Một khi cùng Thâm Nguyên cuối cùng va chạm, xương hào cấp cường giả sẽ trực tiếp ngã chết. Cho nên liền cửa thứ nhất đều nhịn không qua đi, nhưng đã từng kia thám hiểm là dọc theo vách đá chậm rãi xuống dò xét, trừ phi trên đường lùi bước, nếu không dám thâm nhập vào đi cũng đồng dạng đều chết hết. Hiển nhiên Hắc Phong Nguyên nguy hiểm xa xa không chỉ cuồng phong đơn giản như vậy. Người rất tốt. Hạng Bàng Vân huyết sắc trong con ngươi tràn đầy sắc ý, phi thường tốt, ta Hạng Bàng Vân đã thật lâu không có bị buộc bách đến nước này rồi, hay vẫn là ta lúc tuổi còn trẻ thực lực yếu kém lúc đối mặt bực này nguy hiểm. Bất quá ta đã sống hơn 100 năm, chết thì đã có sao? Ha ha. Huống chi, làm sát thủ, ta sẽ không sợ chết qua. Hôm nay ta hãy theo ngươi Đông Bá Tuyết Ưng tại Hắc Phong Nhai bên trên tranh tài một hồi, nhìn xem ta và ngươi đến cùng ai sẽ chết. Hạng Bàng Vân bắt đầu hướng Đông Bá Tuyết Ưng đi đến, hắn vừa mới bắt đầu đi vô cùng chậm, rồi sau đó dần dần nhanh hơn, hiển nhiên tại thích ứng loại này cuồng phong ảnh hưởng. Song phương thiên địa lực lượng như trước tại va chạm, nhưng này điểm thiên địa lực lượng tại cuồng phong hạ lộ ra như vậy nhỏ yếu, thật là có can đảm sắc. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt cũng là chiến ý, vậy thì xem chúng ta ai sống ai chết. Nơi này là hắn nghĩ đến duy nhất sinh cơ địa phương, dù sao hắn tiểu tính toán chạy thục mạng cũng trốn không thoát quá xa. Hạng Bàng Vân một mực tại truy đuổi chém giết, trốn cũng có thể trốn chung quanh 100-200 dặm phạm vi. Hướng Nghi Thủy Thành trốn. Đối với Hạng Bàng Vân, Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, Nghi Thủy Thành căn bản một điểm ý hiếp đều không có. Hướng Hủy Diệt Sơn Mạch ở chỗ sâu trong toàn, có thể Tuyết Thạch Thành bảo khoảng cách Hủy Diệt Sơn Mạch bên ngoài đều có gần 1000 dặm, khoảng cách ở chỗ sâu trong thì càng xa, lực lượng của mình huyết mạch buộc phát cũng chống đỡ không đến lúc đó. Hắc Phong Nhai là hắn nghĩ đến duy nhất địa phương, tại đây nguy hiểm vô cùng. Hạng Bàng Vân nếu như biết khó mà lui không muốn cắn xé nhau, vậy thì tốt nhất rồi. Nếu như Hạng Bàng Vân thật sự như trước động thủ, song phương giao chiến, có lẽ không nghĩ qua là một phương nào tiểu bị cuốn vào Hắc Phong Nguyên. Tại đây bên ngoài nhân tố ảnh hưởng càng lớn, mình mới còn sống cơ. Giết! Hạng Bàng Vân động, lập tức thoát ra thấp lấy thân thể trong tay chiến đao trực tiếp chém ngang hướng Đông Bá Tuyết Ưng hai chân. Ken! Trường thương lập tức đón đỡ, đồng thời cho đến lui về phía sau giảm bất lực. Binh khí va đập lực đạo đặc biệt cường đại, hơn nữa chung quanh cuồng phong mang tất cả, kìm lòng không được nhanh chóng lui về sau, thậm chí không nghĩ qua là hai chân cách mặt đất, chân cũng bị mất dựa vào, mắt thấy sẽ bị cuốn vào Hắc Phong Nguyên. Đông Bá Tuyết Ưng nhưng lại lập tức trong tay trường thương lóe lên, đùng. Trường thương đâm trên mặt đất, lập tức mượn lực bắn ngược hướng xa xa né tránh mở. Tại Hắc Phong Nhai bên trên chiến đấu quả thật hoàn toàn không giống với. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thất kinh, hắn biết rõ tại đây lợi hại, cũng có chuẩn bị tâm lý, có thể hắn đồng dạng không có ở cái này chiến đấu qua. Đông Bá Tuyết Ưng, luận kinh nghiệm chiến đấu ta có thể so sánh ngươi phong phú nhiều hơn. Hạng Bàng Vân nghe răng cười lấy tiếp tục đánh tới. Tại Hắc Phong Nhai đỉnh núi, tại cuồng phong xuống, hai người bọn họ đã bắt đầu điên cuồng chém giết. Vâng. Hạng Bàng Vân bị chấn đắc lui về sau, hắn cũng là liền một đao bổ vào trên núi đá đến mượn lực, sau đó tiếp tục điên cuồng thẳng hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng một lần trường thương bên trên chọn, muốn đem Hạng Bàng Vân trực tiếp lấy tới giữa không trung đi lại để cho hắn không có cách nào mượn lực bị cuốn vào thâm nguyên. Có thể Hạng Bàng Vân lại là căn bản không tiếp chiêu, dù sao hắn chiếm cứ thượng phòng, quyền chủ động trong tay hắn. Song phương đều dốc sức liều mạng muốn đem đối phương giết chết, cái này Hắc Phong Nhai trên đỉnh núi đều xuất hiện đại lượng vết rách khe rãnh, đại lượng thạch đầu quẳng bị vô tận cuồng phong cuốn vào Hắc Phong Nguyên ở chỗ sâu trong. Chương 14. Công lao lớn chương 14, công lao lớn Hắc Phong Nhai rất cao. đều xuyên thấu tầng mây. Tại tầng mây bên trên chỗ cao, Hắc Nguyệt Ngô Công đang huyền đỉnh tại kia, Ngô Công trên lưng Bạch Nguyên Chi pháp sư, Thanh Thạch, Tông Lăng, Đồng Tam, Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung, Tư Trần đám người 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 đều khẩn trương nhìn phía dưới kia một hồi đại chiến. Hắc Phong Nhai, thế nhưng ở trên Hắc Phong Nhai phân sinh tử. Bạch Nguyên Chi sợ hãi than. Hắc Phong Nhai bên cạnh Hắc Phong Nguyên phía trên là cự đại Hắc Phong lốc xoáy, khổng lồ lốc xoáy, nhấc lên vô tận của phòng, phản phất tiên địa đều bị lay động đều đang run rẩy bặm mẻo. Loại này uy thế làm cho bọn họ nhìn đều có chút sợ. Mà tại gào thét Hắc Phong trung, hai đạo thân ảnh đang tại trên vách núi điên cuồng đánh giết. Bọn họ hiện tại rất nguy hiểm, một khi thoát ly mặt đất, không có căn cứ, liền sẽ bị cuốn vào Hắc Phong Nguyên. Bạch Nguyên Chi nói cuốn vào Hắc Phong Nguyên. Chúng ta này mấy phàm nhân đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ sợ chỉ có siêu phàm sinh mệnh mới có thể sống đi ra. Cái này Bàng Vân, vì cái gì đuổi theo ta ca không bông? Thanh Thạch gấp đến độ thân thể phát run, hắn không phải muốn giết ta sao? Ta ca cùng hắn lại không có thù hận, vì cái gì hắn không để ý sinh tử ở trên Hắc Phong Nhai cùng ta ca chém giết? Đúng vậy. Bạch Nguyên Chi lắc đầu, phía trước một đường đuổi giết cũng liền mà thôi, Hắc Phong Nhai thượng đích sắc rất nguy hiểm, hạ Bàng Vân như trước không buông tay. Ai, khó trách đều nói hắn là người điên, lấy sát lục làm vui. Hắn cùng chúng ta ý tưởng là không đồng dạng. Hoặc là đối với hắn mà nói ca ca ngươi chính là tốt nhất con mồi đi. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Thanh Thạch nôn nóng nhìn phía dưới đánh giết hai đạo thân ảnh trung tên kia sử dụng trường thương hắc y thanh niên, đó là hắn ca ca, hắn trọng yếu nhất thân nhân. Thời gian một phút một giây tại quá khứ. Đông Ba Tuyết Ưng hoàn toàn hành tẩu tại sinh tử bên cạnh, hắn thậm chí cố ý tới gần Hắc Phong Nhai bên cạnh, khiến Hạng Bàng Vân càng có cố kỵ. Đùng. Song phương một lần giao thủ tách ra, Hạng Bàng Vân không có tiếp tục công kích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Đông Ba Tuyết Ưng. Đấu khí của ngươi còn không có tiêu hao quang. Hạng Bàng Vân có chút không cam lòng. Như thế nào, đấu khí của ngươi mau tiêu hao sạch? Ta liền nói nha, ngươi thi triển đấu khí bí thuật đụng đến hiện tại, hẳn là cũng mau không có mới đúng. Đông Ba Tuyết Ưng trong mắt lại có chút hưng phấn, thành công, chính mình mượn dùng Hắc Phong Nhai nguy hiểm hoàn cảnh, khiến Hạng Bàng Vân vẫn tồn tại cố kỵ, cho nên mới có thể chống đỡ càng dài thời gian lâu, cần biết song phương đều là bùng nổ trạng thái. Hạng Bàng Vân thi triển đấu khí bí thuật, đấu khí tiêu hao tốc độ là kịch liệt bạo tăng. Đông Ba Tuyết Ưng cũng là lực lượng huyết mạch bùng nổ, thể lực cũng tại không ngừng tiêu hao. Tuy rằng thiên địa lực lượng bổ sung, khả bổ sung là không kịp tiêu hao. Rốt cuộc, Hạng Bàng Vân đấu khí có chút mau chống đỡ không nổi. Nay một tuyến sinh cơ, chính mình rốt cuộc nắm chắc. Đấu khí của ngươi như thế nào sẽ so với ta còn nhiều? Hạng Bàng Vân không thể tin được, hắn sống bao lâu, đấu khí tu hành đã đến siêu phàm trở xuống viên mãn tình cảnh, hắn pháp môn càng là hắn phụ thân truyền thụ cho hắn, theo lý thuyết ở trong xương hào cấp so với hắn đấu khí càng nhiều rất hiếm thấy. Càng đừng nói một vừa bước vào xương hào cấp không bao lâu tiểu gia hỏa. Hắn nào biết? Đông Ba Tuyết Ưng tiêu hao là thể lực. Kéo dài tính thượng hiển nhiên so đấu khí bùng nổ muốn càng lâu một ít. Người đấu khí mau không có, tiếp tục đánh tiếp chính là người chết. Đông Ba Tuyết Ưng nhìn chằm chằm đối phương, Hạng Bàng Vân tốc độ so với hắn mau, hiện tại đấu khí có còn sót lại, nếu hiện tại lập tức trốn, hoàn toàn có thể đem hắn suy xa xa. Đông Ba Tuyết Ưng. Hạng Bàng Vân không có một chút kinh hoàng, hắn huyết sắc con ngươi nhìn trước mắt Hắc Y thanh niên, ta rất bội phục ngươi, ngươi năm nay mới 22 tuổi, liền có thể thiên nhân hợp nhất, hơn nữa lực lượng viên mãn như nhất, thậm chí có thể cùng ta chém giết đến này một trình độ, luận thực lực ngươi tuy rằng so với ta cùng Tư Lương Hồng đều phải được một ít, lại cũng đủ để xếp hạng tại Long Sơn bảng tiền 1000 danh. 22 tuổi, liền như vậy rất giỏi, ngươi còn có rất dài thọ mệnh tiếp tục đi hợp lại, ngươi cơ hồ 89 thành hy vọng tương lai có thể bước vào siêu phàm. Vừa vào siêu phàm, đó chính là một cái khác sinh mệnh cấp độ. Đông Ba Tuyết Ưng lại cảm giác không ổn. Không đúng a, theo lý thuyết đấu khí mau tiêu hao sạch, Hạng Bàng Vân hoặc là bám chặt thời gian tiếp tục công kích, hoặc là liền nên lập tức buông tay lui lại mới đúng. Như thế nào tại đây lời vô nghĩa? Một tương lai siêu phàm, giết chết ngươi, đây chính là đại công lao. Hạng Bàng Vân bỗng nhiên cười giữ tận cười, với anh hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Hơn nữa bành trướng làn da mặt ngoài xuất hiện đại lượng màu đen vậy. Cơ hồ nháy mắt thời gian, trước mắt Hạng Bàng Vân liền biến thành một đầu ước chừng thể trưởng vượt qua 10 mét bốn vó màu đen dị thú. Bốn vó dị thú, có một đôi lân giáp cánh, nó đôi mắt càng là đỏ như máu, toàn thân màu đen lân giáp mặt ngoài đều có nhàn nhạt huyết sắc tại lưu chuyển, quỷ dị khó lường, phát ra khí tức khiến Đông Bá Tuyết Ưng đều cảm thấy cự đại uy hiếp. Nó thân thể độ cao chừng 6 mét. Như thế cao lớn một đầu ma thú xuất hiện ở trước mặt, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn sợ ngây người. Ma? Ma thú? Ngươi không phải nhân loại? Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được ma thú vẫn là ma thú trung dị chủng. Hắn cơ hồ nháy mắt liền phán định, trước mắt chính là một đầu đáng sợ sáu giai ma thú, hơn nữa vẫn là dị chủng. Sáu giai ma thú, trên thực lực là hòa xương hào cấp tương đương. Bình thường ma thú thực ra cũng liền nhiều như vậy, nhân loại bộ sách chung đều có ghi lại, liếc nhìn liền có thể nhận ra đến. Ma dị chủng là đại biểu một ít rất đặc thù bộ sách chung thậm chí đều chưa ghi lại ma thú, là thức tỉnh thái cổ huyết mạch ma thú. Thái cổ thời đại viễn cổ sinh mệnh, có cự nhân, cũng có thú loại. Cho nên ma thú trong đồng dạng có cực kỳ hiếm thấy có thể thức tỉnh thái cổ huyết mạch, cùng nhân loại càng dựa vào đấu khí không giống nhau, các ma thú dựa vào chủ yếu là thân thể, cho nên thức tỉnh thái cổ huyết mạch ma thú dị chủng đều phi thường đáng sợ. Hừ hừ. Bốn vó hắc giáp ma thú huyết sắc con người trung tràn đầy điên cuồng. Nó được phụ thân ban cho, đắc nhân loại thân hình, rồi sau đó dung nhập nhân loại thế giới. Nhân loại phàm nhân, liền tính xưng hào cấp cũng vô pháp siêu việt 200 tuổi thọ mệnh, trừ phi giống Tư Lương Hồng loại này thân thể chuyển hóa thành huyết yêu đẳng đặc thù tình huống. Mà hắn tên giả Hạng Bàng Vân tại nhân loại thế giới cũng hơn 100 năm, liền tính lần này không bại lộ, qua vài năm hắn cũng phải ẩn lui trở về. Một lần này, Phong Ma tiếp nhiệm vụ. Thực ra Hạng Bàng Vân là khinh thường can thiệp, khả nghe được huyết nhận tiểu quán nhiệm vụ tình báo chung nói Đông Bá Tuyết Ưng có khả năng là xương hào cấp cực giả, hắn lúc ấy liền trong lòng vừa động, 22 tuổi à, như vậy tuổi trẻ, huyết nhận tiểu quán sẽ không bắn tên không, nếu Đông Bá Tuyết Ưng thật là xương hào cấp cực giả, như vậy tuổi trẻ xương hào cấp tương lai hoàn toàn có hy vọng siêu phàm. Giết chết như vậy thiên tài, tuyệt đối là đại công lao. So sát mặt khác xương hào cấp 10-20 công lao còn đại, cho nên Hạng Bàng Vân chủ động theo tới. Sự thật so với hắn đoán trước còn muốn kinh người. Này Đông Bá Tuyết Ưng, chẳng những thiên nhân hợp nhất, thậm chí lực lượng viên mãn như nhất, hơn nữa ngay cả thực lực đều tăng lên tới tiếp cận hắn tình cảnh, như thế đáng sợ yêu nghiệt, toàn bộ Long Sơn Đế quốc đều hiếm thấy à, như vậy đại công lao hắn có thể buông tay. Cho nên không tiếc hết thể hắn đều phải giết chết Đông Bá Tuyết Ưng. Từ vừa bắt đầu, hắn cùng lại đây, hắn mục đích chính là này nhân loại thiên tài. Đông Bá Tuyết Ưng, chịu chết đi. Bốn vó hắc giáp dị thú nháy mắt lao ra. Dĩ nhiên là mà thú dị chủng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết không ổn, lập tức thân hình di động chính là như thiểm điện đâm. Suy bốn vó hắc giáp dị thú lại căn bản không để ý, mặc cho cú đâm này đâm vào nó ngực vải thượng, vải thượng xuất hiện vết rách, lại không thể hoàn toàn đâm thủng. Hơn nữa này dị thú thân thể mặt ngoài vậy là điệp ra cùng một chỗ, sợ là phải xuyên thấu 2-3 phiến vảy mới có thể đâm vào nó thân thể nội. Hô, bốn vó hắc giáp dị thú lợi chảo lại trực tiếp nộ phát mà đến. Nó bốn vó đều chừng hơn 3 mét trường, tráng kiện hữu lực, để chảo thượng sắc bén móng nuốt giống như từng trôi lao phong, hai móng trước chảo đồng thời đánh tới, uy thế ngập trời. Đông Bá Tuyết Ưng liên chật vật trên mặt đất kiệt lực lùi khai. Nó thực lực so nhân thân trạng thái dưới càng cường. Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra tuyệt vọng chi niệm, trên lệch quá lớn, ma thú dị chủng Hạng Bàng Vân Lân giáp phòng ngự cực cao, chính mình trường thương đều thứ không xuyên, như vậy thực lực như thế nào đánh? Nếu nói nhân thân trạng thái dưới Hạng Bàng Vân đại khái Long Sơn bảng 500 danh, chỉ sợ hiện tại không có 100 danh, cũng tại tiền 200 danh. Này cũng rất bình thường. Ma thú, đương nhiên là chân chính hình thái dưới càng cường, nhân loại nhục thân chúng quy tương đối muốn được nhiều. Hô, hô, hô. Bốn vó hắc giáp dị thú Hạng Bàng Vân như thiểm điện liên tục 3 lần phi phát, nó lân giáp vũ vực vô giới lực lượng loại nào cường. Nếu phi hành nó tốc độ có thể dễ dàng phá vận tốc âm thanh, có thể phi hành ma thú dị chủng, tự nhiên căn bản không để ý bên cạnh của phong. Tốc độ mau, hình thể khổng lồ, vỏn vẹn 3 lần phi phát công kích Đông Bá Tuyết Ưng liền rốt cuộc tránh né không ra. Đùng. Tuy rằng trường thương hành ở trước người ngăn cản, bốn vó hắc giáp dị thú để chảo phách kích tại trên trường thương, như trước khiến Đông Bá Tuyết Ưng cả người hướng phía sau bay ngược mà đi. Định. Đông Bá Tuyết Ưng hành bay ngược ra đi, liên kiệt lực một thương đâm vào phía dưới, phốc, trường thương đâm vào núi đá ước chừng vượt qua 1 mét thâm. Tuy rằng chung quanh xuất hiện đại lượng vết rách, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược thân thể chính là rừng. Đừng đấu tranh, Đông Bá Tuyết Ưng. Bốn vó hắc giáp dị thú cũng đã nhiên lại lần nữa giết đến Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt. Chương 15. Khát vọng siêu việt tánh mạng chương 15, khát vọng siêu việt tánh mạng trên bầu trời, Hắc Nguyệt Ngô công trên lưng Bạch Nguyên Chi pháp sư, Thanh Thạch chờ đám người, đang nhìn đến cái kia tại Hắc Phong Nhai bên trên Hạng Bàng Vân rồi đột nhiên biến thành một đầu khổng lồ bốn vó áo giáp màu đen dị thú lúc, mỗi cái sợ ngây người. Là dị thú, ma thú bên trong dị chủng. Lục giai ma thú dị chủng. Tư Trần kinh hô. Hạng Bàng Vân dĩ nhiên là ma thú biến hóa. Rầm rầm rầm. Phía dưới bốn vó áo giáp màu đen dị thú gần kề 3 cái bay nào, cũng đã lại để cho Đông Bá Tuyết Ưng mặt lâm tuyệt cảnh. Không, không, không muốn. Thanh Thạch Xuân sao nước mắt chảy xuống, không muốn. Hắn là tối trọng yếu nhất thân nhân A Tuyết Ưng. Tông Lăng, Đồng Tam cũng sắp điên. Chạy mau, chạy mau, nếu không lãnh chúa chết về sau, chúng ta cũng phải chết. Bạch Nguyên Chi pháp sư nhưng lại sắc mặt đại biến, đang nhìn đến bốn vó áo giáp màu đen dị thú phần lưng một đôi cánh lúc, hắn hữu cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì Hắc Nguyệt Ngô công cũng ngay tại bán âm nhanh chóng tốc độ, hơi chút tốc độ nhanh điểm tứ giai phi cầm ma thú có thể cùng nó so sánh với, thậm chí có chút ít am hiểu tốc độ còn phải nhanh hơn. Vũ giai phi cầm ma thú, đó là tuyệt đối đơn giản siêu việt Hắc Nguyệt Ngô công cái này luyện kim sinh vật. Về phần lục giai, Hạng Bàng Vân bản thể hay vẫn là một đầu ma thú dị chủng, tốc độ kia chỉ sợ đáng sợ hơn. Phải mau chóng thoát đi, nếu không bọn hắn những người này tại đáng sợ kia ma thú dị chủng trước mặt, mỗi cái đều phải chết. Bạch Nguyên Chi rất rõ ràng, Hạng Bàng Vân hiện ra ma thú bản tôn về sau, Đông Bá Tuyết Ưng đã căn bản không có sức phản kháng. Cho bọn hắn trốn chạy để khỏi chết thời gian quá ngắn, phải nắm chặt mỗi một tia thời gian. Hô, Hắc Nguyệt Ngô công lập tức chuyển biến, nhanh chóng hướng xa xa chạy vội. Kaka, kaka. Thanh Thạch chảy nước mắt một mực gắt gao chằm chằm vào xa xa phía dưới Hắc Phong Nhai bên trên, hắn khẩn cầu lấy xuất hiện kỳ tích, khẩn cầu lấy hắn kaka sống sót. Trường thương đâm vào núi đá trọn vẹn qua 1 mét sâu, Đông Bá Tuyết Ưng bay ngược thân thể ngừng, nhưng trước mắt bốn vó áo giáp màu đen dị thú lại lần nữa đánh giết tới. Đúng. Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phát lực, hướng bên cạnh đánh tới, đồng thời theo núi đá trong lôi ra phi tuyết thần đường. Kết lực né tránh khai bốn vó áo giáp màu đen dị thú đánh giết. Bốn vó áo giáp màu đen dị thú huyết sắc trong con ngươi lại tràn đầy sát ý hoành. Nó cực lớn lân giáp cánh đột nhiên vỗ, cánh hoàn toàn mở ra vỗ, phạm vi hạng gì đại. Thân thể khổng lồ lập tức xông qua Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng tránh ra thân thể của nó đánh giết, có thể đi theo trước mặt mà đến đúng là cực lớn cánh, cánh mặt ngoài còn có huyết sắc tại lưu chuyển, Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa kịp ra thương, đồng một tiếng, cánh lại trực tiếp phiến tại trên người của hắn, lực lượng mãnh liệt lại để cho hắn trực tiếp bị phiến sau này bay ngược mở đi ra. Ta, cái này một cái Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã bay ra Hắc Phong Nhai phạm vi, không ngừng sau này bay lên, cái tiêu cực lớn Hắc Phong vòng xoáy cũng đang không ngừng mang tất cả lấy hắn. Trên lệch quá xa. Hạng Bàng Vân khôi phục ma thú thân thể sau hoàn toàn là nghiền áp tính thực lực, hơn nữa Hắc Phong Nhai thượng phong quá lớn, cái kia bốn vó áo giáp màu đen dị thú lại quá khổng lồ, né tránh đều rất khó. Ha ha ha. Bốn vó áo giáp màu đen dị thú vũ cánh chim cái này bổ nhào về phía trước, bản thân cũng chạy ra khỏi hắc phong ngai, bay đến giữa không trung, bất quá nó cánh chim lại chấn động động tiểu đơn giản ngừng tại trong giữa không trung, mặc dù cách hắc phong vòng xoáy càng gần, phong lực lượng càng lớn. Có thể bốn vó áo giáp màu đen dị thú cánh chim lực lượng hạng gì cường? Hơn nữa với tư cách một đầu có thể bay làm được ma thú, trời sinh tiểu am hiểu lợi dụng phong. Nó cánh chim chấn động lực lượng liền không thể tưởng tượng nổi, tiêu tính toán tại hắc phong vòng xoáy trung ương nó đều có thể chọi cứng ở không bị mang tất cả xuống dưới, chớ nói chi là gần kể chỉ là xa xa rồi. Bốn vó áo giáp màu đen dị thú, Đông Bá Tuyết Ưng lẫn nhau chầm chậm vào đối phương. Đông Bá Tuyết Ưng bị cuốn phi ra đằng sau. Bốn vó áo giáp màu đen dị thú lại không có tiếp tục đuổi giết, bởi vì muốn tiếp tục đuổi giết, nó cũng phải tiếp tục xâm nhập vòng xoáy, mức độ nguy hiểm cũng sẽ không ngừng tăng lên, nó tự nhiên không muốn lại lâm vào hiểm cảnh. Hơn nữa hắc phong nguyên đủ để diện sát Đông Bá Tuyết Ưng rồi. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi chết, ta sẽ nhượng cho đệ đệ của ngươi bọn hắn mỗi cái đều đến bồi ngươi, ngươi chết cũng sẽ không tỉnh mình. Bốn vó áo giáp màu đen dị thú hai cánh chấn động muốn phóng lên trời, đuổi theo giết cái kia Hắc Nguyệt Nô Công, muốn đem Hắc Nguyệt Nô Công bên trên nhân loại toàn bộ giết chết. Đệ đệ, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt chú ý tới xa xa trên bầu trời đang tại chạy thục mạng cái kia một đầu Hắc Nguyệt Nô Công, thị lực của hắn có thể rõ ràng chứng kiến Hắc Nguyệt Nô Công trên lưng, cái kia lo lắng thống khổ tông thúc, đồng thúc, càng chứng kiến đã bắt đầu sụp đổ muốn xông ra Hắc Nguyệt Nô Công đệ đệ thanh thạch, tông thúc cùng đồng thúc nắm chặt lấy thanh thạch, không cho hắn té xuống đi. Ca, ca, cái kia Hắc Nguyệt Nô Công trên lưng đệ đệ thanh thạch hoàn toàn hỏng mất, xa xa đưa tay, nhìn xem cái kia đã hướng vòng xoáy trung ương bay đi Đông Bá Tuyết Ưng. Đó là ca ca của hắn a. Đệ đệ, đệ đệ, tiểu thạch đầu. Đông Bá Tuyết Ưng không biết vì sao, lập tức nước mắt thì chảy ra. Cha mẹ vẫn còn lúc, tiểu y y nha nha ưa thích ôm bắp đùi mình tiểu thạch đầu, ca ca ôm. Ca ca, người xấu. Bị đùa giỡn về sau, tiểu thạch đầu hô, ta muốn cùng ca ca ngủ. Cái kia thịt thịt tiểu thí hải cùng chính mình một giường lớn ngủ đã nhiều năm, y phục của mình cũng không biết bị nước miếng của hắn ướt bao nhiêu rồi. Ca ca, cho ngươi ăn một nửa. Tham ăn tiểu thí hải đều không nỡ đem ăn ngon cho người khác, lại nguyện ý cho hắn ca ca. Tiểu thí hải trưởng thành, bắt đầu học pháp thuật rồi. Ca, ta đã là pháp sư rồi, ta là pháp sư á. Thiếu niên hoan hô. Thanh thạch giỏi quá. Ngay lúc đó Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Từng màn trong sinh hoạt tràng cảnh tại trong óc hiện hiện. Bất kể là hắn tinh khiết nghịch ngợm vẫn có chút tùy hứng, nhưng lại là hắn Đông Bá Tuyết Ưng sinh mệnh là tối trọng yếu nhất thân nhân, nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo hộ thân nhân. Một cỗ vô cùng mãnh liệt ý chí hoàn toàn xỏ xuyên qua linh hồn của hắn. Ai cũng không thể, ai đều không thể giết chết đệ đệ. Quyết không thể. Ta Đông Bá Tuyết Ưng, mặc dù là chết, cho dù chết rồi, cũng muốn theo trong địa ngục leo ra. A a a a a. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng hô, phát ra từ tánh mạng chỗ sâu nhất tiếng hô, đồng thời tay phải của hắn trong xuất hiện một căn bẩm mâu, giờ phút này hắn đã hướng vòng xoáy bay đi. Căn bản không cách nào tới gần cái kia bốn vó áo giáp màu đen dị thú, duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể dựa vào đoàn mâu. Tuy nhiên đoàn mâu thoạt nhìn chỉ là chê cười. Có thể giờ khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ biết là bắt lấy hết thảy cơ hội. Phẫn nộ hỏa diễm tại lồng ngực thiêu đốt, vô tận phẫn nộ lo lắng tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ. Phẫn nộ hỏa diễm phảng phất đem toàn thân đều đốt gặp. Và anh, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể mặt ngoài rồi đột nhiên xuất hiện chói mắt hỏa diễm, trung quanh giữa không trung đều xuất hiện hỏa diễm, trong tay hắn đoàn mâu cũng đồng dạng bị ngọn lửa chỗ vây quanh, tại mang tất cả thiên địa hắc phong ở bên trong, hồng sắc hỏa diễm hạng gì sáng, hạng gì chói mắt. Giờ khắc này, hắn phảng phất trong ngọn lửa thần linh. Oeng, thân thể ở giữa không trung ngửa ra sau, lập tức đột nhiên phát lực, trong tay đoàn mâu hóa thành một đạo hỏa diễm, tự phảng phất một đạo lưu tinh. Ân, bốn vó áo giáp màu đen dị thú tại Đông Bá Tuyết Ưng phát ra gào thét lúc không khỏi quay đầu mắt nhìn, đi theo tiểu thấy được Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đều bao phủ hỏa diễm, cùng với cái kia phóng tới huyền như là cỗ sao trời đoàn mâu. Đây là, bốn vó áo giáp màu đen dị thú lập tức kinh hãi, cuống quýt vội vàng muốn ngăn cản. Phốc, nó móng đuốt miễn cưỡng ngăn cản xuống, lao xuống. Có thể cái kia một đạo lưu tinh hào quang như trước phốc đâm vào bốn vó áo giáp màu đen dị thú ngực vị trí, toàn bộ đoàn mâu hoàn toàn đâm vào thân thể của nó, thậm chí mũi thương theo hắn phần gãy chỗ xuất hiện một ít. Cho ta chết. Đông Bá Tuyết Ưng trong tay nhưng lại liên tiếp xuất hiện đệ nhị cây bản mâu, đệ tam cây bản mâu. Vâng. Đệ nhị cây đoàn mâu trực tiếp đem áo giáp màu đen bốn vó dị thú dưới bụng bắn thủng, bắn ra cái đại lỗ thủng, đoàn mâu cũng đâm vào nó trong cơ thể ở chỗ sâu trong. Mà đệ tam cây bản mâu càng là trực tiếp bắn thủng bốn vó áo giáp màu đen dị thú đầu lâu sọ não, bắn cái xuyên thấu. Vạn bật. Bốn vó áo giáp màu đen dị thú khó có thể tin nhìn xem ngọn lửa kia bên trong thân ảnh, nó giờ khắc này vô cùng xác định, cái này người đáng sợ loại thiên tài nhất định trước đây thật lâu tiểu lực lượng viên mãn như một rồi. Vạn bật cảnh, kỹ gần như đạo, đương kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong về sau, tái tiến một bước mà bắt đầu dần dần nắm giữ thiên địa vạn vật một ít ảo diệu. Dựa theo cảnh giới phân chia, thương pháp đại sư đại biểu cho phàm nhân kỹ nghệ đỉnh phong, vạn bật cảnh thì là siêu phàm cánh mạng đối với thiên địa tự nhiên vừa mới bắt đầu có chỗ cảm ngộ, cái này chỉ là tìm hiểu thiên địa tự nhiên bước đầu tiên mà thôi. Bất quá bình thường đều là siêu phàm cánh mạng mới nắm giữ. Sương hào cấp chính giữa, phóng nhãn toàn bộ Long Sơn Đế quốc, kể cả những hơn 100 tuổi kia danh sương cường giả, cũng hữu đại khái gần 50 cái có thể đạt tới cái này một cảnh giới. Thương pháp đại sư, đại biểu cho bản thân lực lượng viên mãn. Sau đó thần mã minh chi, bắt đầu có thể cảm thụ thiên địa tự nhiên, học tập thiên địa tự nhiên ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng 15 tuổi lúc cũng đã lực lượng viên mãn như một, sau đó hắn tại Hậu Sơn làm một gậy trúc lâu, bắt đầu tìm hiểu thiên địa tự nhiên, thương pháp của hắn cũng dần dần càng ngày càng nội liễm, cũng tựa hồ mang theo chút ít tự nhiên khí tức. Kỳ thật cái này là học tập thiên địa tự nhiên ảo diệu một cái quá trình. Thiên nhân hợp nhất chỉ là lại để cho người tu hành có thể rõ ràng hơn tích quan sát thiên địa tự nhiên. Mà ở thiên nhân hợp nhất trước khi, đồng dạng có thể cảm thụ thiên địa tự nhiên, chỉ là cảm ứng càng mơ hồ, phản phất cách một tầng xa mỏng tại quan sát. Có thể 6 năm trôi qua, thương pháp của hắn hoàn toàn chính xác càng ngày càng hướng tự nhiên diễn biến. Đặc biệt là đấu khí pháp môn hỏa diễm tam đoạn pháp, mỗi lần hấp thu hỏa diễm lực lượng tiến vào trong cơ thể, đều bị hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ được hỏa diễm lực lượng ảo diệu. Hơn 6 năm tích lũy, cuối cùng một khắc sinh mệnh lực lượng hoàn toàn bộc phát, ý chí bộc phát, cái kia vô tận lửa giận cùng với khát vọng, lại để cho hắn rốt cục đột phá thương pháp đại sư cảnh giới, đạt đến vạn vật cảnh, cái gọi là thiên địa vạn vật tự nhiên hóa sinh. Đông Bá Tuyết Tướng nắm giữ đã đến vạn vật trong hỏa một chút ảo diệu, nhưng này là thiên địa ảo diệu lực lượng, là Long Sơn bảng xếp hạng top 50 mới có thể nắm giữ, đó là đủ để chém giết ngụy siêu phàm lực lượng. Hồ Đông Bá Tuyết Tướng đắm chìm trong ngọn lửa, trung quanh hỏa diễm lực lượng tại bắt đầu khởi động, tại cố gắng ngăn cản lấy cuồng phong vòng xoáy. Thế nhưng mà, hỏa diễm lực lượng cũng gần kể chỉ là vạn cân chi lực, hắn ném ra đoạn mẫu lúc, thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau, hôm nay đã nhanh gần như vòng xoáy trung ương, cái kia hắc phong gào thét mang tất cả lực lượng đã trọn vẹn mấy chục vạn cân, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Cái này gần kề 22 tuổi cũng đủ để xếp hạng Long Sơn bảng top 50 chính thức tuyệt thế thiên tài, nhất định tại nháy mắt tách ra kinh người hào quang sau như trước được vẫn lạc. Thanh thạch. Đông Ba Tuyết Ưng nhìn xem trên bầu trời cái kia chính hốt hoảng chạy thuộc mạng Hắc Nguyệt Ngô Công, trên mặt cũng lộ ra giải thoát dáng tươi cười. Đã đủ rồi, đã đủ rồi. Đệ đệ sống sót, như vậy đủ rồi. Hô. Cùng phong mang tất cả, Đông Ba Tuyết Ưng không ngừng truy lạc, hắn như trước mang đầu, mỉm cười nhìn xem không trung Hắc Nguyệt Ngô Công, nhìn xem cái kia con rết trên lưng hắn nguyện ý dùng tánh mạng thủ hộ thân nhân. Chương 16. Rơi xuống chương 16. Rơi xuống, chương cuối quyển này, tiểu thuyết, Tuyết Ưng lĩnh chủ tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị số lượng từ, 4140 cập nhật lúc, 2015-07-20-03 phút. Hắc Nguyệt Ngô Công ở trên không trung hốt hoảng chạy thủ mạng, Bạch Nguyên Chi Đại Pháp Sư cũng khẩn trương nhìn phía dưới cái kia một đầu dị thú, có thể đông nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch, Khổng Du Nguyệt, Cơ Dung, Tư Trần bọn hắn mỗi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tại hạng bàng vân biến hóa thành mà thú dị chủng đem Đông Bá Tuyết Ưng đụng ra hát phong ngai. Đông Bá Tuyết Ưng không tự chủ được bị cuồng phong mang tất cả lấy bay về phía cuồng phong vòng xoáy lúc. Đống nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng phát ra chấn động tiên địa tiếng hô, thân thể của hắn ngửa ra sau, trong tay phải xuất hiện một căn đoàn mâu, hơn nữa toàn thân rồi đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm, thậm chí liền chung quanh đều xuất hiện chói mắt hỏa diễm, cực lớn tràn ngập ra hỏa diễm, coi như xinh đẹp độ lửa hoa sen. Đông Bá Tuyết Ưng, tựa như hỏa diễm thần linh. Đoàn mâu vung ra, hóa thành lưu tinh. Một căn, hai căn, ba căn, mỗi một căn đoàn mâu, cái kia ma thú dị chủng đều không thể ngăn cản, mỗi người bắn vào chỗ hiểm, bị mất mạng tại chỗ. Vốn là hữu lực cánh cũng mềm nhũn ra, thân thể khổng lồ cũng không chống cự cuồng phong mang tất cả sức mạnh, cũng hướng hắc phong vòng xoáy bay đi. Chết rồi, ma thú chết rồi. Bạch Nguyên Chi pháp sư đại hỉ, đồng thời cũng rung động. Nhanh, nhanh đi cứu Tuyết Ưng, nhanh đi cứu. Tông Lăng lúc trước nhiều lần hành tẩu sinh tử, biết rõ thời gian không thể lãng phí, phản ứng nhanh nhất. Thanh Thạch theo sát lấy liền lập tức kịp phản ứng, cũng liền hô lên, nhanh cứu ta ca, lão sư, nhanh cứu ta ca. A. Bạch Nguyên Chi lập tức kịp phản ứng. Hô. Hắn khống chế lấy Hắc Nguyệt Ngô Công lập tức xẹt qua một đạo đường vòng cung chuyển biến, sau đó lập tức lao xuống xuống dưới, dùng bán âm nhanh chóng tốc độ báo tố, tuy nhiên khoảng cách qua ngàn mét, tuy nhiên lại rất dễ dàng có thể tới gần rồi. Chỉ là Đông Ba Tuyết Ưng đã bị cuốn vào hắc phong vòng xoáy trung ương, bị mang tất cả lấy hạ xuống. Không còn kịp rồi. Bạch Nguyên Chi âm thầm lắc đầu, cho dù tới kịp, Hắc Nguyệt Ngô Công cũng không dám tới gần quá. Cái lúc này hắn cũng không nói gì, kỳ thật mọi người đều biết không kịp cứu được, chỉ là hay vẫn là đem hết toàn lực là tốt rồi. Đông Ba Tuyết Ưng, muốn chết phải không? Khổng Du Nguyệt tâm tư phức tạp, nàng đi qua cho tới bây giờ không nghĩ tới Đông Bá Tuyết Ưng có thể cường đại như thế, thậm chí liền hạng bảng vân hiện ra ma thú chi sau lưng như trước bị hắn chém giết. Cơ Dung ánh mắt lại sáng, trong mắt có một tia cùng nhiệt, hắn muốn chết rồi. Chết tốt lắm, cái chết mới tốt. Ngăn cản ta cùng với Thanh Thạch cũng chỉ có hắn, hắn hiện tại chết rồi, tin tưởng không được bao lâu, Thanh Thạch như trước sẽ cùng với ta. Hắn cái này tuyệt thế cường giả lưu lại bảo vật, ta nhất định có thể được đến tay, hiến cho vi đại thần. Nhìn xem cái kia lao xuống Hắc Nguyệt Ngô Công. Đệ đệ. Đông Ba Tuyết Ưng thấy được bên cạnh khổng lồ bốn vó áo giáp màu đen dị thú thi thể, trong nội tâm khẽ động, trong tay chống rông xuất hiện móc sắt dây thừng, lập tức đột nhiên hất lên. Hô, lực lượng của hắn rất lớn. Mặc dù tại hắc phong vòng xoáy ở bên trong, móc sắt đều hóa thành tàn ảnh rồi đột nhiên bay ra nhanh chóng quấn quanh tại bốn vó áo giáp màu đen dị thú trên thi thể, tại cổ vị trí còn quấn quanh hai vòng, cái này dây thừng chính là lúc trước vị kia thần sứ đại nhân trong chữ vật giới chỉ còn sót lại, cứng cỏi vô cùng, đột nhiên kéo một cái phía trên bốn vó áo giáp màu đen dị thú khổng lồ thi thể liền nhanh chóng hạ thấp, đồng thời Đông Ba Tuyết Ưng thì là bay lên. Mèo lập tức rơi xuống dị thú thi thể trên người. Đứng tại bốn vó dị thú thi thể trên người, cảm thụ được chúng quanh quần phòng, đi theo Đông Bá Tuyết Ưng hai chân đột nhiên phát lực. Toàn thân đều tắm rửa lên hỏa diễm. Vâng! Nhất phi trùng tiên. Sau đó hắc phong vòng xoáy lực lượng quá mạnh mẽ, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ kịch liệt giảm mạnh, mặc dù có hỏa diễm lực lượng phụ trợ, hắn cũng gần kề nhảy lên hơn 50m cao liền bắt đầu giảm xuống. Hắc Nguyệt Ngô Công cao tốc đáp xuống, gần kề hướng hắc phong vòng xoáy đã bay vài trăm mét tự ngừng, cách hắc phong vòng xoáy còn thật xa cũng không dám đã đến gần. Gần chút nữa a. Thanh Thạch lo lắng nói. Không có cách nào đã đến gần, gió quá lớn, gần chút nữa ta cái này Hắc Nguyệt Ngô Công cũng gánh không được. Bạch Nguyên Chi liền nói, chung quanh cuồng phong tại gào thét, nơi này cuồng phong lực lượng lại để cho Hắc Nguyệt Nô Công cũng rất cố hết sức rồi, lại nhích tới gần, chỉ sợ Hắc Nguyệt Nô Công tiểu không cách nào thoát khỏi gió này lực, cũng sẽ bị mang tất cả đi qua. Con giết trên lưng thanh thạch, Tông Lăng bọn người lo lắng nhìn phía xa hắc phong vòng xoáy. Hô, tại vòng xoáy trung ương bốn võ dị thú thi thể đột nhiên chầm xuống, đồng thời một đạo hỏa diễm thân ảnh nhất phi trùng thiên, chung quanh đều là một mảnh đỏ rừng rực hỏa diễm biển, kết lực suy yếu cuồng phong lực lượng. Ca, thanh thạch liền chảy nước mắt hô. Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam cũng đều đội vàng, có thể đều không có bất kỳ biện pháp nào đi trợ giúp. Đám chìm trong hỏa diễm ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng mang đầu, nhìn phía xa không trung hắc nguyệt nổ công trên lưng thanh thạch, Tông Lăng, Đồng Tam bọn người, thân thể của hắn đã bắt đầu không bị khống chế hạ thấp. Thanh thạch, hảo hảo sống sót, đừng khiến ta thất vọng. Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm hùng hồn, vang vọng thiên địa, hắn lo lắng nhất như cũng là đệ đệ, sợ chính mình chết rồi, đệ đệ bởi vậy sụp đổ chưa gượng dậy nổi, đây là hắn không muốn chứng kiến. Ha ha ha, yên tâm đi, ta Đông Bá Tuyết Ưng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết. Cho dù rơi vào hắc phong nguyên, ta cũng sẽ còn sống đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng trong thanh âm tràn ngập chiến ý tự tin. Ánh mắt của hắn đảo qua Hắc Nguyệt Nô Công trên lưng những người khác, chợt thấy Cơ Dung, trong nội tâm không khỏi cả kinh, cái này Cơ Dung thế nhưng mà bị Long Sơn lâu hoài nghi là tà thần tín đồ, bây giờ lại chạy đến Hắc Nguyệt Nô Công trên lưng cùng đệ đệ đến gần hồ rồi hả? Thanh Thạch, nhớ kỹ cho ta, đừng tìm cái này Cơ Dung cùng một chỗ. Bạch Nguyên Chi pháp sư, làm cho nàng ngày mai sẽ cút ra ta Tuyết Thạch Sơn, cấm nàng bước vào ta Tuyết Thạch Sơn một bước. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp cường ngạnh nói. Cái kia con giết trên lưng Cơ Dung ngây mẩn cả người. Thanh Thạch đại ca, vậy mà một điểm cơ hội đều không cho mình. Lãnh chúa đại nhân cứ việc yên tâm. Bạch Nguyên Chi pháp sư tắc thì lập tức hứa hẹn đáp ứng, đối mặt như thế anh hảo, như thế nhân vật rất giỏi, hắn cũng là trong nội tâm kính trọng bội phụ. Ha ha, cảm ơn. Đông Bá Tuyết Ưng như trước hảo khí ngất trời, đối đãi ta theo Hắc Phong Nguyên bên trong trở về, nhất định phải cùng pháp sư ngươi uống một chén. Lao hủ thời khắc xin đợi. Bạch Nguyên Chi cao giọng nói. Đang khi nói chuyện, Đông Bá Tuyết Ưng thân thể đang không ngừng hạ thấp, tại hắc phong vòng xoáy bên trong dần dần ngọn lửa này thân ảnh cũng càng thêm khó có thể thấy rõ, chỉ là thấy không rõ. Tại hạ hàng lúc hắn nhìn xem đệ đệ của mình thanh thạch, trên mặt lấy mỉm cười. Phong như trước tại gào thét. Trong thiên địa không có thanh âm khác. Ngọn lửa kia bên trong thanh niên mặc áo đen đã hoàn toàn rơi vào hắc phong vòng xoáy ở chỗ sâu trong, đã không cách nào nữa thấy được. Thanh thạch thân thể đang run rẩy, hắn đưa tay, muốn nắm ở cái gì. Trong ngọn lửa ca ca thân ảnh tựa hồ lờ mờ vẫn còn trước mắt. Vì cái gì? Thanh thạch cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Thống khổ đau thương phảng phất thủy triều bao phủ hắn. Loại thống khổ này, hắn chưa bao giờ hưởng qua. Sinh mệnh đều phảng phất bị xé nứt rồi. Ca. Thanh thạch phát ra thê lương tiếng la, trở lại cho ta, trở lại. Ta nhất định nghe lời ngươi lời nói, nhất định nghe lời ngươi lời nói, sẽ không lại chửi, mắng ngươi rồi, sẽ không lại giận ngươi rồi. Ngươi trở lại a. Tông Lăng, Đồng Tam đều tại hai bên ôm thanh thạch, hai người bọn hắn đồng dạng chảy nước mắt nước. Hơn 20 năm ở chung. Đông Ba Tuyết tương đối với bọn họ mà nói, tiểu phảng phất con của mình, bọn hắn có thể nào không thương tâm. Chỉ là bọn hắn kinh nghiệm sinh ly tử biệt thêm nữa, còn chưa từng sụp đổ mà thôi. Tuyết Ưng, yên tâm, ta cùng Đồng Tam nhất định chiếu cố tốt thanh thạch. Tông Lăng nói thầm. Bên cạnh Đồng Tam thì là ôm thanh thạch, ca của ngươi thiên tư tung hành, thực lực viễn siêu ta và ngươi tưởng tượng, coi như là rơi vào hắc phong nguyên, hắn cũng nhất định có thể còn sống trở về, nhất định sẽ. Bên cạnh Bạch Nguyên Chi pháp sư, Tư Trần pháp sư tắc thì đều thở dài. Bọn hắn đều tin tưởng, cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng nói nhất định sẽ trở lại. Bất quá là vì để cho đệ đệ của mình lưu một ít niệm tưởng, không đến mức làm ra việc ngốc mà thôi. Rất giỏi a. Bạch Nguyên Chi cảm thán nói, mới 22 tuổi, cái kia hạng bảng vân hiện lộ ra ma thú chân thân phát huy càng mạnh hơn nữa thực lực, đều như trước bị Đông Bá Tuyết Ưng chém giết. Hắn cuối cùng vậy mà có thể điều động trong thiên địa hỏa diễm. Đây đã là vạn vật cảnh đi à nha. Trong truyền thuyết vạn vật cảnh, toàn bộ rộng lớn Long Sơn đế quốc kể cả những cái kia hơn 100 tuổi lão gia hỏa, đạt tới vạn vật cảnh cũng chưa tới 50 cái. Tư Trần pháp sư cũng cảm thán, một khi đạt tới vạn vật cảnh, nhất định tiến vào top 50. Cho dù nhà của ta lão tổ bọn hắn tại lúc này Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt, cũng là căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tựa như hiển lộ chân thân hạng bảng vân, tuy nhiên thực lực tăng vọt, vẫn như trước trực tiếp bị đoàn mâu cho chém giết. Loại thực lực này đã đủ để chém giết ngụy siêu phàm rồi. Bạch Nguyên Chi pháp sư cảm thán. Thiên tài như vậy, toàn bộ Long Sơn đế quốc trên 100 năm mới có thể ra một cái a. Tư Trần pháp sư không có chút nào cùng Đông Bá Tuyết Ưng ganh đua so sánh tâm tư rồi, có chỉ là kính nể cùng tiếc nuối. 22 tuổi tiểu nắm giữ thiên nhân hợp nhất, Long Sơn đế quốc tuy nhiên hiếm thấy, nhưng vẫn là có 10 cái. Có thể 22 tuổi, tiểu vạn bậc cảnh. Hoàn toàn chính xác 100-200 năm mới khó được ra một cái, chính thức thiên tri tiêu tử. Như thế tuyệt thế tao nhã nhân vật, vừa triển lộ phong mang, liền bất lạc. Bạch Nguyên Chi pháp sư thở dài, đáng tiếc. Đúng vậy a, nếu như hắn còn sống tương lai cơ hội nhất định là siêu phàm sinh mệnh. Tư Trần pháp sư cũng lắc đầu, hai người bọn hắn một đường chiến đấu truy đuổi hơn 100 dặm đường, động tĩnh lớn như vậy, Long Sơn lâu tin tưởng rất nhanh tiểu sẽ tới tìm chúng ta, một trận chiến này tin tức truyền ra sau. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ tiểu chính thức nổi danh rồi, chỉ tiếc đã chậm. Ân. Bạch Nguyên Chi gật đầu, một trận chiến này tin tức truyền ra, cái kia manh động tính có thể nghĩ, vốn là nên tiếp nhận vô tận hào quang, thậm chí khả năng bởi vậy trực tiếp đi đến toàn bộ Long Sơn đế quốc rất cao dài tầng Đông Bá Tuyết Ưng, cũng rốt cuộc hưởng thụ không đến cái kia trở vinh quang rồi. Hắc Phong Nguyên, cuồng phong tại gào thét, càng la xuống, sức gió càng lúc càng lớn. Đông Bá Tuyết Ưng trung quanh tràn đầy hỏa diễm, hắn dẫn động lấy thiên địa lực lượng hóa thành hỏa diễm, hiện lực trở ngại lấy muốn tận lực giảm bớt bản thân tốc độ. Vẫn như trước đang không ngừng gia tốc. Quá là nhanh, tốc độ của ta đã đột phá vận tốc cấm thành, như thế tiếp tục gia tốc. Thật sự ngã tại Hắc Phong Nguyên đáy cốc, sợ thật sự muốn sống sờ ngã chết. Đông Ba Tuyết Ưng lo lắng, đột nhiên hắn thấy được phía dưới bốn vó áo giáp màu đen dị thú thi thể, cái kia dị thú thi thể hình thể càng lớn, còn có cực lớn hai cái cánh, hiển nhiên tại xuống rơi xuống lúc, cánh lực càng lớn, rơi xuống tốc độ ngược lại là không có Đông Ba Tuyết Ưng nhanh, bị Đông Ba Tuyết Ưng đuổi theo rồi. Ân. Đông Ba Tuyết Ưng trong nội tâm khẽ động, lập tức thiên địa hỏa diễm tràn ngập, bao lấy cái kia một đầu bốn vó dị thú thi thể, kết lực lại để cho bốn vó dị thú giảm tốc độ. Mà bản thân chẳng những không dựa vào hỏa diễm chống cự giảm tốc độ, ngược lại gia tốc. Hô. Rất nhanh Đông Ba Tuyết Ưng rơi xuống tại bốn vó dị thú trên thi thể. Hắn một chút cảm ứng ngay tại bốn vó dị thú trước ngực bụng vị trí một mảnh lân giáp tường kép bên trong phát hiện một kiện chữ vật vòng tay, nhanh chóng nắm bắt tới tay luyện hóa cảm ứng. Chữ vật vòng tay bên trong bảo vật rất nhiều, thậm chí liền đồ ăn đều có, còn có giày đặt một đống nhỏ kim phiếu, châu đáo kim tệ đợi một chút. Không có. Đông Ba Tuyết Ưng muốn từ đó tìm được có thể tại lúc này rơi xuống lúc có trợ giúp, nhưng lại không có phát hiện, hiển nhiên tại dưới tình huống bình thường, xương hào cấp là căn bản không có khả năng ngã chết, mặc kệ hạng bản vân hay vẫn là vị kia thần sứ đại nhân, đều không chuẩn bị bực này cần rơi xuống lúc cần giảm bất lực phụ trợ chi vật. Đông Ba Tuyết Ưng ánh mắt rơi vào bốn vó dị thú trên thi thể. Cái này dị thú lân giáp cứng rắn vô cùng, thân thể so với kia núi đá bùn đất còn muốn lạnh, suy yếu trùng kích lực tác dụng rất thấp. Đông Ba Tuyết Ưng khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện phi tuyết thần thương, trường thương đầu thương bẹp sắc bén, xoát, nhanh chóng cắt chém bốn vó dị thú cánh. Cái này lân giáp cánh hôm nay không có cái kia huyết sắc lưu quang, lực phòng ngự đã hạ thấp. Cái kia huyết sắc lưu quang, kỳ thật cũng là cái này bốn vó dị thú thái cổ huyết mạch bộc phát dị tượng. Rất nhanh, một bên lân giáp cánh toàn bộ đều bị cắt xuống đến, cái này lân giáp cánh trọn vẹn vượt qua dài 10 mét, rộng cũng thật lớn. Nhưng thực tế sức nặng lại bình thường thôi, hiển nhiên bên trong có ánh sáng kết cấu. Phốc, 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 phốc. Đông Ba Tuyết Ưng tại đây trên cánh, lập tức đâm rách một ít lân giáp, để cho mình hai tay đi bắt cái này cánh trèo chống cốt cách. Sống hay chết, tiểu xem này đánh cược một lần rồi. Đông Ba Tuyết Ưng thu phi tuyết thần thương, hai tay bắt bỏ vào đâm rách lân giáp lỗ thủng, phân biệt bắt được một căn cứng cỏi cốt cách. Cực lớn lân giáp cánh bị chính mình cứ như vậy chống đỡ. Hô, vượt qua dài 10 mét, qua 5 mét rộng đích cực lớn cánh, bị như thế khẽ chống. Giờ phút này rơi xuống tốc độ cần biết có thể là vượt qua vận tốc âm thanh rồi, tuy nhiên trung quanh có cuồng phong không ngừng xuống kéo, có thể vượt qua vận tốc âm thanh xuống, khổng lồ như thế đôi cánh khởi động đến. Khí lưu trùng kích lực lập tức lại để cho Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ đột nhiên giảm mạnh, trực tiếp cùng phía dưới bốn vó dị thú thi thể thoát ly ra. Hai tay ở phía trên chống cực lớn lân giáp cánh, trung quanh càng có thiên địa hỏa diễm bao khỏa, tốc độ tuy nhiên chậm lại, có thể càng hướng xuống, phong lực lượng càng lúc càng lớn, lại để cho hắn hạ thấp tốc độ như trước đột phá vận tốc âm thanh. Hơn nữa phong còn đang xoay tròn, lại để cho Đông Bá Tuyết Ưng có đôi khi đều bị sức gió nhấc lên cuốn lăn xuống, sau đó gian nan lại lần nữa khởi động cánh, hắn tại dãy rủa, kết lực muốn tìm kiếm sinh mệnh cơ hội. Cái này Hắc Phong Nguyên đến cùng bao sâu, cảm giác ta đã giảm xuống 7-8000 mét rồi. Đông Bá Tuyết Ưng khi thì xoay tròn, khi thì cuốn, không ngừng cấp tốc rơi xuống. Ân. Đông Bá Tuyết Ưng xuyên thấu qua bên cạnh màu đen của phòng, chứng kiến xa xa đại khái 2 dặm bên ngoài trên vách núi đá, đang có lấy một đầu cực lớn màu đen sinh vật chiếm giữ ở đằng kia, cái kia mơ hồ màu đen sinh vật, có điểm giống cự long. Vừa hình chiều dài lại trọn vẹn qua dài ngàn mét, cái này chiều dài đã vượt qua tầm thường cự long chiều dài, khổng lồ kia màu đen sinh vật một đôi màu vàng con người quét mắt liếc. Đông Ba Tuyết Ưng tiểu cảm thấy linh hồn run rẩy, loại này chênh lệch, phản phất đối phương một cái hô hấp cũng có thể diệt chính mình, giờ khắc này Đông Ba Tuyết Ưng minh bạch, vì cái gì siêu phàm phía dưới từ xưa vào thám hiểm, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô, hắn rơi xuống tốc độ rất nhanh, lập tức cũng đã nhìn không thấy khổng lồ kia màu đen sinh vật, tiếp tục hướng càng tĩnh mịch càng thêm đen ám ở chỗ sâu trong rơi đi. Bản quân cuối cùng, tiểu thuyết đại màn đang tại dần dần kéo ra, còn thỉnh cầu mọi người tốn hao vài giây đồng hồ quăng thoáng một phát phiếu đề cử, điểm thoáng một phát là được rồi, cà chua cảm ơn mọi người. Chương 1. Rơi xuống đất chương 01, rơi xuống đất tại hạ hàng lúc, xuyên thấu qua màu đèn cuồng phong ngẫu nhiên tiểu chứng kiến một ít hắc sắc thân ảnh, hoặc là khổng lồ, hoặc là thành nhân loại bình thường bộ dáng. Cái kia vô hình uy áp cũng có mạnh có yếu, cường đại, nếu như nguyện ý chỉ sợ một tia ánh mắt đều có thể diễn sát chính mình. Yếu đích, vậy cũng tuyệt đối quá nhập siêu phàm cấp độ thực lực. Cái này lại để cho Đông Bá Tuyết Ưng trong nội tâm càng ngày càng gấp. Tại truy lạc lúc hắn nói nhất định sẽ trở về, một mặt là cho đệ đệ niệm tưởng, một phương diện khác hoàn toàn chính xác cảm giác mình có thể đụng một cái. Nhưng bây giờ hắn cũng hiểu được muốn phải sống đi ra ngoài là bực nào khó. Mặc kệ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đông Ba Tuyết Ưng cũng là tâm trí kiên định, hiện tại ta phải nghĩ biện pháp tại đáp xuống lúc bảo trụ một cái mạng. Hai tay cầm lấy cái kia cực lớn lân giáp cánh chim cốt cách, đem nó hoàn toàn căng ra. Cùng phong hướng do biến ảo bất định, Đông Ba Tuyết Ưng kiệt lực lại để cho lân giáp cánh chim lực cản đạt tới lớn nhất, lại để cho tốc độ của mình càng chậm. Nhưng vẫn là quá nhanh, quá là nhanh. Đông Ba Tuyết Ưng truy lạc tốc độ như trước đang gia tăng ở bên trong, tốc độ như vậy, ta rất có thể hội ngã chết. Ân. Đông Ba Tuyết Ưng rồi đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn rõ ràng thấy được phía dưới mặt đất. Nhanh đến rồi. Đông Ba Tuyết Ưng tâm hoàn toàn nhắc tới, mặc kệ cái này Hắc Phong Nguyên đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nếu như đáp xuống lúc tiểu ngã chết, tiểu thật sự liền dễ rủa cơ hội cũng bị mất. Oanh, đột nhiên tại cách sơn cốc mặt đất đại khái 100 mét thời điểm, vốn là cuồng phong rồi đột nhiên biến mất. Tựa hồ có một tầng quỷ dị cách ly tầng, gần sát sơn cốc mặt đất 100 mét độ cao căn bản không có cuồng phong, mà 100 mét phía trên nhưng lại cuồng phong mãnh liệt, che khuất bầu trời. Đông Bá Tuyết Ưng xé rách không khí, mang theo âm bạo, trực tiếp rơi xuống dưới. Vừa tiến vào cái này 100 mét phạm vi, không có bất kỳ cuồng phong dưới tình huống, hai tay cầm lấy cực lớn lân giáp cánh lực cản rồi đột nhiên tăng gọn. Đông Bá Tuyết Ưng đều cảm giác mình hai tay đều đột nhiên chấn động, may mắn thân thể của hắn cường hành, mà lại như thế thời khắc mấu chốt duy trì lấy lực lượng bộc phát, hoàn toàn có thể thừa nhận trùng kích. 100 mét khoảng cách, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ tại kịch liệt hạ thấp. Có thể cuối cùng chỉ là 100 mét khoảng cách, hắn truy lạc tốc độ quá là nhanh, nháy mắt liền oanh một tiếng nhập vào mặt đất núi đá ở bên trong. Tốc độ của hắn tuy nhiên giảm bất sợ là có một nửa, nhưng như cũng vượt qua vận tốc âm thanh, trực tiếp đem núi đá ném ra một cái cự đại hố to. Với anh, hai chân trước rơi xuống đất, theo sát lấy cả người nện xuống dưới. Núi đá như là nước đồng dạng mềm mại. Nói đơn giản, dùng Đông Bá Tuyết Ưng đáng sợ thân thể cường độ, núi đá ở trước mặt hắn hoàn toàn chính xác rất yếu ớt. Đông Bá Tuyết Ưng ngã tại trên núi đá, tựa như người bình thường nhảy vào trong nước, bất quá, đương tốc độ cũng đủ lớn, độ cao đầy đủ cao lúc, mặc dù là mặt nước như trước có thể làm cho người sống ngã chết. Hô, té xuống lúc hôn mê rồi xuống. Cực lớn trùng kích lực lại để cho hắn toàn thân đều phát ra cốt cách đứt gãy tiếng vang, máu tươi đều theo trong miệng tuôn ra. Bị thương, cánh tay trái cốt cách đã đoạn, xương ngực cũng đã đoạn ba căn, phiền toái nhất chính là tạng phủ cũng bị thương. Đông Bá Tuyết Ưng đối với mình thân thể khống chế hạng gì tinh tế, hắn cũng có chút may mắn cuối cùng 100 mét khoảng cách có thể làm cho mình giảm tốc độ giảm bớt có một nửa. Cái này trùng kích lực có thể tiểu giảm bớt 7-8 phần rồi, nếu không chính mình có lân giáp cánh chim đều được tươi sống ngã chết. Hiện tại thương thế so sánh trọng, tạng phủ đã bị trùng kích, không cách nào thừa nhận quá mạnh mẽ chém giết. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức minh bạch, nhất định phải mau chóng tìm địa phương trước chữa trị thương thế, dùng thân thể của ta khôi phục năng lực, chỉ cần 3 canh giờ có thể hoàn toàn khôi phục. Da thịt khôi phục nhanh nhất, cốt cách thứ hai, tạng phủ khôi phục chậm nhất. Mặc kệ như thế nào Đông Bá Tuyết Ưng vẫn còn có chút vui mừng, ít nhất đáp xuống lúc sống sót rồi. Đi theo Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng đột nhiên hướng bên trên một tháo chạy, lẹn đến mặt đất, hai tay khẽ chống thấp lấy thân thể hướng xa xa mắt nhìn, hắn trước thấy được phía trước cái kia 4 vó áo giáp màu đen thi thể bộ phận hài cốt, cái này một ném, thân thể của nó đã sớm hoàn toàn nghiền nát, chỉ có bộ phận còn có thể xem gặp. Đồng thời xa xa bỗng nhiên xuất hiện một gã áo giáp màu đen binh sĩ, đang theo cái này chạy vội tới gần, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Không tốt, bị phát hiện rồi. Đông Bá Tuyết Ưng không dám chần chờ, lập tức lập lòe bay tán loạn. Xiêu xiêu xiêu. Nhanh chóng lập lòe tránh lui, nhưng rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút nghi hoặc ngừng, hơn nữa trốn ở hai dặm bên ngoài một khối tảng đá lớn đằng sau, vụ trộm nhìn phía xa, lúc này thời điểm cái kia áo giáp màu đen binh sĩ đã tới trước khi Đông Bá Tuyết Ưng ngã hố to chỗ. Ân. Đông Bá Tuyết Ưng thị lực hạng gì kinh người, liếc phát hiện, cái kia áo giáp màu đen binh sĩ giáp khải xuống. Thân thể lại dĩ nhiên là chút ít khói đen ngưng tụ mà thành, thậm chí hắn mặt nạ trên mặt lộ ra một đôi mắt, cũng là ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ. Không phải nhân loại, cũng không phải ma thú, tựa hồ không phải tánh mạng. Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc phỏng đoán, ta còn tưởng rằng nó phát hiện ta đến truy sát ta đâu rồi, theo lý thuyết bình thường xưng hào cấp, tại vừa rồi khoảng cách kia, hoàn toàn có thể liếc chứng kiến ta. Có thể nó chỉ là men theo ngã trên mặt đất nổ mạnh đi xem hố to, cũng không có phát hiện ta. Xem ra ánh mắt của nó sức quan sát bình thường thôi, hay hoặc là nó cũng không phải dựa vào con mắt. Đông Bá Tuyết Ưng đã có các loại phỏng đoán. Có thể dù vậy, theo trước khi áo giáp màu đen binh sĩ hóa thành ảo ảnh tốc độ phán đoán, đơn thuần tốc độ, áo giáp màu đen binh sĩ tiểu hoàn toàn đã vượt qua hạng bằng vân. Trước tìm một chỗ dưỡng thương, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát xung quanh, rất nhanh liền phát hiện bên cạnh trên vách núi đá một chỗ tiểu động vật, đợi đến cái kia áo giáp màu đen binh sĩ điều tra sau đó xoay người rời đi lúc, Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới lặng yên nhảy lên hơn 50m tiến nhập cái này tiểu động vật nội. Tiểu động vật việc mà hắn trước dùng thiên địa lực lượng cảm ứng qua, cũng không có vật gì khác. Đứng tại tiểu động vật biên giới, coi chừng hướng trước khi áo giáp màu đen binh sĩ đến phương hướng nhìn lại. Đứng cao, xem xa. Đó là, Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Tại chỗ xa xa đại khái 50-60 dặm ngoài, đang có lấy một tòa tản ra mịt mở thành quang động phủ cung điện, động phủ cung điện bên ngoài đang có lấy đại lượng tuần tra áo giáp màu đen binh sĩ, nhưng áo giáp màu đen này các binh sĩ không biết mọi mệt, một mực tại tuần tra hành động. Ngoại trừ áo giáp màu đen binh sĩ bên ngoài, còn có mặt khác số lượng thiếu một ít, lại nhìn đều cảm thấy áp bách màu đen sinh vật. Bất kể là trước khi vách núi chỗ cao chiếm giữ cái kia hơn 1000m hư hư thực thực hắc long giống như sinh vật, hay vẫn là mặt khác rất nhiều màu đen sinh vật, kể cả nhược tiểu đích nhất áo giáp màu đen binh sĩ. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, xem ra đều là bảo vệ cái kia tòa cung điện độc phủ. Ta nếu như tới gần, chỉ sợ đơn giản bị giết chết ta. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm. Mặc kệ, trước dưỡng thương. Đông Bá Tuyết Ưng rút về trong động vật, tùy ý khoanh chân ngồi xuống, khẽ đảo tay tiểu lấy ra một khối cực lớn đại xương cốt thịt, tâm ý khẽ động hỏa diễm xuất hiện bắt đầu đốt bắt đầu nướng. Cái này xương cốt thịt là hạng bảng vân chữ vật bảo vật bên trong có. Kỳ thật bất kể là hạng bằng vân hay vẫn là vị kia thần sứ, chữ vật bảo vật nội đều thả đại lượng thức ăn nước uống. Cái này lại để cho Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm, có lẽ xương hào cấp phần lớn đều tùy thân mang đồ ăn nước. Về phần nướng ngùi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lo lắng, hắn có thể thao túng thiên địa lực lượng tại trong động quật hoàn toàn ngăn cách hết thể mùi bên ngoài tán. Ân, thật là thơm, cái này hạng bằng vân xem ra còn là một tân hàng. Đông Bá Tuyết Ưng từng ngụm gặm, trong thân thể đứt gãy xương cốt tại dưới sự khống chế tự nhiên mà vậy làm cho thẳng bắt đầu liên tiếp sinh trưởng, tạng phủ khí quan thương thế đã ở dần dần khôi phục. Một đêm này, dài dằng dặc, Tông Lăng Đồng Tam còn có thể khống chế bản thân cảm xúc, thanh thạch nhưng lại gần như hoàn toàn sụp đổ. Ta ca nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ, ta không đi, ta không đi, ta ngay tại Hắc Phong Nhai dưới núi chờ hắn, ta tại bực này. Thanh thạch lúc trước cũng không chịu đi, hay vẫn là Tông Lăng khuyên bảo hắn, Thanh Thạch, cái này Hắc Phong Nguyên lớn như vậy, Tuyết Ưng đi ra nói không chừng là từ Hắc Phong Nhai địa phương khác đi ra, hắn vừa ra tới nhất định sẽ trước thẳng đến Tuyết Thạch thành bảo. Người dưới chân núi chờ, chỉ sợ sẽ cùng hắn bỏ lỡ. Thanh Thạch lúc này mới bị thuyết phục, Hắc Nguyệt Ngô công phi về tới Tuyết Thạch thành bảo. Hô, một chi kỵ binh đội ngũ nhưng lại giữa đêm khuya khoắt chạy tới Tuyết Thạch thành bảo, cầm đầu đúng là Long Sơn lâu Tư An đại nhân. Hạng Bàng Vân cùng Đông Bá Tuyết Ưng đại chiến, tin tức này hạng gì kinh người. Long Sơn lâu an bài tại đây thám tử là tốc độ nhanh nhất đem tin tức rơi vào tay Nghi Thủy thành Long Sơn lâu, Tư An đại nhân cũng là kinh hãi, bất chấp ngủ, lập tức tốc độ nhanh nhất chạy đến. Âm ầm cầu treo bông, thành cửa mở ra. Tư An đại nhân, Tông Lăng tự mình đi ra nên đón. Thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng đâu? Còn có Hạng Bàng Vân đâu? Tư An đại nhân liền hỏi. Chương 2. Một đêm đi qua chương 02, một đêm đi qua Tư An đại nhân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tông Lăng tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, nhưng như cũng bảo trì cơ bản lễ tiết. Hạng Bàng Vân tới giết Đông Bá Tuyết Ưng. Tư An đại nhân cùng Tông Lăng sóng vai mà đi, đồng thời nhịn không được hỏi, vấn đề này rất. Tông Lăng gật đầu, có một đám sát thủ bởi vì huyết nhận tiểu quán nhiệm vụ, tới giết Thanh Thạch. Những sát thủ này đều bị Tuyết Ưng đánh chết, mà lúc này Hạng Bàng Vân xuất hiện, cùng Tuyết Ưng đưa trước tay. Bọn hắn một đường chém giết, theo chúng ta Tuyết Thạch Sơn một mực giết đến Hắc Phong Ngai. Hắc Phong Ngai? Tư An kinh hãi. Hắn làm một cái huyện thành nhỏ khu vực cảnh nội Long Sơn lâu người tổng phụ trách, tự nhiên biết rõ chính mình cảnh nội đáng sợ tuyệt địa. Bọn hắn vậy mà một đường truy đuổi giết chóc hơn trăm dặm. Tư An có chút rung động, ngẫm lại hắn đều không thể tin được, có thể chém giết thành như vậy, hiển nhiên giao thủ song phương trên lệnh cũng không phải quá không hợp thói thường. Đông Bá Tuyết Ưng thực lực, ít nhất được là Long Sơn bảng trước 1000 tên thực lực, nếu không ở đâu có thể kiếm chát lâu như vậy. Hắn như trước không thể tin được. Đông Bá Tuyết Ưng mới bao nhiêu? Cái này cũng quá thiên tài yêu nghiệt rồi. Kết quả như thế nào? Tư An hỏi. Tông Lăng nhìn xem bầu trời đêm, đã trầm mặc hạ mới nói, Tuyết Ưng muốn có thể bất tử, chỉ là không nghĩ tới cái kia Hạng Bàng Vân vậy mà không phải nhân loại, mà là ma thú dị chủng. Ma thú dị chủng biến hóa nhân loại. Tư An biến sắc, Vu Thần Điện. Cái gì Vu Thần Điện? Tông Lăng hỏi. Người đây tiểu không cần nhiều quản. Tư An liền nói, thế giới này sau lưng kẻ thống trị cuối cùng là những cường đại kia siêu phàm. Rất nhiều bí mật đều là mật, hắn thân làm một cái cơ sở Long Sơn lâu lâu chủ mới có tư cách biết chút ít che giấu, hắn biết rõ, Vu Thần Điện có thể cùng cả nhân loại lực lượng theo thái cổ thời đại đấu tranh cho tới bây giờ, nội tình sao mà sâu. Vu Thần Điện, một mực có phái một ít ma thú lẻn vào nhân loại. May mắn đem một đầu ma thú biến thành nhân loại, một cái giá lớn rất lớn, cho nên hết thảy vẫn còn có thể không trong phạm vi. Kế tiếp đâu? Tư An đại nhân liền hỏi, Hạng Bàng Vân bạo lộ chân thân, giết Đông Bá Tuyết Ưng. Không phải. Tông Lăng nói tiếp, Tuyết Ưng lúc này bị vanh bay ra Hắc Phong Ngai, mắt thấy sẽ bị mang tất cả tiến Hắc Phong Nguyên. Đúng lúc này, Tuyết Ưng ở giữa không trung bung ra đoạn mâu, hắn toàn thân rồi đột nhiên bộc phát ra hỏa diễm, đoạn mâu hóa thành một đạo lưu tinh ánh lửa, lập tức tiểu đâm vào Hạng Bàng Vân biến hóa bốn võ dị thú trong cơ thể. Liên tục ba căn đoạn mâu, chuẩn bị bắn vào chỗ hiểm. Cái kia bốn võ dị thú bị mất mạng tại chỗ. Hỏa. Đoạn mâu đánh chết. Tư An đại nhân ngây ngẩn cả người, vạn vật cảnh. Ân, vạn vật hóa sinh. Tuyết Ưng hắn hoàn toàn chính xác nắm giữ vạn vật trong hỏa theo một quy tắc ảo diệu. Tông Lăng than thở, hắn cũng là lưu tinh cấp cao thủ cũng kỹ càng hiểu rõ qua Long Sơn bảng, biết rõ vạn vật cảnh đại biểu cho cái gì. Hắn mới 22 tuổi. Vạn vật cảnh. Tư An đại nhân hôn mê rồi, trời ạ, cái này kinh động tiểu lớn hơn. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, toàn bộ Long Sơn đế quốc sợ là trên trăm năm mới có thể ra một cái, cơ hội là nhất định có thể bước vào siêu phàm đó a, không phải giả a. Tư An đại nhân liền hỏi, bởi vì chính hắn tin tưởng tin tức này một khi báo cáo, nhất định sẽ kinh động siêu phàm nhóm. Bởi vì mỗi một vị siêu phàm sinh ra đời đều rất không dễ dàng, toàn bộ đế quốc siêu phàm số lượng cũng tiểu nhiều như vậy, làm sao có thể hội giả? Nếu như không phải Tuyết Ưng giết cái kia bốn vó dị thú, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thản nhiên còn ở lại Tuyết Thạch thành bảo? Tông Lăng nói ra, ngươi nếu không phải tín, có thể đi hỏi một chút Bạch Nguyên Chi pháp sư, Tư Trần pháp sư. Hỏi khẳng định còn phải lại hỏi. Tư An gật đầu, hắn cũng tin tưởng những người này không dám nói dối, bởi vì đoán chừng rất nhanh sẽ có siêu phàm tự mình tới, tại siêu phàm trước mặt, phàm nhân sẽ rất thành thật thật hết thảy nói ra. Đồng Bá Tuyết Ưng đâu? Tư An truy vấn. Tông Lăng trong mắt có một tia đau thương, thanh âm thì là bình tĩnh, hắn không cách nào chống cự Hắc Phong vòng xoáy lực lượng, bị mang tất cả lấy rơi vào Hắc Phong Nguyên. Tư An đã trầm mặc. Tại Đông Bá Tuyết Ưng 15 tuổi năm đó, Tư An đại nhân tiểu nhận thức Đông Bá Tuyết Ưng, hắn rõ ràng nhớ rõ cái kia thiếu niên mặc áo đen, lúc ấy thực chất bên trong thì có một loại mũi nhọn, khi đó hắn cũng cảm giác cái này Đông Bá Tuyết Ưng về sau sợ là sẽ phải rất khó lường, gần kề hơn 6 năm đi qua, thiếu niên mặc áo đen thân cao cũng cao chút ít, khí tức tuy nhiên nội liễm, lại phảng phất một ngọn núi đồng dạng lại để cho người khó có thể dung chuyển, lúc này thời điểm hắn đạt được thượng diện hạ phát tình báo, đã hoài nghi hắn là xương hào cấp rồi. Có thể sự thật đâu? Hắn càng thêm kinh diễm chói mắt, cùng Hạng Bàng Vân chém giết khó phân thắng bại, cuối cùng nhất tại thời gian sinh tử càng đem hiện ra chân thân Hạng Bàng Vân, dùng đoàn mâu tiểu đánh chết. 22 tuổi, liền bước vào Long Sơn bảng top 50. Như thế chói mắt. Chói mắt. Cơ hồ đã chú định có thể bước vào siêu phàm tuyệt thế tồn tại, nhưng lại vẫn lạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tư An nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng hiểu được quá tiếc nuối, hắn là Long Sơn lâu hoạch tâm nội bộ nhân viên, cho nên mới minh bạch một khi bước vào siêu phàm là bực nào khái niệm. Cái kết nhưng là chân chính bất đồng tánh mạng tầng thứ. Xương hào cấp càng lợi hại như cũng là phàm nhân, cùng siêu phàm tầm đó. Có phản phất danh trời trên lệnh. Đương nhiên ngụy siêu phàm không thể tính toán ở bên trong. Như Đông Ba Tuyết Ưng như thế thiên tư, miễn là còn sống, cơ hồ đã chú định có thể bước vào siêu phàm, chính thức siêu phàm. Ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Tư An liền nói, ta còn muốn đi hỏi thăm Bạch Nguyên Chi bọn hắn, mấy ngày này chúng ta nghi thủy thành chỉ sợ muốn náo nhiệt. Ta tiễn đưa lâu chủ. Tông Lăng đưa Tư An ra khỏi thành lâu đài đại môn. Đưa mắt nhìn Tư An đại nhân mang người nhanh chóng hướng bên cạnh pháp sư lâu tiến đến. Tông Lăng chứng kiến cách đó không xa đang đứng một đạo thân ảnh, đó là một vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cơ dung đứng ở đó, điềm đạm đáng yêu. Người còn không đi? Tông Lăng sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát lớn. Ta muốn gặp Thanh Thạch một mặt. Cơ Dung đạo. Tông Lăng hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Đông Ba Tuyết Ưng tại rơi vào Hắc Phong Nguyên trước nói ra cuối cùng yêu cầu, tự là lại để cho đệ đệ ly khai Cơ Dung. Tông Lăng tự nhiên là tuyệt đối đứng tại Đông Ba Tuyết Ưng bên này, tự nhiên cũng không thích cái này Cơ Dung. Toàn thành, trong thư phòng, Thanh Thạch ngồi ở đi qua ca ca thường chỗ ngồi, nhẹ khẽ vuốt vuốt bàn học, trong nội tâm nhớ lại đều là từ nhỏ đến lớn cùng ca ca từng màn trang cảnh. Ca ca đối với người yêu của mình hộ đã vượt qua hết thảy, chính mình còn trẻ bái sư, ca ca tiểu không để ý nguy hiểm đi hủy diệt sơn mạch. Hắn quên không được ca ca nói lời. Trừ phi ta Đông Bá Tuyết Ưng chết, nếu không ai cũng đừng muốn thương tổn đệ đệ của ta. Ngươi Hạng Bàng Vân cũng không được. Lúc ấy Đông Bá Tuyết Ưng nắm lấy trường thương, tại Hạng Bàng Vân trước mặt nói lời, lờ mờ tại bên thai quần quần. Thanh Thạch, hảo hảo sống sót, đừng làm cho ta thất vọng. Đông Bá Tuyết Ưng tại Hắc Phong vòng xoáy trong bắt đầu truy lạc lúc, như trước nhìn xem hắn. Ba, ba. Nước mắt nhỏ ngã tại trên bàn sách, vỡ vụn ra đến. Đương mắt đi lúc, mới hối hận không kịp. Ca, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ, ta sẽ chờ ngươi, một mực chờ. Thanh Thạch nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta là Đông Bá Tuyết Ưng đệ đệ, ca ca của ta là toàn bộ thiên hạ nhất rất giỏi thiên tài, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Thanh Thạch. Tông Lăng thanh âm ở bên ngoài vang lên, cái kia Cơ Dung vẫn còn tỏa thành ngoài cửa, một mực muốn gặp ngươi một mặt. Thanh Thạch đứng dậy, mở cửa thư phòng. Tông Lăng ở bên ngoài. Đi thôi. Thanh Thạch rất bình tĩnh. Tông Lăng gật đầu. Hắn cũng là nhìn xem Thanh Thạch lớn lên, biết rõ Thanh Thạch tuy nhiên đơn thuần điểm, nhưng là cũng là rất tốt hài tử, hắn tin tưởng Thanh Thạch, cho nên mới đến nói cho Thanh Thạch, lại để cho hắn đi làm cái kết thúc. Tòa thành trên tường thành. Thanh Thạch đứng tại trên tường thành, quan sát lấy phía dưới chính lẻ loi trơ trọi đứng đấy một đạo thân ảnh Cơ Dung. Thanh Thạch. Cơ Dung ngẩng đầu nhìn, trong mắt nàng có không bỏ đau đớn. Ta ca cùng ta nói, đến cùng phải hay không thật sự? Thanh Thạch thanh âm lại lạnh như băng. Cơ Dung liền nói, không phải, thực không phải. Ta hỏi lần nữa, đến cùng phải hay không thật sự? Thanh Thạch quan sát lấy phía dưới, hai con ngươi giống như lưỡi dao, gắt gao chằm chằm vào Cơ Dung con mắt. Cơ Dung bị như vậy chằm chằm vào, thoáng trần chờ xuống, liền nói: "Thanh Thạch, ngươi cũng không tin ta. Ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi? Ha ha, ta vậy mà bởi vì ngươi, để cho ta ca thương tâm, ha ha, ta nhiều lắm ngu xuẩn, nhiều buồn cười. Ha ha ha." Thanh Thạch điên cuồng cười. Bên cạnh Tông Lăng yên lặng nhìn xem, hắn biết rõ Thanh Thạch lúc này thời điểm cũng thời điểm phát tiết xuống. Cút. Thanh Thạch lạnh như băng nói: "Anh của ta nói rồi, ngươi sáng sớm ngày mai nhất định phải ly khai Tuyết Thạch Sơn." Từ nay về sau, cấm lại bước vào Tuyết Thạch Sơn một bước. Thanh Thạch, ngươi thật sự muốn? Cơ Dung trong mắt đều là nước mắt. Nghe ta mệnh lệnh. Thanh Thạch trực tiếp hạ lệnh, "Trưa mai, nếu như Cơ Dung cô nương vẫn còn ta Tuyết Thạch Sơn, tiểu cưỡng ép đem nàng ném tới dưới núi đi." "Là." Trung quanh sở hữu tuần tra binh sĩ, phía dưới trông coi binh sĩ mỗi cái tuân mệnh. Lập tức Thanh Thạch quay người rời đi. "Thanh Thạch, Thanh Thạch." Cơ Dung liền hô hào, lại chỉ có thể nhìn Thanh Thạch đã đi ra tường thành, nàng rốt cuộc nhìn không thấy. Cơ Dung sắc mặt khó coi, trong nội tâm phẫn nộ không cam lòng, Đông Bá Tuyết Ưng, chết tiệt, ngươi đều muốn chết rồi, còn muốn phá hư chuyện tốt của ta. Màn đêm buông xuống, Tư An đại nhân nhanh chóng đem tin tức tự bẩm, tin tức suốt đêm sẽ đưa đạt An Dương hành tỉnh Long Sơn lâu tổng lâu. Tổng lâu lâu chủ cũng không dám lãnh đạm, lập tức đem tin tức thượng bẩm cho siêu phàm tồn tại. Đồng thời vị Tia Tư Trần pháp sư cũng liền dạ đem tin tức chuyển trở về, Tư gia tại Thanh Hà quận một tay che trời, như thế trọng yếu tin tức đương nhiên phải mau chóng lại để cho chính mình lão tổ Tư Lương Hồng biết rõ. Không tầm thường một đêm, rốt cục đi qua, ngày hôm sau, trời đã sáng. Hắc Phong Nguyên đại cốc. Hô. Khoanh chân mà ngồi tĩnh tu một đêm, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, thương thế trên người đã hoàn toàn tốt rồi. Hắn đứng dậy đi tới cái này động vật cửa động. Ngày hôm nay sáng, mặc dù có Hắc Phong vòng xoáy ở trên không ngăn cản, nhìn không thấy mặt trời, có thể toàn bộ đáy cốc như trước trở nên một mảnh sáng trưng rồi, cũng có thể chứng kiến một ít thực vật hoa cỏ, cùng trong đêm tối đáy cốc so sánh với. Hôm nay đáy cốc tiểu phảng phất tiên cảnh giống như xinh đẹp, vách núi pha tạp còn có chút ít cỏ xỉ rêu, xa xa cái kia tòa nguy nga động phủ cung điện một mực tản ra nhàn nhạt thanh quang. Ban ngày, động phủ cung điện phát ra thanh quang muốn càng nhạt một điểm, hào quang lưu chuyển, mang theo vô tận liền rượu. Đáng tiếc một khi tới gần, rất có thể đã bị trực tiếp đánh chết. Đông Ba Tuyết Ưng thầm nghĩ, vị kia thần sứ đại nhân còn có hạ bằng vân, bọn hắn lưu lại trong chữ vật giới chỉ thức ăn nước uống tuy nhiên rất nhiều, ta hôm nay có thể hấp thu thiên địa lực lượng, đối với đồ ăn tiêu hao tuy nhiên cũng rất ít. Có thể chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì một năm thời gian, ta tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng chỉ có thể tươi sống chết đói. Tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là nhất định phải tìm ra một con đường sống đến. Đông Ba Tuyết Ưng cẩn thận quan sát đến bên ngoài, suy tư bể. Chương 3. Dấu vết chiến đấu chương 3. Dấu vết chiến đấu chương 3, dấu vết, chiến đấu co đầu rút cổ tại trong động quật, cuối cùng chỉ biết tươi sống trên đói. Đã quyết định tìm kiếm sinh lộ, cùng ngày buổi sáng, Đông Bá Tuyết Ưng tiểu lặng yên nhảy xuống cái này động quật, bắt đầu dò xét. Mèo. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh nhẹn linh hoạt, có thiên địa lực lượng phụ trợ, nhất cử nhất động lặng yên không một tiếng động. không thể tới gần này tòa thần bí động phủ cung điện, chỗ đó thủ vệ quá nghiêm nghiêm, tiêu tính toán nhược tiểu đích nhất áo giáp màu đen binh sĩ, cảm giác ứng phó đều rất khó khăn. Đông Ba Tuyết Ưng nghĩ ngợi nói, áo giáp màu đen binh sĩ thoạt nhìn đều so hạng bảng vân muốn cường chút ít, đương nhiên chính mình hôm nay đạt tới vạn bậc cảnh, thực lực đã nhảy lên đến cực cao tình trạng, có thể đơn giản hành hạ đến chết hạng bảng vân, có thể cùng áo giáp màu đen binh sĩ giao thủ. Thắng bại hay vẫn là lương nói, yếu nhất đều không có nắm chắc, chớ nói chi là những cường đại kia thủ vệ rồi. Siêu siêu siêu. Lặng yên không một tiếng động, rời bỏ lấy động phủ cung điện, hướng cái này Hắc Phong Nguyên Sơn cốc địa phương khác coi chừng thăm dò đi qua. Hắc Phong Nguyên Sơn cốc phi thường rộng lớn, rộng chỗ qua hơn 10 dặm, hẹp hòi chỗ cũng có 7-8 dặm. Đều là chút ít cỏ dại cỏ xỉ rêu, đoán chừng đều không biết bao nhiêu vạn năm không có người đến. Đông Ba Tuyết Ưng vừa đi vừa quan sát, chợt thấy phía trước đại địa có cực lớn khe hở, hai đạo khe hở giao thoa mà qua, trong đó một đạo khe hở chiều rộng 3-4m bộ dạng, lâu là một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa, nhìn ra cái này khe hở chiều dài sợ là có 20-30 dặm. Mặt khác một đạo khe hở rộng tắt thì chỉ có hơn 2 thước, chiều dài cũng chỉ có 5-6 dặm, chỉ là khe hở cuối cùng kéo dài rời khỏi sơn cốc cốc trên vách đá, đem vách núi đều xé rách ra một đạo vết thương thật lớn, miệng vết thương sâu chừng gần 100m, một mực kéo dài hướng lên đã đến Hắc Phong tầng phía trên. Cái này hai đạo khe hở, Đông Ba Tuyết Ưng cảm nhận được tim đập nhanh, hắn dù sao đạt đến vạn vật cảnh, hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này hai đạo trong cái khe một loại đáng sợ mũi nhọn sắc khí, là binh khí bổ ra. Cái này hai đạo khe hở là binh khí bổ ra. Đông Ba Tuyết Ưng lập tức vô cùng xác định. Hắn liền đi đến khe hở bên cạnh, hướng xuống mặt quan sát, một mắt nhìn đi, núi đá mặt đất khe hở tối như mực sâu không thấy đáy, chỉ rõ ràng nhất phía dưới càng ngày càng rộng, hơn nữa là theo dưới nền đất phương ở chỗ sâu trong bộ ra. Đông Ba Tuyết Ưng căn cứ dấu vết lập tức làm ra phán đoán, uy lực vô lượng, trực tiếp theo lòng đất một mực sọ xuyên qua đến sơn cốc này trên mặt đất, hơn nữa tại sơn cốc trên mặt đất để lại 20-30 dặm trường khe hở. Một suy đoán ra đến, tựu lại để cho Đông Ba Tuyết Ưng biến sắc. Trời ạ, đây là theo lòng đất phát ra một kích, gần kề chỉ là còn sót lại uy năng tựu lại để cho mặt đất xuất hiện 20-30 dặm khe hở, như vậy uy năng đáng sợ đến mức nào? Nói cách khác những mấy ngàn mét kia cao nguy nga đại sơn, tại cường giả như vậy trước mặt chỉ sợ vung tay lên có thể trực tiếp chém thành hai khúc rồi. Mặc dù là một tòa nhân loại thành trì, chỉ sợ một kích phía dưới muốn hoàn toàn bị diệt. Loại thực lực này quả thực không thể tưởng tượng, hắn và hạng bảng vân tại Tuyết Thạch Sơn đỉnh chém giết lâu như vậy, cũng hữu hủy diệt có chút lớn thạch đầu, cây cối các loại, bên cạnh bách núi thạch đầu. Toàn bộ Tuyết Thạch Sơn đỉnh bản thân như trước không có gì tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch. Hắn hôm nay thực lực, cùng cường giả như vậy so với, cảm giác hữu là con kiến cùng cự long so sánh với. Đây chẳng lẽ là siêu phàm tánh mạng lưu lại chiến đấu dấu vết? Đông Ba Tuyết Ưng suy nghĩ đạo, có trách tại truyện ký trong chuyện xưa, một ít cường đại siêu phàm tánh mạng đều có thể cùng thần linh cùng một chỗ uống chút rượu, liền thần linh đều kiêng kỵ bọn hắn. Hắn và hạng bàng vân loại thực lực này, là xa xa không để cho thần linh coi trọng tư cách. Ngụy siêu phàm không đáng giá nhắc tới. Chính thức siêu phàm, cứ như vậy cường. Đông Ba Tuyết Ưng không thể tin được, hắn đối với siêu phàm tánh mạng hiểu thật có ít, cơ hồ đều dựa vào một ít truyện ký câu chuyện, như cái kia huyền băng thương pháp trong miêu tả cũng rất giản lược, chỉ nói là trở thành siêu phàm một ít phương pháp. Về phần trở thành siêu phàm về sau, lại căn bản không có nói. Trở thành siêu phàm về sau, nên là dạng gì hay sao? Không biết. Bởi vì siêu phàm quá ít, các phàm nhân đều rất khó đụng phải siêu phàm. Một khi một vị siêu phàm tại một chỗ xuất hiện, như Long Sơn lâu đều sẽ là lập tức lo lắng cảnh cáo chung quanh các nơi, lại để cho bọn hắn co lại cái đầu làm người, ngàn bạn đừng đắc tội siêu phàm, một khi đắc tội chỉ sợ toàn cả gia tộc thì xong rồi. Coi như là tư gia, coi như là có vị siêu phàm Mặc Dương gia tộc. Tại chính thức siêu phàm trước mặt, cũng đều là nơm nớp lo sợ. Loại thực lực này, tại siêu phàm trong cũng có thể là đứng tại cực cao chỗ a. Đông Ba Tuyết Ưng thầm suy nghĩ lấy. Ngay tại Đông Ba Tuyết Ưng cẩn thận quan sát cái này khe hở, nhận thức trong đó kinh người mũi nhọn sát khí lúc, tại toàn bộ Hắc Phong Nguyên đáy cốc cơ hồ mỗi một nơi, mỗi 10 dặm địa cũng bắt đầu xuất hiện màu đen sương mù bắt đầu khởi động, đi theo những màu đen này sương mù liền nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một ga áo giáp màu đen binh sĩ. Đồng dạng, tại khoảng cách Đông Ba Tuyết Ưng cũng tiểu 5-6 dặm chỗ giữa không trung, màu đen sương mù ngưng tụ hóa thành áo giáp màu đen binh sĩ. Áo giáp màu đen binh sĩ đeo mặt nạ, hai con ngươi hiện ra ánh sáng màu đỏ, tùy ý nhìn quét xung quanh. Mỗi ngày, toàn bộ đáy cốc đều muốn càn quét một lần, đây là vị kia động phủ cung điện chủ nhân lúc trước định ra quy củ, động phủ cung điện chủ nhân tuy nhiên đã chết đi thật lâu, bao nhiêu vạn năm qua đi, tại đây nhưng vẫn duy trì lấy, chưa bao giờ cải biến. Người từ ngoài đến, áo giáp màu đen binh sĩ một ngưng tụ ra hiện, đôi mắt ánh mắt tổng là có thêm một tầng ánh sáng màu đỏ, xem ngoại giới cũng là có chút ít mơ hồ, nhưng như cũng phát hiện xa xa đứng ở đó Đông Ba Tuyết Ưng. Hiu, áo giáp màu đen binh sĩ phiêu nhiên rơi xuống đất, đi theo hóa thành lưu quang thẳng đến Đông Ba Tuyết Ưng. Đông Ba Tuyết Ưng quan sát đến khe hở, đồng thời thiên địa lực lượng tràn ngập chung quanh, cũng coi chừng cảnh giác động phủ cung điện phương hướng, một khi có chỗ động tính hắn tiểu sẽ lập tức như là chim sợ cảnh cong đồng dạng thoát đi. Ân. Đông Ba Tuyết Ưng lỗ thai khẽ động đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đằng sau một gã áo giáp màu đen binh sĩ chính chạy vội mà đến, đã cách mình chưa đủ một dặm rồi, song phương 300-400m khoảng cách, đã đến bọn hắn cái này một tốc độ không đáng kể chút nào. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một gã áo giáp màu đen binh sĩ? Đông Ba Tuyết Ưng kinh hãi, siêu phàm địa phương, ta biết ngay sẽ có chút ít quỷ dị chỗ, ta đã rất cẩn thận rồi. Lúc này thời điểm lại trốn đã chậm, phải mau chóng giết chết nó, giao chiến động tĩnh lại, một khi thời gian dài, sẽ có thêm nữa áo giáp màu đen binh sĩ, thậm chí càng mạnh hơn nữa thủ vệ tới. Đông Bá Tuyết Ưng trong tay chống rồng xuất hiện phi tuyết thần thương, hắn đứng tại nguyên chỗ nhìn xem cái kia áo giáp màu đen binh sĩ xung lại. Oeng! Trường thương rồi đột nhiên đâm ra. Phản phất hỏa diễm lưu tình, bù bù bù, liên tiếp tháo chạy mang lên hỏa diễm thương ảnh liên tiếp đâm về cái kia áo giáp màu đen binh sĩ, áo giáp màu đen binh sĩ nhưng lại một tay nắm lấy một thanh hắc đao, ken ken ken. Lập tức giao thoa nhiều lần, cái kia áo giáp màu đen binh sĩ toàn thân ẩn ẩn mang theo khói đen, cánh tay cũng là khói đen ngưng kết, di động mờ mịt bất định, đơn giản tiểu đã ngăn được. Tốc độ thật nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự lập tức cải biến thương pháp, theo nhanh chuyển thành lực lượng công kích. Oeng! Vốn là nộ đâm trường thương rồi đột nhiên tiểu là nghiêng người quét ngang, toàn thân lực lượng bộc phát, lực lượng huyết mạch bộc phát, trường thương càng mang lên hỏa diễm vi năng, xẹt qua một cái cự đại độ công uy năng không ngừng xúc tích, cái kia áo giáp màu đen binh sĩ lạnh lùng đơn đao ngăn cản trước người. Một tiếng vang thật lớn, áo giáp màu đen binh sĩ bị hoành kích thân thể đột nhiên rung động lắc lư, thân thể rất nhiều khói đen cũng bắt đầu tản ra, thân thể đều trở nên mơ hồ. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế lập tức liên tục lại quật hai lần, trường thương đồng đồng liên tục quất vào áo giáp màu đen binh sĩ trên người, áo giáp màu đen binh sĩ rốt cục toàn bộ bị chịu tán loạn ra, hóa thành khói đen biến mất. Động phủ cửa cung điện trước, ngoại trừ số lượng rất nhiều áo giáp màu đen binh sĩ bên ngoài, cũng có được hắn sự cường đại của hắn thủ vệ, trong đó một gã chống một thanh cự kiếm đứng ở đó, áo giáp cũng có chút hoa mỹ thủ vệ bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt của hắn hiện ra ngân sắc quang mang. Oeng! Hắn rồi đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xẹt qua trời cao, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng Đông Bá Tuyết Ưng phương hướng bay đi. Song phương tuy nhiên khoảng cách gần trăm dặm, có thể cái kia một đạo màu đen lưu quang quá là nhanh, nháy mắt tiểu bay qua vượt qua 10 dặm, chính cao tốc bay tới. Đông Bá Tuyết Ưng một mực tại coi chừng động phủ cung điện phương hướng, tại đánh tan tên kia áo giáp màu đen binh sĩ về sau, tự nhiên liếc mắt liền thấy được cái kia cao tốc bay tới màu đen lưu quang. Phi thiên độ địa. Tại trong nhân loại, có thể chính thức phi thiên độ địa cái kia nhất định là siêu phàm cánh mạng. Về phần dựa vào thiên địa lực lượng phụ trợ xương hào cấp, hay hoặc là dựa vào pháp thuật pháp sư nhóm tốc độ phi hành tiểu quá chậm, cũng không sánh bằng những phi cầm kia ma thú. Mà siêu phàm cánh mạng tốc độ phi hành mới gọi đáng sợ. Chứng kiến cái kia một đạo màu đen lưu quang, Đông Bá Tuyết Ưng tiểu cảm nhận được sợ hãi, căn bản không phải một cái cấp bậc. Không có địa phương chạy thoát. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía dưới chân cực lớn khe hở, lúc trước hắn là tốt rồi kỳ, vị kia cường đại siêu phàm cánh mạng theo lòng đất bổ ra khổng lồ như vậy khe hở, như vậy hiển nhiên sâu trong lòng đất có lẽ có một chỗ chiến đấu nơi, lúc trước hắn còn cẩn thận nghĩ đến thăm dò chi pháp. Đành phải vậy. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thương, trực tiếp nhảy xuống. Chương 4. Luyện kim sinh vật chương 4, luyện kim sinh vật kia một đạo màu đen lưu quang nháy mắt hạ xuống, rơi vào cái khe bên cạnh trên mặt đất, kia ngân mâu khải giáp thủ vệ băng lãnh túi đầu nhìn cái khe, nó trong ánh mắt không có một tia cảm tình phập phồng. Quan khán nửa ngày, nó liền chống cự kiếm canh giữ ở này. Lúc trước động phủ cung điện chủ nhân sớm liền lưu lại mệnh lệnh, chúng nó tuần thủ cũng là có phạm vi giới hạn, nếu kẻ xâm nhập không ở giới hạn bên trong, chúng nó cũng sẽ không đổi giết. Hô hô, đi theo bên thai tiếng gió, Đông Bá Tuyết Ưng kịch liệt hạ xuống, hắn toàn thân đắm chìm tại hỏa diễm dưới, cũng chiếu rọi này cái khe dưới lòng đất. Đùng, rơi xuống đất. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía trước, này cái khe dưới lòng đất là tại chiều kia động phủ cung điện phương hướng không ngừng kéo dài. Chẳng lẽ kia trường chiến đấu là kia động phủ trong cung điện phát sinh? Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hướng bên kia chạy đội, tốc độ cực nhanh, chạy đội một lát đồng thời hướng mặt sau nhìn nhìn, lúc này mới thả lỏng hoàn hảo, kia thủ vệ không đuổi giết qua đến. Dọc theo cái khe dưới lòng đất quy tích, một đường chạy vội lùi hành. Rốt cuộc dừng lại. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía trước là phiến màu trắng bạc vách tường, vách tường tựa như trắng bạc tinh ngọc, ở trong núi đá phá lệ bắt mắt. Bất quá trên vách tường có một đạo cự đại miệng vết thương. Miệng vết thương ước chừng có 7-8 mét khoan, mặt trên còn có tàn lưu phong mang sát khí khiến Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút kinh hãi. Này sát khí, cách không biết bao nhiêu vạn năm, như trước có thể khiến Đông Bá Tuyết Ưng tầng thứ này cảm thấy áp lực. Xem ra năm đó kia một hồi không thể tưởng tượng chiến đấu, là tại này trong kiến trúc dưới lòng đất phát sinh, một vị cực kỳ lợi hại tồn tại nộ phách mà ra, bổ ra vết tường, xé rách địa để nham thạch đại địa, xỏ xuyên qua trên trăm dặm, cuối cùng mới xuất hiện tại sơn cốc mặt đất, trên mặt đất lưu lại liên miên 20-30 dặm cự đại cái khe. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm gật đầu. Cái này khiến hắn càng rung động, địa để cơ hồ đều là núi đá bùn đất chồng chất, một kích xỏ xuyên qua trên trăm dặm. Thiên đột. Dùng hủy thiên diệt địa đến hình dung một chút không quá. Tại trắng bạc vách tường ngoại thoáng trần chờ dưới, ta cũng không được tuyển, đi hát phong nguyên sơn cốc, đó là một con đường chết. Đông Bá Tuyết Ưng biết rõ trước mắt trắng bạc vách tường kiến trúc nội, có lẽ sẽ có đáng sợ sát khí, nhưng đồng dạng cũng khả năng có kinh hỉ chỉ có thể bắt một phen. Cầm trong tay phi tuyết thần thương, hỏa diễm vòng quanh tại bên ngoài thân, thiên địa chi lực tràn ngập ra đi. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước dọc theo vách tường cái khe đi vào. Ô, vừa tiến đến, Đông Bá Tuyết Ưng liền mắt sáng lên. Trước mắt là ước chừng hơn 300 mét cao cự đại điện nguy nga vô cùng, dài rộng sợ cũng có gần 2 dặm. Lớn như thế đại điện, đích sắc rung động. Chỉ là từng căn cự đại cột trụ hoặc là đoạn liệt, hoặc là sập, trong đại điện rất nhiều địa phương đều rất tàn phá, kiên cô trắng bạc trên mặt đất có từng đạo giữ tận miệng vết thương. Mà xa xa trắng bạc trên vách tường, càng có răng khắp nơi hơn 10 đạo cái khe. Chính mình vừa rồi chính là từ trong đó một cái khe trung bảo. Nơi này nhất định từng xảy ra một hồi đáng sợ đại chiến. Đông Bá Tuyết Ưng có chút sợ hãi than, cẩn thận quan khán toàn bộ đại điện. Đại điện rất trống trải, liếc nhìn có thể thấy được. Nhưng là Đông Bá Tuyết Ưng tìm không thấy bất cứ một môn. Và môn, cùng với đi thông địa phương các môn, một mực đều không có. Toàn bộ đại điện là hoàn toàn phong kín, hơn nữa toàn bộ đại điện tuy rằng rất là rách nát, lại đại điện trên mặt đất lại không có bất cứ đặc thù vật phẩm tàn lưu. Xem ra lúc trước trận chiến ấy, ít nhất một phương là sống sót, thu thập qua này đại điện. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm bọn họ đến cùng từ nơi nào vào này đại điện, lại từ nơi nào đi ra ngoài. Tổng sẽ không giống ta giống nhau từ trong cái khe kia ra vào đi. Nhất định có cái gì ta không phát hiện. Đông Bá Tuyết Ưng không cam lòng. Hắn không tưởng đói chết tại Hắc Phong Nguyên, hắn muốn sống đi ra ngoài. Hành tẩu tại trong đại điện, Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát đến, đồng thời thiên địa chi lực sôi trào cẩn thận xem xét chúng quanh mỗi một nơi, hắn điều tra thực chậm rất cẩn thận. Ông xem xét chén trà nhỏ thời gian, thiên địa chi lực đảo qua một chỗ đại điện góc đất trống khi, kia trên bãi đất trống lại bỗng nhiên nổi lên một sóng. Có dị thường. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, cẩn thận tiếp theo trở tay trong tay xuất hiện một viên ngân tệ. Hưu. Ngân tệ ném ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn tại kia chỗ gợn sóng chấn động phảng phất bong bóng nháy mắt phá vỡ hoàn toàn tán loạn, lộ ra bên trong cảnh tượng. Ước chừng gần 100 mét phạm vi cảnh tượng đại biến. Chỗ đó có một giường đá, trên giường đá quanh chân ngồi một khối hài cốt ẩn ẩn có màu băng lam lưu chuyển, này hài cốt còn mặc ngân sắc y bào. Tại giường đá trước mặt, còn lại là chính hình tám cạnh ao nước, trong ao nước có trong suốt chất lỏng tại lưu động, trung quanh tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Ao nước trung quanh rậm rạp dày đặc pháp trận văn lộ còn thời khắc dẫn động thiên địa lực lượng duy trì. Tại ao nước hai bên tắc chiếm cứ hai tôn kim sắc dị thú điêu khắc, hai người đều chiều cao 20 mét. Một tôn kim sắc điêu khắc là viên hầu bộ dáng, trên người quấn quanh xiềng xích. Một khắc tôn kim sắc điêu khắc, còn lại là kim sắc chim đại bàng bộ dáng. Luyện kim sinh vật. Đông Bá Tuyết Ưng loại nào ánh mắt, liếc nhìn liền nhận ra này hai tôn kim sắc điêu khắc bất phàm bị kia chết đi không biết bao lâu, nay hải cốt như trước phiếm màu băng lam, loại này dị tượng. Chỉ sợ chết đi hẳn là một vị siêu phàm đi. Bình thường phàm nhân, thi thể là không có khả năng xuất hiện bậc này dị tượng. Này luyện kim sinh vật, không biết còn có thể hay không động. Đông Bá Tuyết Ưng suy tư, luyện kim sinh vật là cần năng lượng cung ứng, một khi không năng lượng, liền vô pháp động. Khả siêu phàm cường giả lưu lại luyện kim sinh vật. Đông Bá Tuyết Ưng liền không nắm chắc. Bù bù. Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng rời xa, vẫn rời xa đến phía trước vào cái khe lối vào. Hưu. Lúc này mới đột nhiên ném ra một viên ngân tệ. Ngân tệ hóa thành một đạo ánh lửa xuyên qua hơn 500 mét cự ly, tinh chuẩn va chạm hướng kia viên hầu bộ dáng kim sắc điêu khắc. Đột nhiên, viên hầu bộ dáng kim sắc điêu khắc không hề có dấu hiệu mở mắt, một đôi con ngươi phiếm kim quang, nó đại thủ rối ra, nhanh như thiểm điện trực tiếp bắt được tập kích đến ngân tệ. Suy suy suy, ngân tệ hoàn toàn hóa thành bột phấn từ nó đại thủ khe hở trong chảy xuống. Kim sắc viên hầu sinh vật quét mắt nhìn chung quanh, cũng thấy được xa xa cái khe nhập khẩu Đông Bá Tuyết Ưng, nó phát ra rít gào phàm nhân, đừng đến quấy rầy nhà ta chủ nhân. Ân. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lộ ra một tia sắc mặt vui mừng có thể nói. Siêu phàm cường giả luyện kim sinh vật chính là không giống nhau, còn có thể nói chuyện. Ta ném ra ngân tệ, còn chưa đụng tới nó liền tỉnh mà bắt được ngân tệ. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói xem ra công kích xâm phạm đến bên trong phạm vi nhất định, liền sẽ khiến nó tỉnh lại. Hơn nữa nó chảo kim tệ tốc độ đến xem, tựa hồ cũng không phải quá cường nha. Ngân tệ cũng không phải rất thích hợp ám khí, chính mình chỉ là dùng đến thử luyện kim sinh vật. Bay qua hơn 500 mét cự ly, ngân tệ uy lực đã yếu kém, duỗi tay bắt lấy cũng không khó. Nó chảo kim tệ tốc độ đến xem, hẳn là so với ta cường không được quá nhiều. Hơn nữa giờ phút này nó tỉnh lại, nó khí tức, ta cũng không cảm giác được cái gì áp bách. Đông Bá Tuyết Ưng có một tia chờ mong, giống phía trước từ Hắc Phong Nguyên rơi xuống khi nhìn thấy kia khổng lồ màu đen cự long sinh vật, đối phương vòn vẹn quét mắt nhìn, khiến cho chính mình run sợ nhũ chân. Trước mắt hai tôn kim sắc luyện kim sinh vật cũng không phải không thể địch lại được bộ dáng. Có lẽ ta có cơ hội được đến vị tiên siêu phàm cường giả lưu lại một ít vật phẩm, từ giữa liền có khả năng tìm đến đường đi ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng khó nén kích động, đối phương nếu tại đây, hẳn là liền có cùng ngoại giới nối tiếp đường. Lại thử xem. Đông Bá Tuyết Ưng trở tay, trong tay xuất hiện đoàn mâu. Đoàn mâu cùng ngân tệ, uy lực nhưng hoàn toàn không phải một tầng thứ. Hắt. Đông Bá Tuyết Ưng thân thể ngửa ra sau, nháy mắt lực lượng huyết mạch bùng nổ, hỏa một tia ảo diệu hoàn toàn dung nhập trong đó, trong hỏa diễm bùng nổ ảo diệu khiến đoàn mâu uy lực càng cường đại hơn. Oanh. Đoàn mâu nháy mắt xé rách không khí, phát ra chói tai nổ bàng, cơ hồ trong nháy mắt liền xỏ xuyên qua hơn 500 mét cự ly đến kia kim sắc viên hầu trước mặt. Đùng. Kim sắc viên hầu lại phẫn nộ một bàn tay đánh ra, một tiếng vang lớn, đoàn mâu bị chụp quay cuồng va chạm ở bên cạnh trên mặt đất, mà kim sắc viên hầu cũng là ầm vang lui về phía sau một bước, điều này làm cho kim sắc viên hầu lộ ra kinh nộ chi sắc. Ha ha ha, trên lệch không lớn như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt hoàn toàn sáng. Chương 5. Bắt lại chương 05, bắt lại siêu siêu siêu. Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ hạng gì nhanh, mấy cái lách mình cũng đã tới gần tới, chỉ là hắn tốc độ cũng bắt đầu chậm dần. Phàm nhân, ngoan ngoãn cút xa một chút. Kim sắc viên hầu nhè răng đe dọa nói. Luyện kim sinh vật cuối cùng không phải chân chính tánh mạng, bọn hắn chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ là nhất định phải tuân theo. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hai đầu luyện kim sinh vật tại chủ nhân sau khi chết đều ngoan ngoãn chờ đợi lâu như vậy, hiển nhiên chủ nhân có nghiêm khắc mệnh lệnh. Đông Bá Tuyết Ưng tại ở gần. Kim sắc viên hầu như trước chưa từng công kích. Hô. Đường Đông Bá Tuyết Ưng một bước vào trước khi rung động bao phủ phạm vi lúc, kim sắc viên hầu lập tức gào thét một tiếng, đi nhanh bọn tới trước. Đông Bá Tuyết Ưng lại lập tức lui một bước, kim sắc viên hầu cũng lập tức ngừng, phẫn nộ chầm chậm vào Đông Bá Tuyết Ưng. Giới hạn. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, nhìn xem vừa rồi rung động chỗ bao phủ phạm vi giới hạn, nhà các ngươi chủ nhân có phải hay không có mệnh lệnh, chỉ cần xâm nhập giới hạn trong phạm vi tiểu công kích. Ta tại giới hạn bên ngoài, các ngươi tiểu không công kích. Kim sắc viên hầu gầm nhẹ, phàm nhân, ngươi biết thì sao? Hay vẫn là ngoan ngoãn cút xa một chút. Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình rất tốt, còn tưởng rằng nhiều khảo thí mấy lần mới có thể xác định vị kia siêu phàm trước khi chết cho luyện kim sinh vật mệnh lệnh, không nghĩ tới thoáng cái tiểu xác định công kích giới hạn. Vậy thì tiếp chiều a. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thương, rồi đột nhiên thân hình lóe lên tiểu sông vào giới hạn phạm vi, trường thương hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang đâm về kim sắc viên hầu, chúng quanh hỏa diễm tràn ngập hoàn toàn bao phủ cái kia kim sắc viên hầu, thiên địa hỏa diễm uy lực cũng có được cường đại áp chế, nhưng này điểm uy lực, kim sắc viên hầu loại này siêu phàm luyện kim sinh vật nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm. Phàm nhân, nhận lấy cái chết. Kim sắc viên hầu vung lấy cực lớn bàn tay đánh ra mà xuống, về phần Đông Bá Tuyết Ưng trường thương nó căn bản không nhìn chi. Phúc. Trường thương đâm vào kim sắc viên hầu chỗ đầu gối, cái kia trên đầu gối gần kề lưu một cái điểm trắng. Với tư cách luyện kim sinh vật thân thể của nó tài liệu vô cùng cứng cỏi, Đông Bá Tuyết Ưng thực lực tiểu là cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng rất khó phá hư nó thân thể. Oanh cực lớn bàn tay đánh ra mà xuống, Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng né tránh mở. Siêu phàm luyện kim sinh vật, thân thể phòng ngự quá mạnh mẽ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đâm rách không được, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh, may mắn nó tính linh hoạt bên trên muốn so với ta trên lệch chút ít. Giao thủ nháy mắt, tiểu xác định đối phương ưu điểm khuyết điểm. Bành bành bành. Từng tiếng trầm trọng tiếng vang, đám chìm trong hỏa diễm ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng giống như quỷ mị tại kim sắc viên hầu trung quanh, lần lượt né tránh. Đồng thời trong tay trường thương ra sức quật quét ngang, lực lượng phát huy đến mức tận cùng, quật quét ngang lúc đều là chầm chậm vào một ít các đốt ngón tay bộ vị, ví dụ như đầu gối các đốt ngón tay, ví dụ như mắt cá chân các đốt ngón tay. Luyện kim sinh vật chiến đấu có thể linh hoạt, những các đốt ngón tay này cấu tạo cũng phức tạp, tương đối kháng tính công kích bên trên tiểu yếu đi chút ít. Kim sắc viên hầu bị công kích tại các đốt ngón tay bên trên, ngẫu nhiên cũng thất tha thất để, có thể nó như trước chút nào không thường, bàn tay thô lần lượt đánh ra. Hầu tử, một phàm nhân ngươi đều không giải quyết được, xem ra hay là muốn ta ra tay a? Bên cạnh một mực phảng phất điêu khắc kim sắc đại bằng điểu đống nhiên cũng mở mắt ra, đồng dạng kim sắc con ngươi quét mắt mắt viên hầu. Ngươi xem rồi là được rồi. Kim sắc viên hầu nổi giận, hắn một tay bắt được trên người quấn quanh xiềng xích, ảo ảo xôn xao xiềng xích bay ra, đột nhiên vung vẩy quật đi qua. Ân. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, gào thét mà đến xiềng xích nhanh như ảo ảnh của tới. Đông Bá Tuyết Ưng trường thương lập tức đâm ra, đâm vào xiềng xích trong đó một khâu bên trên, có thể xiềng xích nhưng trong nháy mắt quấn quanh hướng trường thương. Còn có thể dùng xiềng xích, này tỏa liên tại viên hầu trên tay uy lực còn không nhỏ, may mắn chiêu thức đơn giản chút ít, nếu không sẽ không pháp đánh nữa. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt biến hóa, lập tức bị ép bắt đầu cẩn thận, vung vẩy lấy xiềng xích, lại để cho kim sắc viên hầu phạm vi công kích tăng nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tránh trốn đi cũng có chút cố hết sức, đối phương lực lượng tuy nhiên không tính quá không hợp thói thường, nhưng vẫn là so với chính mình muốn mạnh hơn một đoạn. Lực lượng cường một đoạn, phòng ngự càng vô địch, xiềng xích có chút quỷ dị, trong lúc nhất thời Đông Bá Tuyết Ưng có chút cố hết sức, bất quá ỷ vào linh hoạt cũng là có thể chống. Một phàm nhân đều đánh đến bây giờ, kim sắc đại bằng điểu hô lao xuống mà ra, nhanh đến hóa thành ảo ảnh. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, thật nhanh, cánh chim gào thét mà qua. Phản phất sắc bén lưỡi lao. Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng hạ đại đội trưởng thương đi ngăn cản, cánh chim đụng vào trưởng thương báng thương bên trên. Đùng. Một tiếng tiếng va đập tiếng nổ, Đông Bá toàn bộ tiểu sau này bay ngược mở đi ra. Lúc này thời điểm vị dị khó lường một đầu xiềng xích mèo bay tới quấn quanh tới, cho đến cồn trói ở Đông Bá Tuyết Ưng. Keng. Ở giữa không trung Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thương lại lập tức đâm ra, lại để cho xiềng xích biến hướng. Rồi sau đó rơi xuống đất, liền lui về sau ba bước, tự nhiên cũng đã sớm tại giới hạn bên ngoài rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía xa kim sắc viên hầu, kim sắc đại bằng điểu, trong lúc nhất thời có chút phiền não rồi, đơn thuần thực lực, kim sắc viên hầu kỳ thật ngay tại ta phía trên rồi, nó duy nhất nhược điểm tiểu là tính linh hoạt tốt nhất chút ít, ta cùng nó giao thủ đều rất cố hết sức. Cái kia kim sắc đại bằng điểu tại tốc độ bên trên cho dù siêu ta, hai người bọn họ một phối hợp, căn bản không có cách nào đánh nữa. Cả hai người liên thủ, chính mình chỉ có bị trà đạp kết cục. Ha ha, phàm nhân, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, có thể muốn đánh bại hai chúng ta ngươi còn kém xa, ngươi cái kia một cây trường thương cho ta gãi gãi ngứa mà thôi. Kim sắc viên hầu đắc ý cười. Hừ. Kim sắc đại bằng điểu lại ít nói vô cùng. Không đổi, ta còn có đầy đủ thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng rất tỉnh táo, thân thể của ta một mực tại trở nên mạnh mẽ, đấu khí đã ở tiến bộ. Chờ ta thân thể đạt đến cực hạn, chỉ sợ thực lực còn có thể tăng lên không ít, đến lúc đó lại đến cùng cái này hai cái siêu phàm luyện kim sinh vật giao thủ thử xem. Nghi Thủy Thành. Tại Đông Bá Tuyết Ưng cùng hai đầu siêu phàm luyện kim sinh vật giao thủ thời điểm, Cơ Dung thì là về tới Nghi Thủy Thành trong nhà, nàng sáng sớm đã bị đuổi ra Tuyết Thạch Sơn. Dung Nhi, ngươi tại sao trở về? Cơ Ngũ Hải cùng thê tử đều tại thân nữ nhi bên cạnh. Chết tiệt Đông Bá Tuyết Ưng. Cơ Dung sắc mặt tâm lãnh, trong mắt đều là hung quang. Đã thật lâu không có như vậy không thuận rồi. Đã từng khi dễ qua nàng xem thường nàng, nàng đều hung hăng trả thù qua. Tại Tuyết Thạch Sơn bên kia nàng tức thì bị bưng lấy. Dù sao cũng là gần với Khổng Du Nguyệt tiểu mỹ nữ. Đông Bá Tuyết Ưng. Cơ Ngũ Hải có chút nghi hoặc, làm sao vậy, ngươi cha ra Đông Bá gia bí mật. Không phải. Cơ Dung âm thanh lạnh lùng nói, Đông Bá gia tộc cái gì cự phú đều không trọng yếu, quan trọng nhất là cái này Đông Bá Tuyết Ưng là một gã cực kỳ lợi hại xương hào cấp cường giả. Ngay tại ngày hôm qua trong đêm, hắn và Hạng Bàng Vân tại Hắc Phong Nhai đồng quy vu tận rồi. Cùng Hạng Bàng Vân đồng quy vu tận, Cơ Ngũ Hải vợ chồng hai người đều kinh hãi. Trời ạ, hai người bọn họ tuy nhiên cũng tiếp xúc đến một ít cường giả, có thể Hạng Bàng Vân là cả Thanh Hà quận đều đệ nhất cường giả, Đông Bá Tuyết Ưng mới bao nhiêu, có thể cùng Hạng Bàng Vân tương đương. Hắn là xương hào cấp. Bực này đại sự được tranh thủ thời gian bẩm báo cho hộ pháp. Cơ Ngũ Hải liền nói, Đông Bá Tuyết Ưng chết rồi, hắn khẳng định lưu cho Thanh Thạch rất nhiều bảo vật. Cơ Dung có chút phẫn nộ không cam lòng, ta vốn là muốn tiếp tục lưu lại Thanh Thạch bên người, đến lúc đó những bảo vật kia đem tới tay rất đơn giản. Thật không nghĩ đến cái kia Đông Bá Tuyết Ưng tại rơi vào Hắc Phong Nguyên trước khi, vậy mà đem ta trục xuất Tuyết Thạch Sơn, lại để cho Thanh Thạch không nên cùng ta cùng một chỗ. nhiều như vậy bảo vật ta, nếu như đạt được hiến cho hộ pháp, nhà của ta công lao nhiều lắm đại, vị đại thần cũng sẽ cho chúng ta thêm nữa ban cho à. Cơ Dung trong mắt có phẫn nộ không cam lòng. Chuyện này quan hệ trọng đại, nhanh chóng bẩm báo hộ pháp. Cơ Ngũ Hải liền nói, càng nhanh càng tốt. Lúc này thời điểm, Cơ ra ngoài phủ đệ trên đường phố. Dầm dạp chẳng chịt nhóm lớn kỵ sĩ binh sĩ đã đến, cầm đầu đúng là Long Sơn lâu lâu chủ Tư An đại nhân. Đại nhân, ta nhìn chằm chằm bảo, Cơ Dung vừa mới về nhà. Một gã thám tử liền nói. Tư An đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, Đông Bá Tuyết Ưng như thế thiên tài định sẽ kinh động siêu phàm tồn tại, hết thảy sự tình chúng ta đều muốn làm phiêu phiêu lượng lượng, cái này Cơ ra hư hư thực thực tà thần tín đồ, tuy nhiên không có xác định. Có thể ít nhất phạm vào rất nhiều tội lớn nhưng lại xác định, trước toàn bộ bắt lại. Phòng ngừa cái này Cơ ra thông chi cho tà thần dưới trướng, khiến cho thêm nữa phiền toái. Đại nhân anh minh. Bên cạnh Du Đồ tán dương đạo. Bọn hắn đã sớm phái người chằm chằm vào rồi, Cơ Dung một hồi ra tiểu bắt lại. Đi bảo, đem chọn cái người Cơ ra toàn bộ bắt lại, kể cả tôi tớ, một cái đều đừng để cho chạy. Những người hầu này chính giữa nói không chừng thì có tà thần tín đồ. Tư An đại nhân ra lệnh. Vâng. Vâng. Đại lượng đám binh sĩ nhanh chóng sẽ đem phủ đệ vây quanh, Cơ ra cửa phủ đệ hai gã hộ vệ còn có chút sợ hãi kinh hoàng, cũng không dám có chút phản kháng, liền có các kỵ sĩ trực tiếp giết đi qua, một cước tiểu đạp ra đại môn, ầm ầm, nhóm lớn kỵ sĩ các binh sĩ tất cả đều trào vào Cơ ra phủ đệ. Chương 6. Siêu phàm cường giả Chỉ Khâu Bạch chương 06. Siêu phàm cường giả Chỉ Khâu Bạch Thanh Hà quận quận thành rộng lớn trên đường phố, một cỗ nhìn như bình thường xe ngựa chính chậm rãi đi về phía trước. Trong xe ngựa, Thôi Kim Bằng bọc lấy áo đen, sắc mặt tâm lãnh, trong mắt hung quang lập lòe. Huyết nhận tử quán, danh khí lớn như vậy, vậy mà làm việc như vậy không địa đạo. Thôi Kim Bằng nghiến răng nghiến lợi, nhiệm vụ không hoàn thành thì thôi, muốn giết cái kia Đông Bá Thanh Thạch, lại vẫn muốn ta lại tiến hành lần thứ hai treo giải thưởng. Hắn hôm nay sáng sớm tiểu tiến về trước Huyết nhận tử quán, chờ đợi nhiệm vụ kết quả. Huyết nhận tử quán cho trả lời thuyết phục, Đông Bá Tuyết Ưng thực lực viễn siêu ta Huyết nhận tử quán trước khi đón trước, bên ta phái ra sát thủ tổn thất thảm trọng, lần này nhiệm vụ như vậy thôi. Thôi, cái kia tiền thưởng đâu? Không lùi. Ta. Thôi Kim Bằng lúc ấy đều giận đi lên. Hắn nào biết đâu rằng, Huyết nhận tử quán kỳ thật cũng rất bất mãn, nhiệm vụ này quá chịu thiệt rồi, ba cái ngân nguyện cấp sát thủ đã chết cũng thì thôi, Phong Ma cũng đã chết, Hạng Bàng Vân cũng đã chết. Hạng Bàng Vân là ma thú biến hóa tiềm phục tại nhân loại, chết cũng thì thôi, quan trọng nhất là Đông Bá Tuyết Ưng vậy mà 22 tuổi tiểu như thế kinh diễm rất cao minh. Nhân tài như vậy, cơ hồ có nắm chắc tương lai bước vào siêu phàm. Như loại này yêu nghiệt nhân tài, muốn treo giải thưởng đánh chết, Huyết nhận tiểu quán căn bản là không muốn kinh tệ, yêu cầu chính là chân quý hơn siêu phàm chi vật. Nhiệm vụ này quá thiếu quá thua lỗ. Lần nữa treo giải thưởng Đông Bá Thanh Thạch muốn bao nhiêu? Thôi Kim Bằng hỏi. Huyết nhận tiểu quán hồi phục, hôm nay Tuyết Thạch Thành Bảo sẽ phải chịu siêu phàm tồn tại chú ý, trong một tháng, ám sát Đông Bá Thanh Thạch cần 100 vạn kim tệ, một tháng sau ám sát Đông Bá Thanh Thạch cần 50 vạn kim tệ. Thôi Kim Bằng quay đầu tự đi. Một tháng sau ám sát một cái Đông Bá Thanh Thạch đều muốn 50 vạn kim tệ. Thôi Kim Bằng tại trong xe, khi đến phát điên sớm rồi, Huyết nhận tiểu quán chết đòi tiền, đã biết rõ đòi tiền. Hắn đã không có gì trước rồi, trước khi treo giải thưởng đã cơ hồ hao hết hắn tích lũy. Yêu một cái nhỏ yếu pháp sư mà thôi, đã như vậy, chỉ có thể ta tự mình mang một ít sát thủ đi. Thôi Kim Bằng cắn răng, hắn với tư cách quận thành thế giới dưới lòng đất thủ lĩnh tự nhiên cũng có một ít sát thủ tử sĩ, trước khi là vì 100% năm chắc mới thỉnh Huyết nhận tiểu quán. Không nghĩ tới nhưng lại như vậy kết quả. Kỳ thật hắn không biết, hắn đã rất buôn bán lời. Bởi vì hắn cái này chính là 100 vạn kim tệ, Phong Ma chết rồi. Liền Hạng Bàng Vân bậc này nhân vật đều chết hết, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rơi vào Hắc Phong Nguyên, liền siêu phàm cường giả đều muốn bị kinh động. Luật xe ngựa đống nhiên dừng lại, lại để cho Thôi Kim Bằng sắc mặt khẽ biến, quắc, tại sao dừng lại? Thôi ra cậu. Bên ngoài truyền đến khàn khàn thanh âm, lan ra đây. Thôi Kim Bằng biến sắc liền mở cửa khoang xe, liếc thấy đến trước xe ngựa mặt có ba đạo hắc y thân ảnh, cầm đầu một gã hắc y lão giả tóc hoa râm, có một khỏa răng vàng, ánh mắt tấm lánh. A, Lưu đại quản gia. Thôi Kim Bằng lập tức định nọ xuống xe. Lão giả tóc hoa râm ánh mắt lạnh lùng quét mắt, bắt lại, mang đi. Lưu đại quản gia, đây là làm sao vậy? Thôi Kim Bằng có chút mờ mịt cũng không dám phản kháng, mặc cho hai gã hắc y nhân đưa hắn cánh tay dùng xiềng xích khóa, bởi vì hắn biết rõ, vị này Lưu đại quản gia là Tư gia lão tổ Tư Lương Hồng tùy thân đại quản gia, địa vị cực cao. Hắn Thôi Kim Bằng sở dĩ có thể trở thành toàn bộ quận thành thế giới dưới lòng đất thủ lĩnh, cũng là bởi vì có Tư Lương Hồng cho phép. Chủ nhân muốn gặp ngươi. Lưu đại quản gia nói câu, không có nói thêm nữa. Lão tổ. Thôi Kim Bằng sắc mặt có hơi trắng bệnh. Một lát sau, tại một mảnh trong hoa viên, Thôi Kim Bằng thấy được Tư gia lão tổ. Lão tổ. Thôi Kim Bằng khiếp đảm quỳ xuống. Tư Lương Hồng, tuy nhiên sống nhiều năm, có thể dung mạo lại có chút xinh đẹp, phảng phất một gã xinh đẹp mỹ phụ, một bộ huyết sắc trường bào, tóc cũng là huyết sắc, làn da trắng nõn. Đã gặp nàng hội kìm lòng không được sinh ra xúc động, dù sao nàng chính là huyết yêu chi thân thể, tự nhiên mang theo chút ít mị hoặc. Cũng bởi vì ngươi. Tư Lương Hồng nhìn xem Thôi Kim Bằng, cũng bởi vì ngươi một cái nho nhỏ tạp chủng, vậy mà lại để cho Vu Thần Điện phái ẩn nút vào Hạng Bàng Vân đã chết, càng làm cho tương lai cơ hội nhất định có thể bước vào siêu phàm yêu nghiệt thiên tài Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong Nguyên đã chết. Thế sự vô thường, một cái tiểu tạp chủng, hai vị nhân vật lợi hại cứ như vậy đã xong. Tư Lương Hồng rất cảm khái. Nàng Tư gia tại Thanh Hà quận là bá chủ tuyệt đối, một tay che trời, coi như là một ít dơ bẩn thế giới dưới lòng đất, đồng dạng có đại lượng ánh mắt. Cái này Thôi Kim Bằng là bị gọi là Tư gia trung quyền. Tư gia xếp vào chút ít ánh mắt tại phủ đệ của Hà Nội, hắn căn bản không dám có một tia phản đối. cho nên con của hắn Thôi Hổ chết, Tư gia cũng là rất nhanh đã biết rõ, thậm chí biết rõ Thôi Kim Bằng đi qua huyết nhận tử quán. Rất nhiều anh hùng rất cao minh nhân vật, có đôi khi vẫn lạc, cũng bởi vì một tiểu nhân vật. Tư Lương Hồng có chút thổn thức, tốt rồi, lão Lưu, người xem qua rồi, dẫn đi xử lý sạch sẽ rồi. Là, Lưu đại quản gia cung kính nói. Lão tổ, ta đối với Tư gia trung thành và tận tâm a. Thôi Kim Bằng lập tức hoảng sợ liền hô lên. Tư Lương Hồng nhưng lại không liếc mắt nhìn, bởi vì nàng biết rõ, lần này sẽ có siêu phàm cường giả đã đến, cho nên người gây ra sự việc kết quả, siêu phàm cường giả nhất định sẽ phải hiểu tin tưởng, với tư cách sự tình nguyên nhân gây ra Thôi Kim Bằng, nàng phòng ngừa Thôi Kim Bằng đến lúc đó thuận miệng nói lung tung, hay vẫn là tận xử lý sớm sạch sẽ cho thỏa đáng. Hơn nữa vấn đề này trên thực tế cùng bọn họ Tư gia hoàn toàn chính xác không có quan hệ, là Thôi Kim Bằng chủ ý của mình. Một cái cơ hội nhất định có thể bước vào siêu phàm yêu nghiệt thiên tài, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Vu Thần Điện tuy nhiên tổn thất một cái ẩn nút quân cờ, lại cũng đã kiếm lớn rồi. Tư Lương Hồng có chút khẩn trương, lần này siêu phàm cường giả khẳng định tức giận. Thanh Hà quận là ta Tư gia quản lý địa phương, hy vọng đừng giận chó đánh mèo đến ta Tư gia. Tư gia, tại phàm nhân chính giữa là một phương bá chủ, có thể tại siêu phàm trước mặt, nhưng lại tiện tay có thể bị diệt. Cùng ngày, Tư Lương Hồng tiểu chạy tới Thanh Hà quận Hắc Phong Ai, tự mình ở đằng kia chờ. Vượt quá dự liệu của nàng, nàng đợi đến lúc ngày thứ ba, mới chờ đến đã đến siêu phàm cường giả. Xoẹt, Hắc Phong Ai trên không, mặt trời chiếu rọi, không gian rồi đột nhiên xuất hiện vết rách, một đạo thân ảnh từ đó bước ra. Tư Lương Hồng một mực xếp bằng ở Hắc Phong Nhai bên trên, nàng trung quanh có pháp thuật duy trì, ngăn cách cuồng phong, cảm ứng được không gian chấn động nàng liền ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lộ ra kinh hãi liền đứng dậy cung kính vô cùng, bái kiến Trường Phong đại nhân. Người tới chính là toàn bộ An Dương hành tỉnh cường đại nhất một vị siêu phàm thánh mạng, Trường Phong kỵ sĩ Chỉ Khâu Bạch. Tư Lương Hồng rất khẩn trương, còn tưởng rằng là mặt khác một vị siêu phàm đã đến, không nghĩ tới sẽ là Trường Phong kỵ sĩ. Vấn đề này vậy mà kinh động vị này đáng sợ tồn tại. Nghe nói ngươi đã đem Thôi Kim Bằng xử tử. Chỉ Khâu Bạch dung mạo được xưng tụng là có chút xuất khí, tóc trắng đồng bền, một bộ áo bào xanh đứng ở giữa không trung. Là Tư Lương Hồng cung kính nói, vấn đề này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì cái này Thôi Kim Bằng rơi xuống treo giải thưởng nhiệm vụ. Ta đã biết rõ trận tướng. Chỉ Khâu Bạch vừa cất bước tiểu đứng ở Hắc Phong Nguyên phía trên, vốn là điên cuồng màu đen cuồng phong đều bị áp chế tạm thời tiêu tán rồi. Hắn quan sát phía dưới nơi cực sâu ẩn ẩn có một cỗ kinh khủng năng lượng tại bắt đầu khởi động, trở ngại ánh mắt, căn bản không cách nào chứng kiến Hắc Phong Nguyên ở chỗ sâu trong có cái gì. Ai, ta An Dương hành tỉnh khó được muốn sinh ra đời một cái mới siêu phàm, đã bị Vu Thần Điện tạm trùng hại chết, thật sự là không đáng. Chỉ Khâu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi lui xuống trước đi a. Là. Tư Lương Hồng biết rõ chính mình quan đã qua, hiển nhiên Chỉ Khâu Bạch sẽ không giận chó đánh mèo nàng, nàng lập tức nhanh chóng tối lui, nhảy xuống Hắc Phong Ngai. Chỉ Khâu Bạch đứng tại Hắc Phong Nguyên trên không, lực lượng vô hình áp chế phía dưới. Chỉ Khâu Bạch. Phía dưới bắt đầu khởi động năng lượng khổng lồ ở bên trong, đột nhiên mơ hồ có như lúc hồ thân ảnh khổng lồ xuất hiện, đi theo một cái hắc long đầu lâu xung ra. Cực lớn hắc long đầu lâu nhìn xem phía trên lăng không mà đứng Chỉ Khâu Bạch, như thế nào, lần trước chiến bại, ngươi không phục, muốn lại đến thử xem. Ta sớm đã từng nói qua, muốn chinh phục tại đây, thực lực của ngươi còn chưa đủ, còn kém xa, hay vẫn là trở về nhiều tu luyện a. Có một phàm nhân rơi xuống dưới đi, hắn còn sống không? Chỉ Khâu Bạch hỏi. A, là có một phàm nhân thanh niên, bèo tiểu ngã xuống, có lẽ ngã chết đi à nha. Hắc long đầu lâu nói ra, ta chỉ là đạo thứ nhất thủ hộ. Chủ nhân động phủ chỗ cung điện tự nhiên có cường đại hơn thủ hộ trấn thủ, ta có thể không quản được mấy gốc, không quản được động phủ cung điện. Chỉ Khâu Bạch quan sát phía dưới, thở dài trong lòng. Lần này Đông Ba Tuyết Ưng sự tình là lập tức thượng bẩm cho siêu phàm cường giả, bất quá Hắc Phong Nguyên tiểu tính toán siêu phàm nhóm cũng rất đau đầu, cuối cùng nhất hay vẫn là thượng bẩm cho Chỉ Khâu Bạch. Cho nên mới chậm trễ 2-3 ngày, Chỉ Khâu Bạch tự mình chạy tới. Nếu như hắn còn sống, kính xin hỗ trợ, tiễn đưa hắn đi ra. Chỉ Khâu Bạch nói ra. Rất khách khí nha. Hắc Long đầu lâu phát ra tiếng cười, nếu như chứng kiến, hội thuận tay tiễn đưa hắn đi ra ngoài. Dù sao chỉ là phàm nhân, chủ nhân mệnh lệnh chủ yếu là nhằm vào siêu phàm tính mạng. Chỉ Khâu Bạch âm thầm lắc đầu. Hắc Phong Nguyên đã từng phi thường thần bí, tại mấy chục vạn năm trước, trong nhân loại một vị thành công bước vào thần linh tồn tại, hay tiến vào Hắc Phong Nguyên thăm dò qua. Thế giới loài người siêu phàm nhóm thế mới biết Hắc Phong Nguyên là một vị cực kỳ lợi hại cường giả lưu lại động phủ cung điện. Chỉ có hoàn toàn đánh bại hết thảy thủ hộ siêu phàm cường giả, mới có tư cách đạt được vị tiền bối này còn sót lại bảo vật truyền thừa. Tuy nhiên vị kia thần linh, kể cả về sau Long Sơn đại đế đều đi vào xem qua, bất quá cũng không có cưỡng ép cướp lấy. Thứ nhất, cưỡng ép cướp lấy chỉ sợ sẽ khiến tự hủy. Thứ hai, bọn hắn đã bước vào thần linh, tại riêng phần mình thời đại đều đã thành lập nên thống nhất đế quốc, đều là do lúc thế giới loài người vô địch tồn tại, đối với cái kia bảo vật cũng không có gì lòng tham lam. Đáng tiếc, Chỉ Khâu Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng hiểu được Đông Bá Tuyết Ưng giữ nhiều lành ít, hắn còn sống, ta An Dương hành tinh tương lai có thể nhiều một vị siêu phẩm rồi, hơn nữa nhìn thiên tư của hắn trình độ, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là trên trăm năm mới ra như vậy một cái, tại siêu phẩm trong có lẽ đều có thể đi xa xôi, đáng tiếc đáng tiếc. Chỉ Khâu Bạch, mới hảo hảo tu luyện a, ta có thể thật là tốt nhìn ngươi. Có lẽ tương lai ngươi thì có hy vọng đạt được chủ nhân nhà ta còn sót lại bảo vật, bất quá ngươi bây giờ còn kém xa. Phía dưới Hắc Long đầu lâu phát ra tiếng cười. Cáo tử. Chỉ Khâu Bạch quay đầu rời đi. Xoẹt. Không gian xuất hiện khe hở, Chỉ Khâu Bạch trực tiếp bước vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Chương 7. Phụ thân mẫu thân chương 7, phụ thân mẫu thân Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hạng Bảng Vân truy đuổi chém giết trăm dặm lộ, ở Hắc Phong Nhai đồng quy vu tận tin tức, dần dần cũng là truyền ra. Loại này tin tức nóng hổi, truyền bá cực nhanh. Đương nhiên Hạng Bàng Vân chính là một con ma thú biến hóa mà thành bí mật, nhưng là tuyệt đối bảo mật. Ta nghi thủy thành bao nhiêu năm, mới ra như thế một cái ghê gớm cường giả. Hắn mới 22 tuổi à, rồi cùng trong truyền thuyết Hạng Bàng Vân giết khó phân thắng bại, chém giết hơn trăm dặm đường, cuối cùng đồng quy vu tận. Trong quán rượu một ông lão rung đùi đắc ý, đau lòng vô cùng, như vậy anh tài, tương lai hoàn toàn có hy vọng trở thành trong truyền thuyết siêu phàm sinh mệnh à, đáng tiếc, liền như vậy vẫn lạc, ngẫm lại ta đều đau lòng. Tống lão đầu, ai là Hạng Bàng Vân a? Nhất thời có người hô. Thực sự là vô tri. Ông lão kia cười nhạo, lười lại nói, Hạng Bàng Vân là toàn bộ Thanh Hà quận cảnh nội đệ nhất cao thủ, so với Tư gia vị kia sống mấy trăm năm lão tổ còn lợi hại hơn chút, có người nói cách siêu phàm sinh mệnh cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Đông Ba Tuyết Ưng coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng mới tu luyện 22 năm, liền có thể cùng Hạng Bàng Vân giết không phân cao thấp, thậm chí cuối cùng đồng quy vu tận, ngươi nói Đông Ba Tuyết Ưng có lợi hại hay không? Nghi Thủy Thành loại địa phương nhỏ này, bao nhiêu vạn năm đều khó tìm một cái nhân vật như vậy a. Trận chiến này tin tức, ở Thanh Hà quận bên trong là nhốn nháo. Coi như là An Dương hành tỉnh địa phương, thậm chí là tỉnh cũng sẽ tình cờ có sở nghị luận, tuy rằng truyền bá tin tức bên trong cũng không có nói Đông Bá Tuyết Ưng đã nắm giữ vạn vật cảnh, khả năng cùng Hạng Bàng Vân đồng quy vu tận, lại trẻ tuổi như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Long Sơn Đế quốc cũng là khá là yêu nghiệt. Đông vực hành tỉnh, Lôi Triều Nhai. Ầm 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 nước biển lần lượt trùng kích, va lên vô số trắng như tuyết bọt nước. Lôi Triều Nhai trên có từng cái hang động đều có đóng cửa, nơi này giam giữ Mặc Dương gia tộc một ít phàm nhân, chỉ là bình thường thân phận đặc thù chút, mới sẽ trưởng kỳ cầm đoán. Loảng xoảng, một tòa dày nặng đại môn mở ra, một tên hầu gái đi vào đưa ăn uống, Lôi Triều Nhai nhưng là cấm địa, xung quanh đều có pháp thuật đại trận, căn bản không lo lắng phạm nhân có thể trốn. Âm u trong hang động, một tên tử bào phụ nhân đang đứng ở bóng loáng vách đá trước mặt, trong tay có một nhánh dao trổ, ở trên vách đá dễ dàng điêu khắc một pháp thuật mô hình đồ án, nàng khẽ cau mày đăm chiêu. Bởi vì giam lại bế, nàng cũng không có thật thí nghiệm điều kiện, cũng không có bao nhiêu trang giấy cùng bút, có thể có một thanh dao trổ đã xem như là ca ca của nàng dưới sự hỗ trợ mới cho phép nàng mang theo. Trên vách đá trước mắt, khắc xuống pháp thuật mô hình bèn bèn là tham khảo, tính toán đều là ở nàng trong đầu thôi diễn phân tích. Mặc Dương Du tuy rằng bị giam cầm đoán, tuy nhiên có thể càng tiềm quyết tâm tìm hiểu pháp thuật. Phu nhân, hầu gái thả xuống đồ ăn, nhỏ giọng nói. Hả? Mặc Dương Du quay đầu nhìn thị nữ này, ngươi làm sao còn ở này? Có việc? Bình thường hầu gái đều là thả xuống đồ ăn ăn uống sẽ lặng yên rời đi. Có một vị đại nhân để cho ta tới truyền một lời. Hầu gái nói rằng. Đại nhân. Mặc Dương Du cao mày, ai? Mặc Dương Thần Bạch đại nhân. Hầu gái nói rằng. Hừ, hắn truyền nói cái gì? Ta ngược lại muốn nghe một chút. Mặc Dương Du cười lạnh một tiếng. Hầu gái hít sâu một hơi nói, Mặc Dương Thần Bạch đại nhân nói Mặc Dương Du, ngươi có thể sinh một cái ghê gớm nhi tử, tuổi còn trẻ mới 22 tuổi lại có thể cùng Thanh Hà quận đệ nhất cao thủ Hạng Bàng Vân chém giết khó phân thắng bại, hai người một đường chém giết hơn trăm dặm, cuối cùng hai người ở Hắc Phong Nhai đồng quy vu tận. Có con trai như vậy, ta đến chúc mừng ngươi a. Hầu gái có chút sốt sắng, phu nhân, vậy ta lui ra. Nàng một cái nho nhỏ hầu gái, Mặc Dương Thần Bạch mệnh lệnh nàng truyền một lời, nàng nào dám từ chối. Mặc Dương Du nhưng không nhúc nhích đứng ở đó, chỉ là nước mắt nhưng chảy xuống. Chờ một chút. Mặc Dương Du đột nhiên hô. Chính đi ra ngoài hầu gái dừng lại. Nói cho ta, hắn nói chính là thật sự. Mặc Dương Du không nhịn được nói. Hầu gái liền nói, bẩm phu nhân, xác thực là thật sự. Đông Ba Tuyết Ưng cùng Hạng Bàng Vân một trận chiến, hiện tại toàn bộ Mặc Dương gia tộc bên trong đều nghị luận sôi nổi, đều đang nói chuyện này. Còn có rất nhiều người nói nếu như lúc trước đem Đông Ba Tuyết Ưng mang về, Mặc Dương gia tộc liền có thể càng mạnh mẽ hơn. Tin tức này đã là 3 tháng trước chuyện. Mặc Dương Du nhẹ nhàng phất tay, hầu gái cung kính lùi ra. Đợi đến người rời đi, dây nặng cửa lớn lần thứ nhì đóng lại. Mặc Dương Du thân thể mềm nhũn vô lực co quắp ngồi dưới đất, tay cầm lấy mặt đất thổ thạch, ngón tay đều trắng bệch, nàng âm thanh run rẩy, "Tuyết Ưng, là ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi con trai của ta." Mặc Dương Du trong đầu chỉ có năm đó chia lìa cái kia cảnh tờ họ NG này. Chính mình con lớn nhất Đông Bá Tuyết Ưng nắm tiểu nhi tử thanh tay, đứng ở pháo đài cửa. "Phụ thân, mẫu thân, ta Đông Bá Tuyết Ưng xin thể nhất định sẽ cứu các ngươi trở về. Một nhà nhất định sẽ đoàn viên, nhất định sẽ. Ta xin thể, nhất định sẽ cứu các ngươi." Ai cũng ngăn cản không rồi. Nhi tử lúc đó thanh âm non nớt tựa hồ còn ở vang lên bên hai. Mặc Dương Du đã sớm nước mắt đầy mặt, thân thể run rẩy, "Tuyết Ưng, con trai của ta, vì sao lại như vậy? Tại sao Đông Hương Hồ luyện kim nhà xưởng, pháp sư trong tháp? Đông Bá Liệt, nhanh, cầm những này đều mang đi." Một gian thí nghiệm bên trong gian phòng, cháy đen một ít bỏ đi vật có một đống, một tên trẻ tuổi nam pháp sư la lớn, "Đến rồi đến rồi." Đông Bá Liệt ăn mặc có chút phá bố y, phi thường thông thạo liền đi mở bắt đầu thu thập những kia tạp vật. "Đông Bá Liệt a, Mặc Dương Thần Bạch xin mời ta cho ngươi biết một cái tin." Trẻ tuổi nam pháp sư nói rằng, liên quan với con trai của ngươi Đông Bá Tuyết Ưng tin tức. "Tuyết Ưng?" Đông Bá Liệt thân thể chấn động. "Con trai của ngươi Đông Bá Tuyết Ưng rất đáng gờm à, cùng Hạng Bàng Vân liều mạng tranh đấu, hai người từ Tuyết Thạch Sơn vẫn giết Hắc Phong Ngai, chém giết đầy đủ hơn trăm dặm đường, cuối cùng đồng quy vu tận." Trẻ tuổi nam pháp sư nói xong quay đầu nhìn về ở ngoài đi, nói đến, "Ta đều rất bội phục ngươi đứa con trai này, thực sự là ghê gớm, đáng tiếc, tử quá sớm." "Đúng rồi, nhớ kỹ cầm nơi này đều thu thập sạch sẽ." Đông Bá Liệt cảm giác xung quanh hết thảy đều mất đi màu sắc, vô ý thức, trong tay ôm tạp vật liền xuất rơi trên mặt đất. Hắn sững sờ, cơ thể hơi run rẩy. Trường Phong Học Viện, bế quan hơn một tháng, Dư Tịnh Thu đi ra chính mình pháp sư lâu, hô hấp ngoại giới không khí, trên mặt nụ cười sán lạ, ở pháp sư bên trong đại dương mỗi công phá một cái cửa ải khó, luôn có xuất phát từ nội tâm vui sướng cùng cảm giác thành công. Thực sự là mất mặt. Là mất mặt, toàn bộ học viện nhiều như vậy học sinh, lão sư đều bị trưởng phong viện trưởng răn dạy. Hai tên nữ pháp sư sóng vai đi tới, một tên hơi mập nữ pháp sư thầm nói toàn bộ trưởng phong học viện đều không ra một cái như Đông Bá Tuyết Ưng như vậy thiên tài, bất quá nói đến, xác thực là không bằng người ta. Mới 22 tuổi liền có thể cùng hạng bảng vân giết không phân cao thấp, cuối cùng đồng quy vô tận. Ta vào học viện lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất xem trưởng phong viện trưởng đây, không nghĩ cũng là bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng sự. Trưởng phong viện trưởng một lần tu hành chính là 10 năm 8 năm, rất nhiều học sinh từ vào học viện tốt nghiệp đều không có cơ hội xem viện trưởng. Có thể xem một lần toán đi đại vận đây. Ta nghe được, viện trưởng đối với Đông Bá Tuyết Ưng sự rất đau lòng, hắn cùng nói, phòng trưởng cũng là khích lệ đi. Cũng đúng, Đông Bá Tuyết Ưng không lợi hại lao sư giáo dục, chỉ có một người tu luyện, liền có thể mạnh như vậy. Nói đến thực sự là xấu hổ, đáng tiếc thiên tài như thế liền như thế chết rồi. Hai tên nữ pháp sư một đường nói xong, Dư Tĩnh Thu nhưng sửng sốt. Trường phong viện trưởng hiện thân là đại sự, có thể này hai tên nữ pháp nói chuyện bên trong khác một cái tin càng làm cho nàng hơn chấn động. Đông Bá Tuyết Ưng hắn Dư Tĩnh Thu có chút ngông, hắn chết rồi. Nàng còn nhớ, cái kia ở nàng tuyệt vọng bên trong, đang nổ vô số đá vụn bên trong hóa thành huyễn ảnh chạy vội trước mặt nàng thanh niên mặc áo đen kia. Cái kia ở trong bóng tối một tay tấm khiên chống lại tất cả đổ nát tảng đá, hoàn toàn bảo hộ được nàng thanh niên mặc áo đen kia. Nhìn như phổ thông, nhưng phảng phất một ngọn núi lớn giống như nam tử. Không thể, tin tức nhất định có vấn đề, nhất định có. Dư Tĩnh Thu lập tức chạy vội đi hỏi học viện người. Ngoại giới tất cả, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không biết. Trống trải nguy nga tàn tạ trong đại điện, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở đó tu hành, mãnh liệt thiên địa lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, bị thân thể hấp thu. Hắn rơi vào hắc phong vực sâu đã sắp 5 tháng, mấy ngày nay hắn vẫn ở tu hành, tận lực tăng lên thực lực của chính mình. Hô. Đông Bá Tuyết Ưng hai con mắt mở, con mắt rất sáng. Rốt cục, thân thể của ta tăng lên cực hạn, không có cách nào lại tăng lên. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ chính mình sức mạnh hùng hồn, hắn hiện tại mặc kệ tốc độ, sức mạnh các loại, chờ, chứ nhiều phương diện đều đạt một cái cực kỳ trình độ kinh người. Cũng nên liều một phen, hẳn là hơi có chút hy vọng đánh bại này hai con siêu phàm luyện kim sinh vật. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía xa cái kia kim sắc viên hầu cùng kim sắc đại bằng điểu, 5 tháng trôi qua, này hai con siêu phàm luyện kim sinh vật căn bản không ra cái kia giới hạn một bước. Chương 8. Xin thứ cho vãn bối mạo phạm chương 8, xin thứ cho vãn bối mạo phạm. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay phi tuyết thần thường, đi về hướng cái kia hai cái màu vàng điêu khắc. Màu vàng viên hầu mở to mắt, phàm nhân, ngươi còn tới. Thực lực của ngươi căn bản không có hy vọng. Có lẽ lần này sẽ có chút ít kinh hỉ. Đông Bá Tuyết Ưng nói ra, nói xong quanh hắn bên ngoài thân liền xuất hiện loáng thoáng huyết sắc khí lưu, lực lượng huyết mạch bộc phát. Mèo. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhảy ra, toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa, mãnh liệt hỏa diễm bao phủ trung quanh, bao phủ ở rồi màu vàng viên hầu cùng đầu kia nhắm mắt chợp mắt trong màu vàng chim đại bàng. Đồng thời trong tay trường thương giơ lên cao cao, dường như ngôi sao va chạm giống như như thế, bay thẳng đến phía dưới màu vàng lớn viên hầu phẫn nộ đập tới. Cứng đôi cứng. Phàm nhân, ngươi thật đúng là lỗ mang a. Màu vàng viên hầu liền nhìn xem Đông Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung xúc thế phát ra một kích này, lập tức vô cùng tự tin phất tay, bàn tay thô liền nên đón. Luận lực lượng, nó hay vẫn là rất tự tin đấy. Ngoanh trường thương phẫn nộ bổ vào cái kia màu vàng bàn tay to bên trên, một cỗ mãnh liệt uy năng chấn động, màu vàng viên hầu cánh tay không kìm lòng được khẽ cong, thân thể đều hướng sau liên tục trầm trọng rút lui rồi ba bước, phát ra trầm trọng tiếng vang, nó trong mắt tràn đầy kinh ngạc sắc. Tuy rằng một phương là xúc thế phát ra một kích, một phương khác là tùy ý nên tiếp, khả năng đủ đem nó bổ rút lui ba bước. Hiển nhiên song phương trên lực lượng đã không xê xích bao nhiêu. Ngươi cái này hầu tử lực lượng thật đúng là lớn, bất quá, lúc này đây ngươi thua định rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhưng là tràn ngập tự tin, thân thể vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng vọt tới trước, nhanh như quỷ mị. Thật nhanh. Màu vàng viên hầu huy động liên tục ra thật dài xiềng xích bay múa, ngăn trở hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Ken ken ken, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ rõ ràng so với quá khứ phải nhanh nhiều, thân thể tố chất kịch liệt tăng lên, lại để cho sự linh hoạt của hắn bao gồm nhiều phương diện đều đạt tới độ cao mới. Trước hắn tính linh hoạt bên trên liền chiếm ưu thế thế, hiện tại ưu thế này liền càng gia tăng. Màu vàng viên hầu xiềng xích căn bản không cách nào giúp chúng Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản né tránh, ngẫu nhiên trường thương đón đỡ. Bành bành bành. Trường thương lần lượt quật tại màu vàng viên hầu thân thể một ít quan tiết bộ vị, đánh cho màu vàng viên hầu toàn bộ thất tha thất để. Chim nhỏ, ta ngăn không được rồi. Màu vàng viên hầu đội bằng ô. Hầu tử, ngươi thật là vô dụng. Một đạo màu vàng áo ảnh gào thét đánh ra mà đến. Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt trịnh trọng, eo bụng phát lực, trường thương đột nhiên quét ra, oeng, một thương chi uy trực tiếp quét ở đằng kia cái cánh bên trên, màu vàng chim đại bàng đều bị chấn động hướng sau ngừng tạm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lui một bước. Quả thật tiến bộ rất lớn. Màu vàng chim đại bàng liền nói, hầu tử, liên thủ. Tốt. Màu vàng viên hầu đáp. Lập tức màu vàng chim đại bàng chủ động ở phía trước lao xuống chém giết, cánh khi thì giống như đao phong gọn, khi thì dường như quạt hương bổ đánh ra. Cái này chim đại bàng tốc độ cực nhanh, trên lực lượng so với chính mình hơi chút yếu hơn một chút, trên lệch cũng không tính là lớn. Chính mình ỷ vào thương pháp tinh diệu ngược lại là hoàn toàn có thể đủ áp chế nó, thế nhưng là cái kiêm màu vàng viên hầu ở phía sau lần lượt vung vẩy lấy quỷ dị khó lường xiềng xích. Viên hầu hai tay đều cầm lấy xiềng xích hai đầu, khi thì bắn ra, khi thì quật, khi thì quấy dậy. Quỷ dị khó lường. Một cái xiềng xích phối hợp lên chim đại bàng, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng chiếm thượng phong, có thể cũng không cách nào đột phá màu vàng chim đại bàng dây dưa. Đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng cắn răng. Hai chúng ta phối hợp nhiều năm, am hiểu nhất dây dưa địch nhân, đừng nói là ngươi, coi như là một ít siêu phàm cường giả, sợ cũng khó có thể đột phá chúng ta trở ngại. Màu vàng viên hầu tự tin nói, hai chúng ta tuy rằng không cách nào đánh bại ngươi, cần phải ngăn cản ngươi quá dễ dàng. Màu vàng chim đại bàng cũng đắc ý tự tin. Đông Ba Tuyết Ưng một cây trường thương, chém giết tại hai đầu siêu phàm luyện kim sinh vật trong. Thương pháp tinh diệu, nhưng chỉ có đột phá không được trở ngại. Bọn chúng người sáng tạo, tự nhiên là lợi hại siêu phàm pháp sư. Đông Ba Tuyết Ưng minh bạch, các thân thể yếu ớt, đoán chừng sáng tạo cái này hai cái luyện kim sinh vật chính là vì làm tâm thuẫn, dùng để ngăn cản địch nhân. Các có thể thông dong phóng xuất ra cường đại pháp thuật. Loại này khi thịt, công kích có lẽ yếu chút, có thể phòng ngự dây dưa nhưng là nhất đẳng đấy. Ví dụ như cái này hai đầu siêu phàm luyện kim sinh vật, thân thể tài liệu cực kỳ bất phàm, chính mình không gây thương tổn bọn chúng. Bọn chúng hình thể lớn, một cái tốc độ cực nhanh hình thể lớn, hai cái lớn đôi cánh mở ra chính là 20-30 mét phạm vi. Cái khác thì là xiềng xích quỷ dị khó lường, xiềng xích tốc độ phi hành có thể so sánh chính mình tốc độ di chuyển mau hơn. Ở bên cạnh lần lượt phá hư cái dày, lẽ nào ta liền đánh bại không được cái này hai đầu ra hỏa? Đông Ba Tuyết Ưng nóng nảy, ta hôm nay thực lực đã đạt đến một loại cực hạn, khó có thể tăng lên nữa. Đông Ba Tuyết Ưng đem hết toàn lực, có thể màu vàng chim đại bàng, màu vàng viên hầu một trước một sau, dường như hai bức tường ngăn cản Đông Ba Tuyết Ưng. Bọn chúng thậm chí dùng thân thể đến ngăn cản dây dưa, bọn chúng chính là luyện kim sinh vật, thân thể mỗi một chỗ đều có thể làm bình khí dùng. Ta đồ ăn, chỉ có thể chống đỡ thêm hơn nửa năm điểm. Ta duy nhất đi ra ngoài hy vọng, ở nơi này siêu phàm cường giả hải cốt trên người. Đông Ba Tuyết Ưng trong mắt có khát vọng mãnh liệt, không có biện pháp khác, chỉ có cuối cùng một con đường. Đông Ba Tuyết Ưng lui về phía sau, tối lui ra khỏi giới hạn. Vương tha cho. Màu vàng chim đại bàng cười lạnh. Ngươi cái này phàm nhân còn có chút thực lực, đáng tiếc đánh bại chúng ta còn kém chút ít. Màu vàng viên hầu cũng nói. Vương tha cho. Ta làm sao có thể buông tha cho? Đông Ba Tuyết Ưng thì là nở nụ cười, các ngươi là luyện kim sinh vật, chiến đấu là cần tiêu hao năng lượng à? Càng là kịch liệt chiến đấu, tiêu hao càng lớn. Có lẽ các ngươi có thể trong thiên địa trong hấp thu lực lượng bổ sung, nhưng mà bổ sung tốc độ tuyệt đối xa xa không đổi kịp tiêu hao. Một khi tiêu hao hầu như không còn, các ngươi có lẽ sẽ không có cách nào nhúc nhích à? Màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng đều nao nao. Tiếp chiêu. Đông Ba Tuyết Ưng nắm lấy một cây trường thương, trung quanh hỏa diễm mênh mông của quận, lại lần nữa giết tới. Chẳng qua là lúc này đầy hắn lực lượng huyết mạch không có bộc phát. Kỳ thật mặc dù không bộc phát, Đông Ba Tuyết Ưng thân thể lực lượng cũng so với 5 tháng trước lúc bộc phát mạnh hơn nhiều. Về phần tốc độ tính linh hoạt bên trên càng thêm lợi hại. Hắn hôm nay thân thể không chút nào thua kém hạng bảng vân cái kia ma thú dị chủng thân thể mạnh mẽ, bởi vì Đông Ba Tuyết Ưng nhân loại thân thể nhỏ hơn, tính linh hoạt bên trên so với kia ma thú dị chủng còn muốn càng tốt hơn. Oanh long long Đông Ba Tuyết Ưng không bộc phát xuống, tuy rằng không cách nào chiếm cứ thượng phòng, có thể bằng vào tinh diệu thương pháp cùng linh hoạt thân pháp, như trước có thể cùng màu vàng chim đại bàng, màu vàng viên hầu chém giết khó phân thắng bại. Phàm nhân, ngươi thật sự muốn như vậy giết xuống dưới? Màu vàng viên hầu có chút nóng nảy. Đương nhiên, đây là đi ra ngoài hy vọng, Đông Bá Tuyết Ưng làm sao có thể buông tha cho? Bất kỳ một cái nào siêu phàm luyện kim sinh vật đều cũng có năng lượng trì nguyên đấy. Đương nhiên mượn nhờ trong thân thể pháp trận cũng có thể trong thiên địa giữa hấp thu lực lượng chậm rãi bổ sung, nhưng này loại bổ sung là xa xa không cách nào cùng chính thức sinh mệnh so sánh với đấy. Hầu tử, có lẽ chúng ta thủ hộ thời gian cũng nhanh muốn đã xong. Màu vàng chim đại bàng nói ra. Màu vàng viên hầu trong mắt cũng có được một tia phức tạp sắc, lập tức một xiển xích quật hướng Đông Bá Tuyết Ưng, phàm nhân, có bản lĩnh ngươi liền đem hai ta lực lượng hao hết, bất kể như thế nào chúng ta đều tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, đem hết toàn lực ngăn cả ngươi. Vậy đến a. Đông Ba Tuyết Ưng chứng kiến hy vọng, tự nhiên chém giết tràn ngập chiến ý một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lúc này đây giao thủ rằng có trọn vẹn 9 canh giờ, Đông Ba Tuyết Ưng mới tinh bị lực tận dừng lại đi nghỉ ngơi. Chủ yếu là ngay từ đầu lực lượng huyết mạch bộc phát tiêu hao thể lực quá nhiều, nếu không hắn kiên trì thời gian liền dài hơn nhiều. Đi theo ăn chút ít đồ ăn, hấp thu trong thiên địa hỏa diễm lực lượng nhanh chóng bổ sung tiêu hao, lại tính toán khôi phục tinh thần. Vẹn vẹn 3 canh giờ về sau, Đông Bá Tuyết Ưng liền lại sinh khí rồi rào. Lại đến lần thứ 2 thời gian dài chém giết, cái này trọn vẹn rằng có 3 ngày. Vẹn vẹn nghỉ ngơi 3 canh giờ lại lần nữa sinh khí rồi rào. Lại đến. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trong tay trường thương, hỏa diễm đắm chìm toàn thân, lại lần nữa đánh tới. 15 ngày sau, màu vàng viên hầu cùng màu vàng chim đại bàng liên tiếp đều chán trường đặt mông ngồi xuống. Ngươi thắng. Màu vàng viên hầu thanh âm đều có chút yếu đi, thật là quái thai, các ngươi nhân loại tốc độ khôi phục quá là nhanh, 3 canh giờ liền hoàn toàn khôi phục. Ta chỉ sợ 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục, không có cách nào khác đánh. Hắn là sinh mệnh, chúng ta bất quá chẳng qua là luyện kim sinh vật mà thôi. Màu vàng chim đại bàng thì là nói ra, bọn chúng lượng khí tức đều yếu nhược, chỉ còn lại có nói chuyện khí lực rồi, khiến chúng nó cao hơn nhanh chóng chém giết căn bản không có sức mạnh. Đông Ba Tuyết Ưng trong nội tâm kích động, đồng thời cười nói, hai vị, ta liền không khách khí. Kỳ thật chủ nhân nhà ta cũng một mực ở chờ đợi kẻ đến sau, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ là một phàm nhân. Màu vàng viên hầu lắc đầu nói thầm. Đông Ba Tuyết Ưng đi ra phía trước. Trước nhìn nhìn cái kia tám bên cạnh hình đầm nước, trong đầm nước có bóng ánh chất lỏng, mặt ngoài có nhàn nhạt đám xương, nhẹ nhàng vừa nghe, đều có thể nghe thấy được rất tươi mát hương vị, hơn nữa toàn thân đều là một cái giật mình, tựa hồ thân thể mệt nhọc đều tiêu tán không ít, tinh thần đều đã khá nhiều, điều này làm cho Đông Bá Tuyết Ưng nhãn tỉnh sáng lên, thật sự là bảo bối tốt. Lập tức hắn nhìn hướng về phía trước trên giường đá khoanh chân ngồi cái kia một cái mặc màu bạc áo bào hài cốt tay phải bên cạnh trên giường đá đang có lấy một màu bạc vòng tay, một chút cảm ứng có thể biết được, đúng là chữ vật vòng tay. Vạn bối Đông Bá Tuyết Ưng, bái kiến tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng trước quỳ lạy thi lễ một cái, chính mình có thể được đến một vị siêu phàm còn sót lại bảo vật, cái quỳ này bái cũng là nên phải đấy, xin thứ cho vãn bối mạo phạm. Nói xong vây tay một cái, thiên địa lực lượng lôi cuốn xuống, màu bạc vòng tay theo trên giường đá bay đến Đông Bá Tuyết Ưng trong tay, lập tức đấu khí xâm nhập liền đơn giản luyện hóa, đi theo liền cẩn thận xem xét cái này màu bạc vòng tay bên trong rồi. Thật lớn không gian. Một xem xét, Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên đã bị cái này màu bạc vòng tay bên trong không gian cho kinh hãi. Chương 9. Hải Thần cung trưởng lão lôi chân chương 9, Hải Thần cung trưởng lão lôi chân chương 9. Hải Thần cung trưởng lão lôi chân cái này màu bạc vòng tay bên trong không gian khoảng chừng 30 mét dài rộng cao, quả thực chính là một cái siêu cấp lớn thương khố, như trước Đông Bá Tuyết Ưng đạt được qua 3 mét dài rộng cao chữ vật giới chỉ liền giá trị gần 100 vạn kim tệ rồi. Cái kia giờ phút này cái này màu bạc vòng tay phải giá trị bao nhiêu? Chỉ sợ đối với siêu phàm cường giả mà nói, kim tệ đã không nhiều lắm ý nghĩa à, phàm tục kim tiền quyền lực bọn hắn đơn giản có thể đạt được. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm thán, lập tức liền cẩn thận xem xét màu bạc vòng tay bên trong vật phẩm khác, màu bạc vòng tay bên trong trống rỗng đấy, vật phẩm vô cùng ít, nhưng lại mỗi cái đều bị Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác bất phàm. Bắt mắt nhất chính là một kiện màu đen nội giáp bên trên còn hiện ra từng điểm tinh quang, phát ra khí tức chấn động lại để cho Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút hít thở không thông. Thật mạnh. Một kiện khác rất dễ làm người khác chú ý đúng là một cây trường côn binh khí, toàn bộ trường côn toàn thân màu đỏ thắm, chấn động đồng dạng rất mạnh. Còn có một đống lớn thoạt nhìn đầy bụi đất đá cuội, trông chất đứng lên cũng có một cái cao hơn người, nhưng những này nhìn như phổ thông đá cuội cũng tản ra nồng đậm thiên địa lực lượng khí tức. Ngoài ra chính là chút ít vật lẫn lộn rồi, từng quyển sách vở, một ít kim phiếu kim tệ các loại vật lẫn lộn. Hô. Đông Bá Tuyết Ưng đi đến bên cạnh, lúc này mới vung tay lên, đem màu bạc vòng tay bên trong vật phẩm toàn bộ lấy ra, tất cả đều đã rơi vào đại điện trên mặt đất, những bảo vật khác hắn cũng không có quản, hắn đi thẳng tới những sách kia tịch địa phương. Thiên thủy chú. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống tiện tay cầm lấy một quyển sách, mở ra vừa nhìn, không khỏi lộ ra hiếu kỳ sắc. Siêu phàm đấu khí pháp môn. Phàm nhân chính giữa truyền lưu đấu khí pháp môn, bất kể là hạ phẩm hay vẫn là một ít thượng phẩm thậm chí siêu phẩm pháp môn, đều chỉ có thể tu luyện tới siêu phàm. Về phần siêu phàm về sau, cũng không biết. Bước vào siêu phàm, mới đại biểu chính thức bước lên tu hành đường. Con đường này nhấp nhô khó khăn, tràn ngập nguy cơ, từng bước một tiến lên. Siêu phàm chi lộ tới hạ, chính là trở thành thần. Cái này bản đấu khí pháp môn chẳng qua là đơn giản tự thuật rồi chút ít, rồi sau đó chính là đấu khí pháp môn kỹ càng nội dung rồi. Có thể đơn giản mấy câu lại làm cho Đông Bá Tuyết Ưng rung động. Tại rất nhiều chuyện ký trong chuyện xưa đều có thần linh. Long Sơn Đại Đế chính là một vị thần linh. Nguyên lai đây chính là siêu phàm chi lộ tới hạ, thần. Khó trách Long Sơn Đại Đế có thể thống nhất thiên hạ. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, lập tức đơn giản lật xem rồi pháp môn, cái này pháp môn dù sao cũng là một quyển thủy thuộc tính đấu khí pháp môn, căn bản không thích hợp hắn. Bất quá Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết siêu phàm chi lộ đại khái cấp độ phân chia rồi. Lật xem hết cái này bản đấu khí pháp môn về sau, Đông Bá Tuyết Ưng lại cầm lấy một quyển giấy cộp sách vở, vạn vật đồ giải. Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản lật xem xuống, là giới thiệu các loại siêu phàm chi vật giới thiệu, mỗi cái thần kỳ môn phận. Bất quá cái này đều không phải mình hiện tại cần đấy, lại cầm lấy quyển sách khác. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhãn tỉnh sáng lên, đã tìm được. Cái này bản thiếp vàng sách vở bìa mặt không có chữ. Khẽ đảo mở, đoạn thứ nhất văn tự chính là: Ta, Hải Thần cung trưởng lão, Lôi Chân. Ta sống cho tới bây giờ đã 1500 năm, đã đến sinh mệnh đại nạn, lần này ta bế tử quan, hoặc là sẽ chết tại đây Hắc Phong thần cung, hoặc là liền một lần hành động đột phá bước vào bản thần. Đông Bá Tuyết Ưng hơi sững sờ. Hải Thần cung, đoán chừng là cái nào đó siêu phàm thế lực a, sống 1500 năm. Tuổi thọ thật đúng là dài a, hắn đều muốn đột phá bán thần. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, trước ta xem đấu khí pháp môn, theo thấp đến cao, siêu phàm chi lộ chia làm 3 cái lớn giai đoạn, theo thứ tự là phi thiên, thánh cấp, bán thần, xem ra vị này Hải Thần cung trưởng lao chính là thánh cấp rồi, lẽ nào thánh cấp là có thể sống 1500 năm? Một khi đột phá đến bán thần, còn có thể sống đến càng lâu. Đông Bá Tuyết Ưng có tất cả nghi hoặc, hắn dù sao đối với siêu phàm thế giới hiểu thật quá ít. Đi theo Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục đọc quyển sách này. Trong thư tịch tiếp theo liền tương đối bù bặt, là vị này siêu phàm cường giả Lôi Chân nhớ lại cả đời này một ít chủ yếu sự tích. Tân Hỏa thế giới, Ma thần hội, Vu thần điện, tiến vào loại nhỏ thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát Lôi Chân hồi ức lục, cũng rình mò đến siêu phàm thế giới một chút. Rất nhanh đọc đến mặt sau cùng. Ta đây cả đời, có thể được Hải Dương giới thạch đã xem như cực kỳ gặp may mắn rồi. Kể đến sau, ta lần này bế tự quan, những bảo vật khác đều bán đổi đổi, đều đổi lại đột phá bảo vật. Còn thừa bảo vật cực nhỏ, chỉ còn lại có một kiện bảo vệ tính mạng thánh giai cực phẩm hộ thân nội giáp, cùng với một kiện miễn cưỡng khó khăn lắm dùng một lát thánh giai hạ phẩm trưởng côn binh khí mà thôi. Nếu là đột phá thất bại, có lợi hại binh khí thì có ích lợi gì? Kẻ đến sau, nếu là ngươi cùng ta giống nhau, cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến đến, ta lưu lại những bảo vật này có lẽ đối với ngươi có chút dùng. Nếu là ngươi là chính diện đánh bại tất cả trông coi, đã nắm giữ toàn bộ Hắc Phong thần cung, ta đây những bảo vật này đối với ngươi mà nói liền không đáng giá nhắc tới rồi, chỉ có Hải Dương giới thạch còn có thể nhập mắt của ngươi. Đúng rồi, Hải Dương giới thạch đang ở đó trong đầm nước. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía cái kia tám bên cạnh hình đầm nước. Hắn nhìn rồi vị này siêu phàm cường giả Lôi Chân hồi ức lục, cũng biết Hải Dương giới thạch là chân quý bực nào một kiện dị bảo. Đây là một tòa loại nhỏ thế giới thai nén ra chân quý nhất hạch tâm chi vật, cũng là Lôi Chân cái này thánh cấp cao thủ sống 1500 năm gặp may mắn lấy được tốt nhất dị bảo rồi. Nó công dụng không phải chiến đấu, mà là phụ trợ tu luyện, đối với đột phá bình cảnh đều có trợ giúp rất lớn. Loại này phụ trợ tu hành bảo vật, siêu phàm đám đều là do mệnh căn từ đấy. Cái kia một đống tảng đá. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xem bên cạnh một đống lớn đá cuội, nguyên lai là gọi nguyên thạch. Vị này lôi chân, tại bế tử con trước, đem rất nhiều bảo bối đều bán đi, liền thường dùng một kiện thánh giai cực phẩm binh khí đều bán đi, đều đổi lại tất cả bảo vật, trong đó đổi tối đa đúng là nguyên thạch. Nguyên thạch là một cái khổng lồ thế giới bản nguyên tảng đá, ở trong chứa mới bắt đầu nhất thiên địa lực lượng, không có thuộc tính phân chia, đối với thân thể không có bất kỳ gánh nặng, hấp thu đứng lên tu hành cực nhanh. Bình thường siêu phàm đám bình thường không nỡ bỏ dùng nguyên thạch tu luyện, đều là đang đột phá mấu chốt bình cảnh lúc mới có thể dùng nguyên thạch, lôi chân bế tử quan, mai cho đến chết, còn lưu lại rồi một đống lớn nguyên thạch. Kẻ đến sau, nếu như ngươi là cùng ta giống nhau cơ duyên xảo hợp tiến đến, không biết ngươi là từ chỗ nào một con đường vào. Ta đem lộ tuyến của ta địa đồ lưu lại, có lẽ so với con đường của ngươi thoải mái hơn. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, dọc theo sơn cốc cốc vách tường bỏ xuống, hoặc là leo ra đi, là trực tiếp nhất phương pháp xử lý, thế nhưng vô cùng khó, cần trốn tránh những cái kia thủ vệ. Hơn nữa rời động phủ thần điện cần đầy đủ xa, bởi vì càng gần thủ vệ càng thêm nghiêm mật, căn bản không có khả năng lặng yên theo chính diện tiến vào thần cung. Vận khí thật tốt, kiên nhẫn thật tốt, có lẽ có hy vọng theo đáy cốc leo ra đi. Ta đã từng phái một ít nhỏ yếu luyện kim sinh vật chậm rãi bò, trước trước sau sau phái rồi 15 cái nhỏ yếu luyện kim sinh vật, cuối cùng chỉ có một thành công leo đến Hắc Phong Nhai lên. Ta tại Hắc Phong Nhai bên trên theo luyện kim sinh vật trên người đạt được nó kỹ càng kinh nghiệm, thủ vệ hoàn toàn chính xác cực kỳ nghiêm nghiêm, này ẩn nút đường thật quá khó khăn. Một con đường khác thì là ta đường đi tới. Năm đó ta đuổi giết một vị Vu Thần Điện cao thủ, đuổi vào lòng đất nham thạch nóng chảy sông, rút cuộc thành công đưa hắn đánh chết. Trong lòng đất nham thạch nóng chảy sông bên cạnh, ta phát hiện một cái núi đá khe hở, ta dưới sự cảm ứng, phát hiện cái này khe hở vô cùng tĩnh mịch, cảm thấy cái khe này có chút quỷ dị, liền hóa thành nước chảy chui vào khe hở, một đường ghé qua, tiến lên rồi trọn vẹn hơn 1000 dặm, mới rút cuộc đến Hắc Phong Thần Cung vách tường khe hở chỗ, tiến nhập chỗ này Hắc Phong Thần Cung. Hắc Phong Thần Cung chính là một vị đi tới cực kỳ lợi hại tiền bối Hắc Phong lão tổ xây dựng, Hắc Phong lão tổ là một vị bán thần, hơn nữa là cái kia một thời đại cường đại nhất bán thần. Hắn lưu lại Hắc Phong Thần Cung, đến nay đều không có siêu phàm có thể chính diện giết tiến đến, đạt được hắn còn sót lại bảo vật. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Nơi này là Hắc Phong Thần Cung một chỗ lòng đất đại điện, ta thực lực yếu, cũng không cách nào chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Phong Thần Cung, vẹn vẹn có thể đi vào Hắc Phong Thần Cung cực kỳ nhỏ một mảnh khu vực. Về đi ra ngoài địa đồ, cùng với Hắc Phong Thần Cung ta do thám biết địa đồ, đều bám vào sách này tịch mặt sau cùng. Chương 10. Đi ra ngoài phương pháp chương 10, đi ra ngoài phương pháp đằng sau có kèm theo địa đồ, cùng với đại lượng giải thích cặn kẽ. Cái gì? Hắc Phong Thần Cung lòng đất cung điện có một cánh cửa, liên tiếp lấy một tòa đại hình thế giới. Đông Ba Tuyết Ưng chấn động, trên bản đồ kỹ càng cho thấy, ngay tại chính mình tu hành chỗ này lòng đất đại điện, thì có vừa ẩn dấu cửa, liên tiếp lấy một tòa cỡ lớn siêu phàm thế giới. Trước quan sát vị này Hải Thần Cung trưởng lão lôi chân hơn 1000 năm kinh nghiệm, cũng làm cho Đông Ba Tuyết Ưng đối với cuộc sống mình thế giới có chỗ hiểu rõ. Cuộc sống mình phàm nhân thế giới, là phi thường ổn định hoàn mỹ vật chất thế giới. Vật chất thế giới, rộng lớn hoàn mỹ. Tại vật chất thế giới các nơi, một ít không gian nếp uốn, khe hở không gian cũng đã đản sinh ra một ít không đủ hoàn mỹ siêu phàm thế giới, những thứ này siêu phàm thế giới chia làm đại hình thế giới, tiểu hình thế giới, chính là bởi vì không đủ hoàn mỹ, cho nên những thứ này thế giới ngược lại ngưng tụ ra đi một tí đặc thù chất bảo. Thậm chí toàn bộ thế giới bản nguyên hạch tâm đều ngưng tụ thành vật dụng thực tế xuất hiện, siêu phàm đám cần rất nhiều chân quý chi vật, hầu như đều là tới từ ở những thứ này thế giới. Như phàm nhân thế giới, một viên nguyên thạch đều đào không ra. Nguyên thạch là cái gì? Là một cái thế giới thai nghén vạn vật mới bắt đầu nhất thiên địa lực lượng hội tụ khoáng vật, tại quy tắc vô cùng hoàn mỹ phàm nhân thế giới, hết thể lực lượng đều lợi dụng vô cùng hoàn mỹ, siêu phàm đám căn bản tìm không thấy bất luận cái gì kỳ vật. Có thể những cái kia đại hình thế giới, tiểu hình thế giới quy tắc quá đơn sơ, một ít thần kỳ lực lượng trực tiếp hội tụ thành vật dụng thực tế, vô số chân quý siêu phàm chi vật lại để cho siêu phàm đám chịu cùng nhiệt. Cho nên tuy rằng những thứ này thế giới rất đơn sơ, nhưng như cũng được gọi tên là siêu phàm thế giới, cũng là bởi vì siêu phàm chi vật rất nhiều. Đại hình thế giới, hạng gì hiếm thấy? Đông Ba Tuyết Ưng giật mình, nơi đây thậm chí ngay cả tiếp lấy một tòa cỡ lớn siêu phàm thế giới, dựa theo lôi chân trưởng lao theo như lời, nhân loại đã dò xét phát hiện tổng cộng có 8 tòa. Tăng thêm Hắc Phong Thần Cung liên tiếp cái này một tòa, mới 9 tòa. Mỗi một tòa chưa khai thác đại hình thế giới, đều là một cái đại bảo tàng. Đông Ba Tuyết Ưng có chút sợ hãi thán phục. Khó trách Hắc Phong lão tổ tại đây đã thành lập nên động phủ cung điện. Đại hình thế giới, chân quý dị thường, người biết một khi hơn nhiều, nhất định cuối cùng sẽ bị cao cấp nhất bán thần đám chiếm trước. Bán thần đám sẽ đi vào cướp đoạt một phen, đạt được đại lượng siêu phàm chi vật tài nguyên. Đại hình thế giới, chân quý dị thường. Tại phụ lục giải thích ở bên trong, lôi chân trưởng lao khuyên cần nói, nhất thiết không thể bại lộ, mặc dù là hảo hữu, cũng có thể phía sau an toán. Lôi chân trưởng lão kỳ thật tại bế tử quan thời điểm, như trước ôm hy vọng, ôm chính mình có thể thành bán thần hy vọng. Hơn nữa hắn sống 1500 năm, đối với phàm tục cũng không có bất kỳ quyến luyến, về Hắc Phong Thần Cung bí mật chưa bao giờ tiết lộ. Đông Ba Tuyết Ưng khép lại sách vở, trong ánh mắt có suy tư. Đại hình thế giới tuy rằng chân quý, bán thần đều bởi vậy cùng nhiệt. Đông Ba Tuyết Ưng nói thầm, nhưng mà Hắc Phong lão tổ rất có thể đã cướp được qua, tiếp theo cách ta quá xa rồi, ta hiện tại dù sao chỉ là phàm nhân. Lập tức Đông Ba Tuyết Ưng đơn giản nhìn xuống quyển sách khác, đi theo liền vùng tay lên đem tất cả vật phẩm toàn bộ thu hồi, bàn tay chỉ còn lại có 2 khối kỳ dị phù lệnh, đúng là 2 đầu siêu phàm luyện kim sinh vật khống chế phù lệnh, đấu khí xâm nhập đơn giản liền luyện hóa. Bên cạnh màu vàng viên hầu cùng màu vàng chim đại bàng đều lập tức mở miệng, bái kiến chủ nhân. Đợi ta ly khai Hắc Phong Thần Cung lúc, cũng sẽ mang bọn ngươi cùng một chỗ ly khai. Đông Ba Tuyết Ưng nói ra.
Chủ nhân, chúng ta đã sớm muốn sắp đi ra ngoài.
Màu vàng viên hầu kích động, màu vàng chim đại bàng cũng tràn ngập chờ mong. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, hai người các ngươi lẫn nhau xưng hầu tử chim nhỏ, ta đây cũng xưng hô như vậy các ngươi.
Chủ nhân muốn hô cái gì nên cái gì.
Hai đầu siêu phàm luyện kim sinh vật đều vô cùng nhu thuận, luyện kim sinh vật ưu điểm ở nơi này, tuyệt đối trung thành.
Đúng rồi, Hải Dương giới thạch tại đây trong đầm nước.
Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xem cái kia tám bên cạnh hình đầm nước.
Ân.
Màu vàng chim đại bàng nói, lão chủ nhân lúc trước lo lắng sẽ có vu thần điện cường giả phát hiện nơi đây, cho nên tại đây đầm nước chúng quanh bố trí xuống pháp trận, chỉ cần ta bóp nát lệnh bài kia, pháp trận sẽ bạo tạc nổ tung chi uy đủ để so sánh lão chủ nhân một kích toàn lực, có lẽ có thể đánh chết địch nhân, mặc dù giết không được, Hải Dương giới thạch chắc chắn hoàn toàn nát bấy bị hủy diệt. Hơn nữa cái này Hắc Phong thần cung bên trong một ít nguy hiểm địa phương, đối với vu thần điện cường giả cũng là hết thể đánh chết.
Đông Ba Tuyết Thương gật đầu.
Vu thần điện là ma thú nhất tộc siêu phàm đám hình thành tổ chức, nhân loại cùng ma thú là chủng tộc cừu hận. Chính mình vất vả bảo vật coi như là muốn lưu cho người hữu duyên, cũng không thể tiện nghi ngoại tộc.
Hô.
Đông Ba Tuyết Tướng ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên trong đầm nước một ít linh dịch, uống một ngụm.
Một hồi mát lạnh quán triệt toàn thân.
Toàn thân mỗi một chỗ, bất kể là cơ bắp gân cốt tạng phủ khí quan, hay vẫn là đan điền khí hải, thức hải linh hồn đều nhận lấy một chút tầm bổ. Thậm chí linh dịch này trong năng lượng nhanh chóng bị hấp thu về sau, Đông Ba Tuyết Tướng nói khát cảm giác đều hoàn toàn biến mất.
Vậy mà uống cũng không nói bụng.
Đông Ba Tuyết Tướng cười nói,
đồ ăn cũng chỉ là năng lượng.
Màu vàng viên hầu cười đùa nói, Hải Dương giới thạch hóa thành linh dịch, tự nhiên so với phạm tục đồ ăn đối với thân thể tẩm bổ muốn tốt hơn nhiều.
Lão chủ nhân lúc trước hầu như mỗi ngày uống linh dịch này, hắn có thể trở thành thánh cấp đỉnh phong đại cao thủ.
Linh dịch này không thể bỏ qua công lao.
Đông Ba Tuyết Ưng khẽ vươn tay liền từ trong đầm nước vớt ra một khối kỳ dị ngọc thạch.
Khối ngọc này thạch, toàn thân xanh biển, mặt ngoài nhàn nhạt xanh nước biển vầng sáng lưu chuyển lên. Ngọc thạch này đoạt tiên địa chi tinh hoa, chính là một tòa loại nhỏ hạch tâm của thế giới, xem làm cho người ta không kìm lòng được đều muốn cắn một cái. Loại này đều muốn ăn tươi dục vọng của nó,
là sinh mệnh một loại bản năng.
Nhìn thậm chí nghĩ ăn.
Đông Ba Tuyết Ưng cảm thán nói,
ngàn bạn đừng trực tiếp ăn, quá lãng phí.
Màu vàng viên hầu liền nhắc nhở, đặt ở trong nước nó sẽ chậm chạp hòa tan, phổ thông nước cũng sẽ bị chuyển hóa làm linh dịch, lao chủ nhân dựa vào nó hóa linh dịch đều dùng gần ngàn năm rồi, cũng mới hòa tan mất một nửa.
Cần nước.
Đông Ba Tuyết Ưng nhíu mày, ta cũng không có nước.
Cái này nhất thủy đầm linh dịch liền đầy đủ chủ nhân ngươi dùng 3 năm 10 năm rồi.
Màu vàng viên hầu nói ra, đợi sau khi rời khỏi đây chủ nhân ngươi nhiều hơn nữa chuẩn bị một điểm nước a.
Đông Ba Tuyết Ưng gật đầu, lập tức vung tay lên, hô, thiên địa lực lượng lôi cuốn xuống, những thứ này linh dịch tất cả đều bị dịch chuyển đến rồi chứa vật bảo vật bên trong. Cái này chứa vật bảo vật là độc lập không gian, bên trong không có không khí không có trọng lực, vật phẩm bị dịch chuyển đến một chỗ cũng sẽ không lại di động.
Những thứ này linh dịch tất cả đều lơ lửng tại chứa vật không gian giữa không trung.
Đi theo Đông Ba Tuyết Ưng đi về hướng rồi nơi xa vách tường khe hở, toàn bộ lòng đất đại điện điện trên vách đá có từng đạo giữ tận vết thương khổng lồ khe hở. Dựa theo lôi chân tiền bối địa đồ đánh dấu, hắn là từ nơi này một đạo khe hở vào.
Đông Ba Tuyết Ưng nhìn trước mắt cái này một đạo khe hở, cái này một đạo khe hở là thoáng có chút nghiêng lấy hướng phía dưới đấy.
Đông Ba Tuyết Ưng vừa cất bước liền dọc theo khe hở đi lên phía trước.
Bên ngoài thân đắm chìm trong hỏa diễm chiếu sáng tối như mực khe hở, một đường hành động, càng chạy, khe hở càng ngày càng hẹp, lúc rời đi trong vòng hơn 10 dặm đường về sau, khe hở đã hẹp hòi không cách nào nữa đi về phía trước rồi.
Hả?
Đông Ba Tuyết Ưng nhíu mày, lôi chân tiền bối là hóa thành một đạo nước chảy mới có thể dọc theo khe hở, một mực đến Hắc Phong thần cung, ta hôm nay chẳng qua là phàm nhân, căn bản không cách nào ghé qua.
Không có đường, chính mình theo lòng đất đào ra một con đường.
Hiển nhiên ý nghĩ như vậy là không thể thực hiện được đấy.
Dựa theo lôi chân tiền bối chỗ miêu tả, Hắc Phong thần cung chung quanh một mảng lớn khu vực đều là một cái cực lớn pháp trận.
Kể cả bên cạnh núi lớn, thổ địa các loại rộng lớn khu vực đều là pháp trận phạm vi.
Như đáy cốc giống nhau là pháp trận phạm vi.
Pháp trận trong phạm vi có đại lượng thủ vệ tuần tra, những cái kia đám thủ vệ cảm ứng đều rất linh mẫn.
Một khi tại pháp trận trong phạm vi dám can đảm đánh phá mặt đất, đào núi đá thông đạo sẽ bị lập tức phát hiện.
Chỉ có thể dọc theo đã có thông đạo,
không thể chút nào phá hư.
Đông Ba Tuyết Ưng có chút phiền não.
Siêu phàm đám đầu cơ trục lợi cũng không được, hắn thì càng không có trông chờ rồi.
Cái này khe hở hẹp hòi, hơn nữa trọn vẹn hơn 1000 dặm.
Đông Ba Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có trở thành siêu phàm mới có thể ghé qua thông qua.
Đông Ba Tuyết Ưng chỉ có thể bất đắc dĩ về tới cái kia tàn phá rộng lớn đại điện, hắn bây giờ là một phàm nhân, mặc dù đã có Hắc Phong thần cung mặt khác một ít phạm vi nhỏ khu vực địa đồ, hắn cũng không cách nào đi vào.
Nhìn xem cái này trống vắng đại điện, muốn đi ra ngoài, chỉ có thể tu hành đến siêu phàm cảnh giới.
Hầu tử, chim nhỏ.
Đông Ba Tuyết Ưng nhìn xem màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng, cười nói, xem ra ta Đông Ba Tuyết Ưng, tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng chỉ có hai người các ngươi cùng ta làm bạn.
Chương 11.
6 năm chương 11, 6 năm bước vào siêu phàm bình thường là chia làm hai loại phương thức, một loại là thân thể siêu phàm hóa, một loại khác là đấu khí siêu phàm hóa.
Như rất nhiều ngụy siêu phàm,
chính là mượn nhờ ngoại lực cựu tử nhất sinh may mắn lại để cho thân thể siêu phàm, có thể đấu khí của bọn hắn như cũng là xương hào cấp đấu khí, cho nên bọn hắn cùng chính thức siêu phàm so sánh với, thực lực rất yếu, cũng liền lòng sơn bảng 500 tên tả hữu thực lực cấp độ. Vẫn như trước có thật nhiều xương hào cấp không để ý nguy hiểm tính mạng đi đụng một cái đọ sức một phen.
Bởi vì một khi trở thành ngụy siêu phàm, tuổi thọ có thể tăng gọn.
Đối mặt lợi hại xương hào cấp, đánh bất quá vẫn là có thể chạy thoát đấy, bọn hắn đồng dạng có thể phi thiên độ địa.
Trong truyền thuyết thái cổ huyết mạch lần thứ 2 thức tỉnh, cũng có thể bước vào siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đáng tiếc, tựa hồ rất khó. Lôi Chân hồi ức lục ở bên trong, ngẫu nhiên nhắc tới thái cổ huyết mạch lần thứ 2 thức tỉnh. Một lần thức tỉnh, cũng liền tại trong phàm nhân xương hùng mà thôi. Lần thứ 2 thức tỉnh, mới có thể chân chính có vài phần chính thức thái cổ sinh mệnh phong thái. Phải biết rằng thái cổ sinh mệnh, trong đó cao cấp nhất chính là có thể so sánh chính thức thần linh ấy. Có thể các phàm nhân trong cơ thể thái cổ huyết mạch quá mỏng manh, thức tỉnh một lần đã cực hiếm thấy, đều muốn lần thứ 2 thức tỉnh. Lôi Chân hồi ức lục trong đối với cái này không có nói tỉ mỉ, có thể Đông Bá Tuyết Ưng theo đôi câu vài lời trong mơ hồ minh bạch, có lẽ vô cùng khó. Ta hiện tại bị nhốt tại Hắc Phong Thần Cung cái này lòng đất đại điện, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đi bình thường nhất một con đường, đấu khí siêu phàm hóa. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Đấu khí một khi biến chất, siêu phàm hóa về sau, siêu phàm đấu khí từ trong đến ngoài thẩm thấu thân thể cơ bắp cốt cách tạm phủ ý nghĩ, sẽ để cho thân thể cũng siêu phàm hóa. Loại này siêu phàm quá trình mới là an toàn nhất đấy. Như những cái kia ngụy siêu phàm đang đột phá vô vọng dưới tình huống, lợi dụng chút ít ngoại lực cưỡng ép cải tạo thân thể của mình, đặc biệt là cải tạo ý nghĩ lúc vậy thì thật là cựu tử nhất sinh, tuyệt đại đa số đều chết đi, chỉ có số rất ít may mắn thành công, trở thành ngụy siêu phàm, có được dài dằng dặc tuổi thọ. Hồ Đông Ba Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở đại điện bóng loáng trên mặt đất, thiên địa hỏa diễm lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, tiến vào đan điền khí hải. Đan điền khí hải bên trong, một viên tròn tầng tầng nhỏ bé hình cầu xoay tròn lấy. Đây chính là xương hào cấp đấu khí hoàn toàn thực thể hóa ngưng tụ thành thực đan. Nhất định không ngừng nuôi dưỡng đánh bóng cái này một viên thực đan, cuối cùng sinh ra biến chất, thực đan bên trong thai nghén ra một đám siêu phàm đấu khí, theo sát lấy có thể đem tất cả xương hào cấp đấu khí hoàn toàn chuyển hóa làm siêu phàm đấu khí rồi. Đông Ba Tuyết Ưng cũng có chút phiền não, nuôi dưỡng đánh bóng, sinh ra biến chất. Con đường này không có cách nào khác đường tắt. Rất nhiều xương hào cấp, giống ma thú biến hóa hạng bằng vân, như mặt khác một ít thậm chí tại Long Sơn bảng trước 150 thứ hạng đầu yêu nghiệt những thiên tài, rất nhiều đều là bị nhốt tại xương hào cấp thời gian rất lâu, không ngừng nuôi dưỡng đánh bóng xuống, cho đến một ngày nào đó đột nhiên đột phá. Ta đạt tới vạn vật cảnh, lại vừa lúc nộ ra chính là vạn vật chi hỏa hảo diệu. Đông Ba Tuyết Ưng nói thầm, đấu khí cũng là hỏa diễm đấu khí, lại có hải dương giới thạch hòa tan linh dịch, bước vào siêu phàm, hẳn là có thể nhanh lên. Bình thường xương hào cấp, bước vào siêu phàm, xác suất cực thấp, mà nắm giữ vạn vật cảnh đấy, đều là xếp hạng Long Sơn bảng 50 thứ hạng đầu đấy, bước vào siêu phàm xác suất tức thì cao nhiều. Những cái kia nắm giữ vạn vật cảnh đấy, rất nhiều đều hơn 100 tuổi rồi, mà Đông Bá Tuyết Ưng mới 22 tuổi, hắn có vô cùng đầy đủ thời gian, cơ hội là tuyệt đối nắm chắc có thể bước vào siêu phàm đấy. Chẳng qua là rút cuộc muốn tiêu phí bao lâu, 10 năm, 50 năm, 100 năm, ai cũng nói không chính xác, gấp cũng vô dụng. Tính hạ tâm, từng bước một từ từ sẽ đến. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, hấp thu thiên địa hỏa diễm lực lượng, nuôi dưỡng lấy đấu khí trong cơ thể thực đan. Thời gian là vô tình nhất đấy. Tuyết Thạch Sơn bên trên tuyết động là hòa tan lại trồng chất rồi lại hòa tan, đỉnh núi cây cối hoa cỏ cũng là khô khốc luân hồi. Tại Đông Ba Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong Nguyên lúc, Tuyết Ưng lĩnh danh khí cũng phi thường lớn, An Dương hành tỉnh bên trong, thậm chí An Dương hành tỉnh bên ngoài đều có nghị luận đấy. Có thể lại yêu nghiệt thiên tài, chết đi thiên tài cũng không tính thiên tài. An Dương hành tỉnh bên trong đã rất khó nghe đến về Đông Bá Tuyết Ưng nghị luận, đã liền ra Hương Nghi Thủy Thành bên trong đối với Đông Bá Tuyết Ưng nghị luận cũng rất ít rồi, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái khách qua đường. Chẳng qua là ngẫu nhiên uống rượu thời điểm hay vẫn là sẽ cảm thán. Chúng ta Nghi Thủy Thành, dầu gì cũng là xuất hiện một cái nhân vật rất giỏi đấy. Tại Đông Bá Tuyết Ưng rơi vào Hắc Phong Nguyên 3 năm sau, thứ nhất tin tức chấn động rồi toàn bộ Thanh Hà quận, thậm chí chấn động rồi An Dương hành tỉnh. Thanh Hà quận thiên chi tiểu nữ dư tính thu pháp sư, thiên nhân hợp nhất, bước vào xương hào cấp. Bước vào xương hào cấp cũng không tính hiếm thấy. Có thể tuổi gần 28 tuổi liền trở thành xương hào cấp pháp sư, liền quá hiếm thấy. Pháp sư cùng kỵ sĩ bất đồng, các kỵ sĩ cảm ngộ thiên địa tự nhiên một khi đột phá, có thể cách nhưng là chính thức dần dần tích lũy, không ngừng phân tích nghiên cứu pháp thuật mô hình, chính thức nghiên cứu phân tích thiên địa tự nhiên đạt đến đầy đủ cấp độ, mới có thể thiên nhân hợp nhất. Tuổi gần 28 tuổi, cũng hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt rồi. Trường Phong học viện, mưa xuân bay là tạ. Trường Phong trong học viện hôm nay đều nghị luận bọn hắn trong học viện nữ lao sư dư tình thu pháp sư, tuy rằng cùng Đông Bá Tuyết Ưng cái loại này toàn bộ đế quốc trăm năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt không cách nào so sánh được, có thể dư tình thu cũng rất cực kỳ khủng khiếp, tại Long Sơn đế quốc khổng lồ danh giới bên trên cũng là 10 năm 8 năm mới có thể ra một cái. Tình thu, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Dư tình thu đang ngồi ở một trong đỉnh, uống nước trà, nhìn xem đỉnh bên ngoài bay là tả mưa xuân, lần này đột phá sau trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác cũng rất kích động, nhưng rất nhanh nàng cũng nhớ tới vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Lao sư. Dư Tĩnh Thu quay đầu nhìn về phía thanh âm chỗ đầu mượn, lúc này liền đứng dậy, một gã chống đỡ dù che mưa dâu bạc lão giả đang đi tới. Tĩnh Thu, nghĩ được chưa? Chuẩn bị gia nhập siêu phàm thế lực trong cái nào? Dâu bạc lão giả hỏi. Lão sư ngươi, còn có viện trưởng, còn có trong nội viện rất nhiều xương hào cấp, đều là tại Thủy Nguyên Đạo Quán. Dư Tĩnh Thu nói ra, ta đương nhiên cũng đi Thủy Nguyên Đạo Quán. Thủy Nguyên Đạo Quán là phi thường khổng lồ siêu phàm tổ chức, đại điệu thần điện cũng rất coi trọng ngươi, cho điều kiện của ngươi cũng rất tốt, không đi. Dâu bạc lão giả cười nói. Đại điệu thần điện đối với tự do trói buộc hơn nhiều chút ít. Dư Tĩnh Thu nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thích tranh đấu giết chóc, thầm nghĩ tự do yên lặng nghiên cứu pháp thuật, nghiên cứu thiên địa tự nhiên ảo diệu. Ân. Dâu bạc lão giả khẽ gật đầu, tốt, vậy ngươi chuẩn bị xuống, qua ít ngày ta liền dẫn ngươi đi phương Bắc Đại Tuyết Nguyên Thủy Nguyên Đạo Quán, đi đạo quán về sau, đi theo muốn đi Tân Hỏa Thế Giới. Những thứ này thường thức ta cũng sớm cùng ngươi đã nói, phàm tục sự tình nên an bài liền an bài tốt. Ta minh bạch. Dư Tĩnh Thu gật đầu. Hắc Phong Nguyên đáy cốc, Hắc Phong Thần Cung sâu trong lòng đất cái kia một tòa tàn phá trong đại điện. Một gã thanh niên mặc áo đen đang có người, trong tay cầm một thanh chủy thủ nhanh chóng đem chính mình lộn xộn tóc tùy ý cắt xuống, dùng hắn đối với lực lượng khống chế, hơn nữa thiên địa lực lượng dưới sự cảm ứng đối với mỗi một sợi tóc cảm ứng đều rất tinh tế, rất nhanh liền khôi phục đã thành đơn giản tùy ý tóc ngắn. Khi còn bé mỗi ngày khổ luyện thương pháp lúc hắn thành thói quen tóc ngắn, dù sao tóc dài phiền toái hơn, hắn không có thời gian lãng phí ở phía trên này. Đi theo trung quanh hỏa diễm chống rông xuất hiện, đem những cái kia cắt đứt tóc lập tức tất cả đều đốt cháy thành tro bụi. 6 năm rồi. Đông Ba Tuyết Ưng khuôn mặt hầu như không nhiều làm biến hóa, chẳng qua là ánh mắt càng nội liễm, đồng thời toàn thân khí chất càng thêm siêu nhiên. Vậy ở một chỗ trọn vẹn 6 năm, chỉ có hai đầu siêu phàm luyện kim sinh vật cùng trò chuyện, thời gian này nhiều lắm buồn khổ nhiều nhàm chán. Vừa mới bắt đầu Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khó chịu, may mắn thiếu niên thời đại hắn liền điên cuồng luyện thương pháp, cho nên dần dần liền thích ứng loại này cô tịch. Hầu tử, đến, chúng ta lại so so. Đông Bá Tuyết Ưng vẫy tay một cái, trong tay xuất hiện phi tuyết thần thương. Chủ nhân, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Màu vàng viên hầu buồn khổ nói. Ta cảm giác thương pháp của ta luôn luôn không thích hợp, ngươi đừng chít chít méo mó rồi, trước tiếp ta một thương. Đông Bá Tuyết Ưng trong nội tâm còn đang suy tư chính mình thương pháp vấn đề, lúc này liền ra chiêu cùng màu vàng viên hầu giao thủ đứng lên, đồng thời tại trong thực chiến suy nghĩ. Tại vừa mới bắt đầu, hắn không có cảm thấy thương pháp của mình có vấn đề gì. Có thể tại trong đại điện càng là tu luyện, đã cảm thấy thương pháp vấn đề càng lớn, rất không được tự nhiên. Chương 12. Vạn vật chi thủy chương 12, vạn vật chi thủy rầm rầm rầm, Đông Bá Tuyết Ưng một cây phi tuyết thần thương, phản phất nổi giận núi lửa uy thế cực kỳ hung mãnh, đánh kim sắc viên hầu chật vật lần lượt chống đối, thậm chí thời điểm chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Thừa thế xông lên, lại mà yếu, ba mà kiệt. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, vạn vật chi hỏa không nên là như vậy. 6 năm trước sơ ngộ vạn vật cảnh, giết chết Hạng Bàng Vân, khi đó Đông Bá Tuyết Ưng thương pháp hung hãn bạo lực, mang theo hỏa diễm bá đạo thô bạo. Khi đó triển khai lên cũng đặc biệt sảng khoái, có thể theo 6 năm cô tịch tu hành cuộc đời Đông Bá Tuyết Ưng dần dần phát hiện chính mình thương pháp vấn đề, đang công kích thì đòn thứ nhất uy lực sẽ rất lớn, có thể theo chính là lặp lại chiêu số. Vẫn hết sức hung mãnh công kích, đối thủ chỉ cần thích ứng, như vậy chính mình cái trò này thủ đoạn liền vô dụng. Chân chính thương pháp không nên là như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên chợt lui. Kim Sắc Viên Hầu hơi nghi hoặc một chút nhìn đã xa xa ngoài trăm thước chủ nhân của mình, Đông Bá Tuyết Ưng dĩ nhiên một mình ở cái kia luyện nổi lên thương pháp. Phàm nhân thương pháp cũng là muốn cương nhu tịch tề, âm dương kết hợp. Làm sao ta bây giờ bước vào vạn vật cảnh, trái lại một mực theo đuổi cương mãnh? Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu triển khai nổi lên trong thiên hạ phi thường lưu hành cơ bản nhất, tâm ý thương pháp, từng chiêu từng thức một mạc tự nhiên, thậm chí mang theo một loại kỳ dị trí nhu ý cảnh. Dưới tồn mới có thể nhảy cao hơn. Nắm đấm thu hồi, là vì lần sau nổ ra. Ta muốn thương pháp uy lực càng mạnh hơn càng cương mãnh, trái lại đến càng thêm nội liễm xúc thế. Chỉ có cương nhu kết hợp, cương mãnh mới có thể càng cương mãnh. Đông Bá Tuyết Ưng thỏa thích triển khai thương pháp, những năm này đối với hỏa chi ảo diệu cương mãnh theo đuổi, giờ khắc này hắn ngược lại, theo đuổi loại kia trí nhu lực đạo. Liền như thế triển khai, đem 6 năm qua đấy lòng bên trong dần dần xúc tích đối với mình thương pháp hoài nghi, đem trong lòng theo đuổi thỏa thích triển khai. Càng là như thế luyện thương pháp liền càng sảng khoái. Lần tập luyện này chính là đầy đủ hơn 5 ngày thời gian. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng phi tuyết thần thương xoay tròn phản phất bao phủ thiên địa chống đối tất cả. Có thể đột nhiên xoay tròn bóng thương xung quanh xuất hiện dòng nước tùy tùng trường thương đồng dạng xoay tròn, hình thành dòng nước vòng xoáy, phát sinh nào hào rào tiếng vang, đây mới thực là trong thiên địa tự nhiên hình thành dòng nước. Vạn vật cảnh chi thủy. Đúng, chính là cái cảm giác này. Thật là đẹp diệu. Chí nhu, nước chi liên miên không dứt, thương pháp của ta thiếu hụt chính là loại này liên miên không dứt, thiếu hụt chính là chí âm chí nhu. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, làm xem trường thương xoay tròn dưới hình thành dòng nước vòng xoáy Đông Bá Tuyết Ưng liền rõ ràng, mình đã một cách tự nhiên ngộ ra vạn vật bên trong thủy một tia hào diệu. Hầu tử, Tiêu Điểu, hai người các ngươi cùng tiến lên. Đông Bá Tuyết Ưng hưng phấn dưới lúc này thân hình lóe lên liền lập tức vào tới. Kim Sắc Viên Hầu, Kim Sắc Đại Bằng Điểu nhìn nhau, lập tức hét quái dị đồng thời vây công lại đây. Ầm. Kim Sắc Viên Hầu vây vây xe buýt trưởng đánh ra lại đây. Đông Bá Tuyết Ưng trường thương trong tay xoay tròn đâm ra, đã hoàn toàn thoát ly huyền băng thương pháp, một ít phương pháp, trường thương đâm ra thì còn mang theo xoay tròn dòng nước, làm Kim Sắc Viên Hầu xe buýt trưởng đụng chạm Đông Bá Tuyết Ưng trường thương mũi thương thì liền cảm giác phảng phất đánh ra chúng rồi một cái không ngừng xoay tròn con quay, trường thương mũi thương hoặc không lưu thu xoay tròn dĩ nhiên liền biến hướng lướt qua bàn tay của nó, theo trực tiếp đâm hướng về Kim Sắc Viên Hầu ngực. Xì xì, một thương đâm vào nơi ngực, quỷ dị xoay tròn lực xuyên thấu nói nhường Kim Sắc Viên Hầu đều có chút không thoải mái, may là nó là siêu phàm luyện kim sinh vật, chất liệu cứng cỏi cực kỳ. Tâm ý thương pháp chi đâm. Đông Bá Tuyết Ưng bây giờ đã đi tới chính mình con đường, tự nhiên bắt đầu thoát ly huyền băng thương pháp ràng buộc. Hắn cùng Cốc Nguyên Hàn tiền bối dù sao thương pháp con đường cũng không giống, nhiều nhất lấy Cốc Nguyên Hàn tiền bối một ít cực kỳ ưu tú chỗ, thì như xoay tròn lực đạo lợi dụng chống chết, mà Đông Bá Tuyết Ưng đem loại này xoay tròn lực đạo cùng vạn vật chi thủy ảo diệu kết hợp, uy lực càng là tăng vọt. Chiêu thức gì? Bên cạnh Kim Sắc Đại Bằng Điểu cũng nghi hoặc, nó xí bằng trực tiếp quạt lại đây. Đông Bá Tuyết Ưng trường thương báng súng xoay tròn. Trong thiên địa phảng phất xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, Kim Sắc Đại Bằng Điểu vỗ một cái kích lại đây, liền cảm giác lực đạo bị dẫn bên cạnh. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng sảng khoái vô cùng, Tiểu Điểu, hầu tử, hiện tại các ngươi có thể phải cẩn thận. Chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng trường thương bay lượn, ở tại bọn hắn hai ở trong lấp lóe đan sen. Nếu như nói đi qua Đông Bá Tuyết Ưng cực kỳ hung mãnh, vậy bây giờ Đông Bá Tuyết Ưng thật giống như một cái chân trượt cá trạch, thương pháp của hắn phòng ngự lên, để cho kẻ địch khó có thể hoàn toàn phát huy ra lực đạo đến. Hắn công kích lên, tuy rằng sức mạnh không tính cường, có thể quỷ dị biến ảo chập chờn, để cho kẻ địch khó có thể thăm dò xuất lực nói biến ảo vận chuyển, mà lại loại kia xoay tròn lực xuyên thấu nói cũng cực kỳ hung tàn. Đùng. Tình cờ Đông Bá Tuyết Ưng trường thương đột nhiên bạo phát hung mãnh như thế, trường thương trên tự nhiên xuất hiện hỏa diễm, mạnh mẽ quật ở trên người kẻ địch. Một âm nhu một cương mãnh, để cho kẻ địch sẽ khổ sở muốn thổ huyết. Thế mới đúng chứ, đây mới là ta muốn. Đông Bá Tuyết Ưng chiến đấu đồng thời, tâm ý thương pháp dần dần biến hóa, từng chiêu từng thức liên miên không dứt, nhường vạn vật chi hỏa cương mãnh công kích uy hiếp cũng lớn hơn. Thậm chí hỏa ảo diệu cũng đang phát sinh đột xác. Nguyên bản hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ là hung mãnh, đốt cháy hủy diệt tất cả bạo lực, mà hiện tại có thêm một tia nội liễm, trái lại nhường này cố cương mãnh kính có thể liên miên không dứt. Thủy hỏa trong lúc đó vốn là có cộng thông chi sử. Đông Bá Tuyết Ưng vạn vật chi hỏa ảo diệu đang tăng lên, vạn vật chi thủy cũng tương tự rút lấy hỏa diễm ảo diệu một ít tinh hoa, cũng không phải là thuần túy âm nhu, mà là mơ hồ có một luồng mạnh mẽ xuyên qua trong đó. Âm nhu vì là thể, mạnh mẽ vì là tuyến, xuyên qua trong đó có thể bất cứ lúc nào bạo phát, đây chính là bây giờ Đông Bá Tuyết Ưng vạn vật chi thủy. Cương mãnh vì là thể, âm nhu vì là tuyến, có thể liên miên không dứt, đây chính là bây giờ vạn vật chi hỏa. Sảng khoái sảng khoái. Đông Bá Tuyết Ưng triển khai thương pháp đều đặc biệt sảng khoái. Trước kia luôn có một loại thừa thế xông lên, lại mà yếu và mà kiệt cảm giác. Dù sao vẫn cương mãnh cũng rất mệt, mà hiện tại không có chút nào mệt, thương pháp liên miên không dứt. Nộ ra vạn vật chi thủy ảo diệu, có thể đấu khí vẫn phải là từ từ thôi, chậm rãi thanh nén, không vội vàng được. Trong đại điện, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, hấp thu trong thiên địa hỏa diễm sức mạnh ở trong người từ từ đi đánh bóng cái kia một viên tròn trùng trục thực đan, tuy nhưng đã đánh bóng thai nén thời gian 6 năm, có thể đến nay chưa từng đột phá. Bất quá hôm nay, Đông Bá Tuyết Ưng ở dẫn dắt trong cơ thể hỏa diễm đấu khí thì, nhưng một cách tự nhiên vận dụng đã có sở đột phá vạn vật chi hỏa ảo diệu. Đấu khí thai nghén đánh bóng thì mơ hồ mang theo một luồng nhu kình, có thể cương manh đánh bóng, có thể dịu dàng xoa xoa. Nửa canh giờ, một canh giờ, cái kia một viên tròn trùng trục thực đan dần dần phát sinh ra biến hóa. 6 năm qua vẫn uống hải dương giới thạch hòa tan linh dịch cũng thai nghén thân thể cùng với đan điển khí hải bên trong đấu khí thực đan, kiên trì bền bỉ đấu khí thai nghén đánh bóng. Mà hiện tại đấu khí thai nghén mang theo đã có tăng lên thay đổi vạn vật hỏa ảo diệu đối với thực đan thai nghén đánh bóng lập tức có rõ ràng. Bù, tròn trùng trục thực đan dần dần mặt ngoài sáng lên đến, phảng phất thoát thai hoàn cốt giống như xuất hiện từng tia hào quang. Này thực đan ở bề ngoài phương còn dần dần xuất hiện một tia sáng hoa, này ánh sáng càng ngày càng nhiều hội tụ lên, dần dần hình thành sương mù, mang theo nhàn nhạt hỏa diễm màu đỏ sương mù, có thể này sương mù nhưng ẩn chứa khó mà tin nổi siêu phàm ý lực, nó tuy rằng nhìn như mỏng manh, có thể tùy tiện một tia đều có thể dễ dàng cắt chém đá tảng đao kiếm, hơi yếu một chút luyện kim binh khí đều giang không được nó phong mang. Siêu phàm đấu khí. Đông Bá Tuyết Ưng nhưng trong lòng trong nháy mắt cực kỳ mừng như điên. Chương 13. Siêu phàm sinh mệnh chương 13, siêu phàm sinh mệnh kinh hỉ, đến như thế đột nhiên. Đông Bá Tuyết Ưng kích động ý nghĩ đều có chút nóng lên. Toàn thân huyết dịch sôi trào, mình bị vây ở Hắc Phong Nguyên bên trong trọn vẹn 6 năm thời gian, một mực đang mong đợi có thể trở thành siêu phàm. Bất quá dưới đáy lòng, Đông Bá Tuyết Ưng đã làm tốt rồi cần hao phí 20 năm thậm chí 50 năm dài dằng dặc thời gian, có thể sự thật là 6 năm thời gian liền đột phá bước vào siêu phàm. Bước vào siêu phàm rồi, ta có thể đi trở về. Có thể trở về nhà. Đông Bá Tuyết Ưng trong đầu hiện lên rất nhiều người tình cảnh. Ngoại giới nhân gian phồn hoa, đệ đệ thanh thạch, phụ thân mẫu thân, tông thúc đồng thúc, còn có tòa thành bên trong những cái kia người hầu các binh sĩ, còn có pháp sư Bạch Nguyên Chi, thậm chí là Long Sơn Lâu Tư An, từng có cùng nhau nhiệm vụ dư tính thu. Cô độc quá lâu, Đông Bá Tuyết Ưng đối với ngoại giới đã sớm rất khát vọng rồi. Ta trở thành siêu phàm, phụ thân mẫu thân cũng có thể đơn giản cứu về rồi. Đông Bá Tuyết Ưng kích động trong mắt đều mơ hồ có một tia nước mắt, lập tức nhếch miệng cười cười liền hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút, cơm còn muốn từng ngụm ăn đâu rồi, trước đem đấu khí hoàn toàn chuyển hóa làm siêu phàm đấu khí a. Đan điền khí hải bên trong, cho tầng tầng thả ra nhẹ nhẹ hào quang thực đan mặt ngoài, không ngừng xuất hiện bừng sáng, ngưng tụ thành càng nhiều nữa sương mù. Cái này nhàn nhạt hỏa diễm màu đỏ sương mù càng ngày càng nhiều, siêu phàm đấu khí luồng thứ nhất sinh ra là khó khăn nhất đấy, đằng sau sẽ càng lúc càng nhanh. Đại lượng hỏa diễm màu đỏ sương mù rất nhanh liền tràn ngập tại toàn bộ đan điền khí hải bên trong, tạch 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 viên kia tầng tầng thực đan dần dần xuất hiện khe hở, nó là sương hào cấp đấu khí ngưng kết thật thể hình thành, theo dần dần giãn nước, những cái kia sương hào cấp đấu khí đều tại bị nuốt hấp. Bị siêu phàm đấu khí nuốt hấp chuyển hóa, tất cả đều chuyển hóa làm siêu phàm đấu khí. Cái này một cái quá trình rằng có chén trà nhỏ thời gian. Đan điển khí hải bên trong sẽ thấy không một tia sương hào cấp đấu khí, tất cả đều là loại này nhàn nhạt hỏa diễm màu đỏ sương mù. Hô, trong thiên địa hỏa diễm lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Siêu phàm đấu khí trực tiếp hấp thu, đem thiên địa lực lượng không ngừng chuyển thành siêu phàm đấu khí, cho đến đan điển khí hải đều mơ hồ bị chống được cảm giác, Đông Bá Tuyết Ưng liền lập tức dừng lại. Hôm nay đấu khí của ta đã siêu phàm hóa. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt tràn đầy chờ mong, hiện tại nên thân thể siêu phàm hóa. Nhẹ nhẹ một tia siêu phàm đấu khí, lặng yên bắt đầu thẩm thấu gân cốt làn da cơ bắp. Kỳ thật tại phàm nhân giai đoạn lúc cũng sẽ dùng đấu khí lần lượt cải thiện thân thể, cho nên Đông Bá Tuyết Ưng rất quen thuộc rồi. Chẳng qua là siêu phàm đấu khí cải biến rõ ràng hơn, khoa trương hơn. Làn da cơ bắp đều hấp thu siêu phàm đấu khí lực lượng, lặng yên phát sinh cải biến, hướng siêu phàm hóa cải biến. Màng da da thịt cũng trở nên càng thêm cứng cỏi có co giãn, thậm chí nội tại phát sinh biến chất. Cô xương cốt bên trong cốt tủy cũng phát sinh biến hóa, cốt tủy sinh ra huyết dịch cũng tự nhiên không ngừng tiến hóa, huyết dịch chảy qua toàn thân, chảy qua tạng phủ khí quan, thậm chí chạy qua ý nghĩ, khiến cho so sánh yếu ớt tạng phủ khí quan cùng yếu ớt nhất ý nghĩ đều tại lặng yên phát sinh biến hóa. Chính mình siêu phàm đấu khí thẩm đấu, đối với thân thể cải tạo là an toàn nhất đấy, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Như cái loại này ngụy siêu phàm, mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép cải tạo thân thể, vậy lấy mạng đang đánh cuộc rồi. Thậm chí đánh bạc cái này một cái cơ hội bọn hắn đều cần nỗ lực rất lớn đại giới. Đối với bọn họ mà nói cũng đáng được rồi, dù sao rất nhiều xương hào cấp đều là hơn 100 tuổi tiếp cận sinh mệnh đại nạn rồi, coi như là không liều cũng muốn chết giả, còn không bằng đi đụng một cái đây. Thành công đây có thể đã lập tức tuổi thọ tăng gọn. Gân cốt da thịt đã tất cả đều siêu phàm hóa, bây giờ là tạng phủ khí quan cùng đầu óc. Đông Ba Tuyết Ưng thầm nghĩ, đi ngang qua huyết dịch ảnh hưởng, tạng phủ khí quan cùng ý nghĩ đã xảy ra một ít lỗ sát, giờ phút này lại tiếp nhận siêu phàm đấu khí thì càng nhẹ nhõm rồi. Tạng phủ khí quan tại siêu phàm đấu khí trực tiếp thẩm thấu xuống, nhanh chóng hấp thu phát sinh lỗ sát. Tạng phủ sinh ra rất nhỏ vật chất, rất nhiều đều chạy qua ý nghĩ tiếp tục lỗ sát. Trọn vẹn hơn một canh giờ, tạng phủ khí quan tất cả đều hoàn toàn lỗ sát, lúc này thời điểm Đông Ba Tuyết Ưng siêu phàm đấu khí mới cuối cùng thẩm thấu hướng ý nghĩ, hôm nay ý nghĩ trải qua hơn lần biên độ nhỏ lỗ sát, thừa nhận siêu phàm đấu khí đã rất an toàn. Doanh Đông Ba Tuyết Ưng cảm thấy mình ý nghĩ nổ vàng, tại đầu não lộ sát lúc, đầu não một mảnh nóng bỏng, cái thai đều nổ vàng, có thể hắn có thể gắng giữ tỉnh táo. Thời gian dần trôi qua, loại này nổ vàng cảm giác nóng bỏng cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó ý nghĩ trước đó chưa từng có thanh tỉnh, thậm chí suy nghĩ tốc độ đều gia tăng thật lớn, hơn nữa con mắt cái mũi cái thai đều đã xảy ra chút ít kinh người biến hóa, con mắt sức quan sát sâu sắc tăng lên, hôm nay thị lực chỉ sợ sẽ là cách trăm dặm đấy, đều có thể rõ ràng chứng kiến trăm dặm địa ngoại một cái nhỏ con run. Rất không thể tưởng tượng nổi, cái này là siêu phàm. Thật là kỳ lạ cảm giác. Đông Ba Tuyết Ưng nhìn về phía bốn phía, nguyên bản nhìn như tàn phá cô tịch đại điện, sắc thái thoáng cái đều nhiều hơn, thế giới đều trở nên xinh đẹp vô cùng. Siêu phàm. Đông Ba Tuyết Ưng giơ tay ra, xuất hiện một phen chùy thủ, trực tiếp đâm về rồi cánh tay của mình. Xôn xao. Chùy thủ thiết cắt qua cánh tay liền dường như không khí giống nhau, không hư hao chút nào. Dường như hai người ở vào bất đồng thế giới, chùy thủ rõ ràng thiết cắt đi tới, có thể cánh tay chính là chút nào không ảnh hưởng. Phàm tục vật chất cùng siêu phàm vật chất đã hoàn toàn bất đồng. Đông Ba Tuyết Ưng sợ hãi thán nói, thân thể của ta hoàn toàn siêu phàm hóa. Chỉ có siêu phàm vật chất mới có thể làm bị thương thân thể của ta. Cho nên nói, nhiều hơn nữa phàm nhân đối với siêu phàm cũng không có ý nghĩa. Liên là bởi vì bọn hắn tổn thương đều không gây thương tổn siêu phàm. Mặc dù là yếu ớt nhất ngụy siêu phàm, như Long Sơn bảng xếp hạng 50 thứ hạng đầu lợi hại xương hào cấp, cũng cần cầm lấy một kiện siêu phàm tài liệu chế tạo binh khí, hoặc là binh khí trên lưới đao bao trùm một tầng siêu phàm tài liệu, như vậy mới có thể làm bị thương thậm chí giết chết ngụy siêu phàm. Bất quá ngụy siêu phàm nếu như một lòng trốn chạy để khỏi chết, cũng rất khó giết. Thân thể hẳn là có thể biến hóa. Đông Ba Tuyết Ưng thân thể phát sinh biến hóa, xì sao thân thể lập tức trở nên nứt ra, rất nhanh biến thành một bãi chất lỏng, đi theo chất lỏng ngưng tụ biến thành một cái lưu động chất lỏng hình cầu. A, chủ nhân. Ở phía xa màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng lúc này thời điểm mới giật mình ngạc phát hiện, nhà mình chủ nhân biến thành một cái chất lỏng hình cầu, chủ nhân trở thành siêu phàm rồi hả? Giữa chất lỏng hình cầu biến hóa bất định, khi thì thành hình lập phương, khi thì biến thành một cây đao, biến thành một cây trường thương, rồi sau đó lập tức hoàn toàn phân giải làm vô số hạt. Cái này vô số hạt mới là siêu phàm thân thể có khả năng phân giải ra nhỏ bé nhất trạng thái. Hô, cuối cùng lại biến trở về rồi nguyên dạng nhân loại bộ dáng. Siêu phàm thân thể, thật sự là thần kỳ. Đông Ba Tuyết Ưng sợ hai thán phục muôn phần, bất quá tại sinh tử chém giết lúc hay vẫn là bảo trì hình người tốt hơn, mà khác hình thái phòng ngự liền yếu hơn nhiều, sức chiến đấu cũng yếu nhiều. Phi thiên đột địa. Đông Ba Tuyết Ưng lập tức thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm. Một đạo hỏa diễm, dường như lưu tinh. Hô, lập tức tốc độ cao tại trong đại điện tha một vòng, đi theo càng thêm cuồng mãnh phi hành, từng vòng. Dường như lưu quang tàn ảnh. Vô số hỏa diễm giống như khe hở xuất hiện ở trong đại điện, thỏa thích bay rồi một thông về sau, cái này một đạo hỏa diễm mới đáp xuống hóa thành Đông Ba Tuyết Ưng, lại đến biến thành nước. Đông Ba Tuyết Ưng thân thể lập tức hóa thành một đạo nước chảy tại trong đại điện như trước tốc độ cao phi hành, thậm chí quẹo vào S hình phi hành, tùy ý thoải mái phi hành một người tài năng dừng lại. Thật sự là thoải mái. Đông Ba Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng. Siêu phàm cường giả phi thiên độ địa, là mượn nhờ một điểm thiên địa lực lượng. Nếu như vẹn vẹn tiên nhân hợp nhất cảnh giới liền bước vào siêu phàm đấy, siêu phàm thân thể biến thành vô số hạt hình dáng rồi sau đó bám vào thiên địa lực lượng bên trên, mượn nhờ đối với thiên địa lực lượng công chế, hạt hình dáng thân thể tốc độ cao phi hành. Cho nên siêu phàm cường giả tốc độ phi hành đều vô cùng kinh người. Trong không khí phi hành thoải mái nhất, trong lòng đất, nước biển địa phương ghé qua đã bị trở ngại, tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Mà nếu như đạt tới vạn vật cảnh, thân thể hạt hóa sau liền có thể bám vào thiên địa hỏa diễm chi lực bên trên, hoặc là thiên địa nước chảy bên trên, tốc độ nhanh hơn thì càng lợi hại. Hơn nữa bất đồng vạn vật thảo diệu, mang đến phi hành hiệu quả cũng bất đồng. Ví dụ như nắm giữ đại địa thảo diệu, lực lượng bám vào đại địa chi lực bên trên, có thể cho ghé qua lòng đất vận tốc độ cực nhanh. Bám vào nước chảy bên trên, tại trong biển, sông lớn trong tốc độ phi hành cũng có thể cực nhanh. Nắm giữ mặt khác ảo diệu cường giả tốc độ phi hành cũng chậm khá hơn rồi. Thậm chí một ít nắm giữ không gian ảo diệu đấy, có thể làm được thuần gì. Dĩ nhiên muốn nắm giữ không gian ảo diệu là phi thường vô cùng khó khăn sự tình. Phi hành sau khi hạ xuống, Đông Bá Tuyết Ưng cực kỳ thoải mái, phi thiên độn địa cảm giác thật sự là thông khoái, tự do tự tại. Ân, ta trước một mực là phàm nhân, không cách nào xem xét lôi chân tiền bối ghi chép Hắc Phong Thần Cung vài chỗ. Hiện tại đi xem à, mở mang kiến thức một chút, nên về nhà. Đông Ba Tuyết Ưng tràn ngập vui mừng. Lúc Đông Ba Tuyết Ưng rơi xuống đất đồng thời, màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng cũng đều đã tới, đều cùng kêu lên nói, chúc mừng chủ nhân, trở thành siêu phàm sinh mệnh. Chương 14. Ta đã trở về chương 14, ta đã trở về hạng hạng, chính là phi thiên độn địa lúc y phục có chút phiền phức. Đông Ba Tuyết Ưng tâm tình vô cùng tốt. Phi thiên độn địa, y phục lập tức bị thu tiến rồi chữ vật vòng tay, mà Lôi Chân Tiền Bối lưu lại chữ vật vòng tay cũng là siêu phàm thánh giai hạ phẩm, với tư cách siêu phàm chi vật đồng dạng có thể hạt hóa. Bất quá hạt hóa trạng thái là không thích hợp chiến đấu đấy. Không có giáp khải hộ thể, không có bất kỳ bảo hộ chi vật, thậm chí cũng không có binh khí ngăn cản, gặp được cùng cấp độ đối thủ rất dễ dàng thiệt thòi lớn, nhân loại hình thái mới là chiến đấu mạnh nhất hình thái. Chủ nhân đến lúc đó gia nhập một phương siêu phàm tổ chức, đều có một chút cơ bản nhất siêu phàm chi vật ban thưởng. Màu vàng viên hầu nói ra. Ân. Đông Ba Tuyết Ưng gật đầu. 6 năm cùng cái này hai đầu siêu phàm luyện kim sinh vật ở chung, cũng hàn huyên chút ít siêu phàm tất cả tin tức. Như một ít siêu phàm tổ chức, còn có Vu Thần Điện, Ma Thần Hội, thậm chí Đại Địa Thần Điện, Huyết Nhận Tử Quán. Đông Ba Tuyết Ưng đều đã có chút ý giải. Đương nhiên hầu tử chim nhỏ chẳng qua là luyện kim sinh vật, hiểu rõ chẳng qua là rất mặt ngoài đấy. Đi, đi trước thế giới cửa vào xem một chút. Đông Ba Tuyết Ưng cười nói. Thế giới cửa vào đang ở đó. Màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng ở bên cạnh hỗ trợ chỉ đường. Bởi vì địa đồ, Đông Ba Tuyết Ưng đã sớm rõ ràng cái kia thế giới cửa vào vị trí. Tại đại điện một mặt nhìn như phổ thông nóng ánh bất tường, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay phải ra, lập tức nóng bỏng màu đỏ nhạt đấu khí theo lòng bàn tay bay ra, lập tức liền xâm nhập bao phủ một mảnh kia bất tường, đi theo vách tường biến hóa, hiện ra một cái chiều cao 100 mét phong cách cổ xưa đại môn, đồng thời một cỗ chấn động theo đại môn truyền lại, trực tiếp truyền lại tiến Đông Bá Tuyết Ưng trong óc. Ta, Hắc Phong. Tại đây một cánh cửa mặt khác, chính là một tòa cỡ lớn siêu phàm thế giới, không có đạt tới thánh cấp thực lực, chớ đi vào. Cái kia ý niệm chấn động còn truyền lại đã đến một phần địa đồ cùng với một ít chú thích. Địa đồ chính là chỗ này phiến đại môn phía sau thế giới. Không hổ là đại hình thế giới, thậm chí có bán thần thổ dân. Đông Ba Tuyết Ưng hiểu rõ địa đồ chú thích sau có chút ít kiêng kỵ, tại mấy mươi vạn năm trước, Hắc Phong Thần cung chủ nhân trước khi chết, đại hình thế giới là có một vị bán thần đấy. Hắc Phong Thần cung chủ nhân lúc ấy quá lợi hại, vị kia bán thần sợ tới mức trốn đi, về phần hiện tại, vị kia bán thần khẳng định chết giả, có thể xem chừng cũng sẽ ra đời mặt khác bán thần. Loại này thế giới là vô cùng nguy hiểm đấy, nhưng đồng dạng là phi thường kinh người đại bảo tàng. Ta thực lực bây giờ quá yếu, đi vào chính là chịu chết. Đông Ba Tuyết Ưng lắc đầu nói ra, nói xong liền quay đầu lì khai. Cái này lòng đất đại điện là có mặt khác cửa chính đấy, bất quá cửa chính cần siêu phàm chi lực mới có thể mở ra. Oanh long long Đông Bá Tuyết Ưng siêu phàm đấu khí thẩm thấu nhấn rồi cơ quan, lập tức nguyên bản bóng loáng vô cùng nóng ánh vách tường lập tức hiện ra một cái đại môn oanh long long bay lên, lộ ra phía sau từng tầng một màu xanh cầu thang. Lao chủ nhân hắn lúc trước chính là đem chung quanh một mảnh nhỏ khu vực quét sạch một lần. Màu vàng viên hầu bất đắc dĩ nói, chỉ là tới gần nơi này lòng đất đại điện một ít so sánh thiên địa phương, chính thức trọng yếu địa phương. Đã có thủ hộ giả trấn thủ, căn bản không có cách nào khác lại tiến lên. Lôi Chân Tiền Bối càn quét một lần, thu hoạch như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Đều là Hắc Phong Thần cung chủ nhân tùy ý bày biện một ít vật phẩm khí cụ, bất quá đối với lao chủ nhân mà nói, cũng coi như kiếm lớn rồi một số. Viên Hầu nói, thần cung bố cục có chút phức tạp. Rất nhiều địa phương, rõ ràng cho thấy thần cung chủ nhân thí nghiệm sử dụng, đương nhiên một ít chân quý vật phẩm khí cụ cũng không có, đoán chừng là Lôi Chân trưởng lao lúc trước lấy đi. Phía trước sẽ không có cách nào đi nữa. Màu vàng Viên Hầu nói, cũng là bởi vì hai người bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào phía trước. Phía trước rộng lớn hai bên lối đi có hai đầu dường như sư tử giống như điêu khắc, liền hai bọn chúng. Màu vàng chim đại bàng khó được mở miệng một lần, nó con mắt lạnh như băng bình tĩnh, hai bọn chúng đều có thánh cấp đỉnh phong thực lực, lao chủ nhân lúc trước cũng không thể đột phá hai bọn chúng trở ngại. Thánh cấp đỉnh phong. Đông Bá Tuyết Ưng liễu lưới. Thật xa xỉ. Luyện kim sinh vật cùng nhân loại bất đồng, nhân loại là biết về giá chết đấy. Có thể luyện kim sinh vật là chân chính không già không chết, cho nên luyện kim sinh vật là đủ để không ngừng truyền thừa cho hậu đại đấy. Như Lôi Chân, thân là Hải Thần cung trưởng lão, thánh cấp đỉnh phong cường giả, cũng liền lưu lại hai cái phi thiên cấp sơ giai luyện kim sinh vật, đương nhiên cũng là bởi vì Lôi Chân vì bế quan đột phá bán mất tất cả bảo vật. Có thể Lôi Chân loại này cấp độ, cũng rất khó được đến thánh cấp thực lực luyện kim sinh vật. Hai cái thánh cấp đỉnh phong luyện kim sinh vật, cứ như vậy tùy ý đặt ở trong cung điện. Đông Ba Tuyết Ưng nhớ tới chính mình đã từng giết chết Hắc Giáp binh sĩ, cái kia Hắc Giáp binh sĩ là xương mù màu đen ngưng kết, thực sự không phải là luyện kim sinh vật. Lão chủ nhân đã từng nói qua, Hắc Phong Thần cung chủ nhân là một vị vô cùng đáng sợ pháp sư bán thần, hắn bố trí thần cung pháp trận, đến nay đều không có siêu phàm có thể công phá. Màu vàng viên hầu nói ra, công phá cái này pháp trận độ khó, so với quét ngang một tòa cỡ lớn siêu phàm thế giới cũng khó khăn nhiều, trước mắt cái này hai cái luyện kim sinh vật, chỉ là toàn bộ Hắc Phong Thần cung thủ hộ lực lượng một góc của băng sơn. Bên cạnh màu vàng chim đại bàng nói, chủ nhân thấy được sao? Cái kia mơ hồ có một cái đường vòng cung. Ta biết, Lôi Chân Tiền Bối đã từng nói qua. Đông Ba Tuyết Ưng gật đầu, trên mặt đất đồ án rất nhiều, tại hành lang sơ chúng quanh hoàn toàn chính xác có một cái lớn đường vòng cung, cái này đường vòng cung có thể là Hắc Phong Thần cung chủ nhân năm đó cho mình một ít thí nghiệm trợ thủ lưu lại dấu vết, để cho bọn chúng đừng bước vào cái này đường vòng cung, một khi bước vào, tức thì sẽ lập tức lọt vào công kích. Thử nhìn một chút. Đông Ba Tuyết Ưng khẽ đảo tay cầm ra một quả con toy hình phi tiêu, cổ tay hất lên. Bèo. Phi tiêu bị hỏa diễm đấu khí bao bọc, lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh thẳng đến trong đó một đầu sư tử dị thú điêu khắc. Cái kia sư tử dị thú điêu khắc đột nhiên mở mắt ra, hiu hiu. Hai đạo tinh hồng sắc hào quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra, đồng thời bắn chúng tại ngân tệ bên trên, cái kia một quả ngân tệ lập tức liền xùy một tiếng tan thành mây khói. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm liễu lưỡi. Sư tử dị thú điêu khắc lạnh như băng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng liếc, đi theo liền nhắm mắt lại, không có một tia sinh mệnh khí tức, thật giống như chính thức phổ thông điêu khắc. May mắn nó vô cùng trung thành chấp hành thần cung chủ nhân mệnh lệnh, sẽ không công kích đường vòng cung bên ngoài sinh mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra dáng tươi cười, tốt rồi, đều nhìn rồi, hầu tử, chim nhỏ, đi thôi, chúng ta nên đi ra. Hắn cũng chỉ là hiểu rõ điều tra xuống. Hiện tại thực lực của hắn, đừng nói chinh phục chỗ này thần cung rồi, liền tiến vào cỡ lớn siêu phàm thế giới tư cách đều không có. Dù sao, hắn vẹn vẹn mới vừa vặn bước vào siêu phàm, đi tới lòng đất đại điện trong đó một đạo vách tường khe hở trước, nên trở về nhà. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, bên cạnh màu vàng viên hầu, màu vàng chim đại bàng không hề phản kháng trực tiếp bị thiên địa lực lượng lôi cuốn lấy, thu nhập rồi chữ vật vòng tay bên trong. Chữ vật bảo vật không cách nào gửi sinh mệnh, có thể thi thể cùng với luyện kim sinh vật những thứ này đều là có thể gửi lấy. Đi. Hô. Lập tức Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một đạo hỏa diễm, bay vào trong cái khe. Dọc theo rộng lớn khe hở không ngừng xâm nhập, khe hở càng ngày càng hẹp, Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ phi hành cực nhanh. Khe hở theo càng ngày càng hẹp, cùng lòng đất một ít nguyên bản thì có lòng đất khe hở liền lại với nhau, xuất hiện được rẽ. Bằng không mà nói, cũng không đến mức một kích chi lực có thể chọn vẹn liên miên hơn 1000 dặm rồi. Khá tốt Đông Bá Tuyết Ưng một mực nhớ kỹ lôi chân lưu lại địa đồ, đường rẽ cũng ảnh hưởng hắn không được. Một đường phi hành, có nhiều chỗ cực kỳ hẹp hòi. Hỏa diễm xuyên qua, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Vù 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 nóng bỏng nham thạch nóng chảy sông tại chậm rãi lưu động, ở bên cạnh núi đá trong cái khe cũng bị nham thạch nóng chảy bế tắc. Hiu một đạo hỏa diễm theo bế tắc khe hở trong nham thạch lập tức bay ra, tại nham thạch nóng chảy sông phía trên giữa không trung hóa thành thanh niên mặc áo đen thân ảnh. Nham thạch nóng chảy sông. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trước mắt điều này nham thạch nóng chảy sông, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, đi ra. Chén trà nhỏ thời gian, ghé qua rồi hơn 1000 dặm, đến nham thạch nóng chảy sông. Nơi này chính là Ô Nhã Hỏa Sơn rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đi theo bèo hóa thành một đạo nước chảy tốc độ cao phi hành. Tốc độ tuy rằng so với hỏa diễm chậm chút ít, có thể tương đối mà nói tương đối bí mật. Mấy hơi thở, một đạo nước chảy liền từ một tòa miệng núi lửa bay ra, đi theo nhanh chóng bay đến không trung trong mây mù. Núi lửa này khoảng cách Nghi Thủy Thành Tuyết Thạch Sơn vẹn vẹn 1000 lượng trăm dặm, là Thanh Hà quận bên trong so sánh nổi danh một tòa núi lửa, gọi Ô Nhã Hỏa Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng có thể rất quen thuộc. Đêm tối, bầu trời có một vòng minh nguyệt. Một đạo nước chảy ở trên không trong mây mù tốc độ cao phi hành, rất nhanh liền bay qua 1000 lượng trăm dặm. Hô, nước chảy hóa thành thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen chậm rãi đáp xuống. Xuyên qua tầng mây, hắn quan sát phía dưới này tòa hắn từ nhỏ sinh hoạt núi cao, cùng với trên núi cao cái kia một tòa vô cùng quen thuộc tòa thành. Ta đã trở về. Đông Bá Tuyết Ưng trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Chương 15. Đoàn viên chương 15, đoàn viên quan sát phía dưới, Đông Bá Tuyết Ưng tâm tình quấy động, khó tự kiềm chế. Hắn dò nét quan nhìn phía dưới tuyết thạch thành bảo cái kia một tòa pháo đài lầu chính, cha mẹ không tại, chính mình cũng không tại, pháo đài lầu chính chỉ có đệ đệ cùng với thiếp thân người hầu mới sẽ ở lại, mà giờ khắc này toàn bộ pháo đài lầu chính chỉ có một gian phòng ánh đèn còn sáng. Đó là Đông Bá Tuyết Ưng đi qua thường thường dùng thư phòng. Đều đêm khuya còn ở thư phòng, người hầu là không dám, e sợ chỉ có đệ đệ. Mèo. Đông Bá Tuyết Ưng bóng người lóe lên biến mất ở giữa không trung, theo liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa thư phòng ở ngoài trên hành lang. Đứng ở hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong. Bên trong thư phòng, đang có một tên tuấn tú thanh niên đẹp trai ngồi ở đó, trên bàn sách có đại lượng cáo chỉ, mặt trên vẽ ra pháp thuật mô hình đồ án. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở ngoài cửa sổ nhìn. Thanh thạch cao lớn lên, cũng thành thục không ít. Đông Bá Tuyết Ưng cười tủm tỉm nhìn. Muốn như vậy còn đang nghiên cứu pháp thuật, đi qua tiểu tử này có thể chưa từng có như thế chăm chỉ khắc khổ quá. Nam ngoài trên bàn sách tự cân nhắc tỉ mỉ tuấn tú thanh niên đẹp trai đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, một chút nhìn bên ngoài một bóng người, hắn trong nháy mắt sửng sốt, liền rủi rủi con mắt lại trợn to mắt nhìn kỹ. Hô. Trong nháy mắt hắn đứng dậy xông tới cửa thư phòng, kéo dài cửa phòng, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen. "Ca, là ngươi sao? Không phải ảo giác của ta." Thanh Thạch có chút không dám tin tưởng, tuy rằng những năm này hắn vẫn nói, hắn ca Đông Bá Tuyết Ưng nhất định sẽ trở về. Có thể ở đáy lòng lý trí của hắn nói cho hắn ca ca rơi vào hắc phong vực sâu chết đi độ khả thi e sợ vượt quá 9 phần 10. Ta đã trở về, làm sao, tiểu tử ngươi ước gì ta chết sao? Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cười. Thanh Thạch đột nhiên đưa tay ôm lấy Đông Bá Tuyết Ưng, nước mắt trong nháy mắt liền ướt quần áo. Đông Bá Tuyết Ưng sờ sờ Thanh Thạch đầu, đột nhiên hơi sững sờ, đi qua mỏ đệ đệ đầu đều là so với mình thấp hơn một đoạn dài, có thể hiện tại đều không khác mình là mấy cao. Bất quá vẫn là đẹp trai như vậy, dựa vào khuôn mặt này liền không lo ăn mặc. Tâm tình vô cùng tốt Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói thầm. Ta đi nói cho Tông Thúc Đồng Thúc. Thanh Thạch thả ra Đông Bá Tuyết Ưng, nhớ tới cái gì liền nói, những năm này Tông Thúc Đồng Thúc cũng hết sức mong nhớ ca ca ngươi. Ừm. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, ta cùng đi với ngươi. Đêm khuya, Tuyết Thạch Thành Bảo pháo đài lầu chính bên trong phòng ăn, nhưng là một mảnh náo nhiệt, liên thành bảo bếp trưởng môn đều suốt đêm lên bắt đầu chuẩn bị mỹ thực, bọn họ không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, trái lại mỗi người hưng phấn, bởi vì bọn họ đã nghe nói chính mình Tuyết Thạch Thành Bảo vị kia ghê gớm lĩnh chủ Đông Bá Tuyết Ưng lĩnh chủ trở về rồi. Tuyết Thạch Thành Bảo ngày tháng sau đó khẳng định càng dễ chịu hơn. Truyền lệnh xuống, pháo đài sở hữu binh sĩ người hầu, tháng này tiền công phiên gấp 10 lần. Thanh Thạch hưng phấn ở bên trong phòng ăn hô: "Cảm ơn thiếu gia, ta này liền truyền lệnh." Người hầu gái kích động hưng phấn. Phòng ăn trên bàn ăn, bày ra một ít rượu ngon cùng điểm tâm, cho tới một ít mỹ thực hiện tại còn đang chuẩn bị bên trong, toàn bộ Tuyết Thạch Thành Bảo rất nhiều nơi đều sáng lên quang, liền rất nhiều ngủ binh lính bọn người hầu cũng đều tỉnh lại, rất nhiều người còn buồn ngủ nghi hoặc rời giường ra ngoài, liền nghe đồng bạn nói, nhị cậu, còn đờ ra đây, lĩnh chủ trở về, lĩnh chủ trở về. Cái gì lĩnh chủ trở về? Là Tuyết Ưng thiếu gia a? Cái gì? Vô số binh sĩ bọn người hầu đều có chút náo động, bọn họ Tuyết Thạch thành bảo tối ghê gớm lĩnh chủ trở về. Đặc biệt tháng này tiền công phiên gấp 10 lần, càng làm mỗi người vui mừng. Mà bên trong phòng ăn, Đông Ba Tuyết Ưng, Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch đều ở đây. Xem tiểu tử ngươi kích động. Đông Ba Tuyết Ưng cười nói, đúng rồi, chuyện gì xảy ra, làm sao người hầu còn gọi ngươi thiếu gia, ta biến mất đều 6 năm, ngươi nên kế thừa lĩnh chủ chi vị đi. Đông Ba Tuyết Ưng này một cấp độ thực lực, một cái lãnh địa lĩnh chủ sát thực không tính là gì. Tuyết Ưng, Tông Lăng cũng là mặt tươi cười, ngươi là không biết, ngươi rơi vào cái kia hắc phong được sâu, pháo đài bên trong rất nhiều người cũng đều nhường Thanh Thạch kế thừa lĩnh chủ chi vị, có thể Thanh Thạch chết sống không chịu, còn nói, hắn phải đợi ngươi, chính là 50 năm 100 năm hắn đều phải đợi, vẫn chờ hắn chết. Chỉ cần hắn sống sót, lĩnh chủ chi vị liền vẫn không huyền. Ta liền biết, ta ca nhất định có thể trở về. Xem, không trở về đến rồi. Thanh Thạch đắc ý nói. Thanh Thạch tinh khí thần đều không giống nhau, 6 năm đều không thấy ngươi như thế mặt mày hớn hở quá. Đồng Tam cũng là cười to. Đồng Thúc, còn nói ta đây, nhìn ngươi, cười miệng đều sắp nứt rơi mất. Thanh Thạch trêu ghẹo. Cao hứng, hôm nay ta cao hứng, ha ha ha. Đồng Tam cười to. Đồng Ba Tuyết Ưng mỉm cười nhìn, hắn có thể cảm giác trước mắt những này trí thân môn xuất phát từ nội tâm vui sướng kích động. Đồng Thúc Tông Thúc tuy rằng cùng mình không huyết thống trên quan hệ, có thể chờ chính mình nhưng khác nào con cháu. Đúng rồi, Tuyết Ưng, ngươi làm sao từ hắc phong được sâu tốt nhất đến? Tông Lăng nói rằng, kẽ xuống thời điểm, mượn hạng bảng vân ma thú thi thể xí bảng may mắn không ngã chết, sau đó tiêu hao thời gian 6 năm từ đáy vực bỏ lên. Đông Ba Tuyết Ưng đem chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng lại nói đi ra, quan với mình từ mặt khác một cái bí ẩn vết nứt thông đạo trốn ra được tin tức là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, tiết ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ lập tức có cường giả đi vào càn quét tòa kia loại cỡ lớn thế giới. Đông Ba Tuyết Ưng tuy rằng không phải cái gì kẻ ác, tuy nhiên không vô tư trình độ này. 6 năm bỏ lên. Đồng Tam giật mình. Hắc phong được sâu nơi sâu xa có một tòa siêu phàm cường giả động phủ cung điện, xung quanh có thật nhiều bảo vệ, vô cùng nguy hiểm. Đông Ba Tuyết Ưng nói đơn giản nói, Hắc phong thần cung sự, siêu phàm môn hầu như đều biết, cũng không cần thiết bảo mật, thực lực ta quá yếu, căn bản không dám tới gần những người bảo vệ kia, chỉ có thể tận lực trốn xa điểm. Từ đấy vượt bỏ ra ngoài, cần phải cẩn thận chậm rãi bỏ, không thể kinh động bất luận cái nào bảo vệ. Một khi kinh động vậy thì xong, ta may mắn bước vào siêu phàm, lúc này mới cuối cùng cẩn thận bỏ đi ra. Đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Ngược lại không ai có thể đến đối lập, không tin. Chính người dưới đi nhìn thử một chút. May mắn bước vào siêu phàm. Tông Lăng, Đồng Tam, Thanh Thạch ba người trong đầu chỉ còn dư lại mấy chữ này, đều có chút không rõ. Tuyết Ưng, ngươi bước vào siêu phàm. Tông Lăng phản ứng đầu tiên. Đồng Ba Tuyết Ưng gật gù. Không cần thiết tẩn dấu, nhân vì chính mình chẳng mấy chốc sẽ gia nhập siêu phàm tổ chức, đồng thời còn muốn đi tân hỏa thế giới. Nghi Thủy Thành, Long Sơn Lâu. Tuy rằng trời đã thoáng có một tia sáng, có thể mặt trăng như trước huyền ở trên không, toàn bộ Nghi Thủy Thành đều hết sức yên tĩnh, tuyệt đại đa số người đều ở giấc ngủ bên trong, cũng là một ít tiểu thương môn dậy rất sớm chuẩn bị. Lúc này Nghi Thủy Thành Tư An lâu chủ như trước đang say ngủ bên trong. Lâu chủ, lâu chủ. Ông lão tóc trắng du đồ khỏe mắt còn có dự mắt, nhưng hắn nhưng khuôn mặt kích động đỏ chót, liền vô môn. Kẹt kẹt. Cửa mở. Tư An lâu chủ con mắt còn có chút mơ hồ, an mặc dép, liếc người bên ngoài một chút, mới bất mãn nói, du đồ, làm sao sớm ngươi hô cái gì gọi, nhìn, thiên đô còn không lượm đây. Có đại sự, đại sự. Du đồ liền nói. Đại sự gì so với ta ngủ còn trọng yếu hơn, nói một chút coi. Tư An lâu chủ nói, ngoại trừ Đông Ba Tuyết Ưng lúc trước cái kia việc sự làm hắn bận rộn quá một trận, sau khi liền lại là hết sức bình thản tháng ngày. Là Đông Ba Tuyết Ưng. Du đồ liền nói, Đông Ba Tuyết Ưng trở về rồi. Tư An lâu chủ con mắt chớp hai lần, theo chừng tròn xoe, Đông Ba Tuyết Ưng trở về. Tin tức không sai. Không sai, nhất định không sai, toàn bộ Tuyết Thạch thành bảo một đêm đều đang hoan hô náo nhiệt lắm. Sở hữu binh sĩ người hầu tháng này tiền công đều phiên gấp 10 lần rồi. Du đồ liền nói, rất nhiều người hầu đều nhìn Đông Ba Tuyết Ưng, cùng đệ đệ hắn bọn họ ở bên trong phòng ăn cơm nói chuyện phiếm, hàn huyên nửa đêm đây. Trời ạ, ngã vào hắc phong được sâu, còn có thể sống đi ra. Tư An lâu chủ có chút không dám tin tưởng, thực sự là hắn lúc trước rất đau lòng. Cảm thấy một cái muốn hào quang chói mắt nhân vật, nhưng đột nhiên vẫn lạc, đáng tiếc vô cùng. Có thể 6 năm sau, này Đông Ba Tuyết Ưng dĩ nhiên trở về rồi. Có phải là nên đem tin tức bẩm lên? Du đồ nhắc nhở. Đúng, bẩm lên. Tư An lâu chủ lập tức tỉnh táo, lập tức phân phó nói, ta này liền chuyển tin tức, ngươi lập tức sắp xếp xa mã. Đợi lát nữa ta muốn lập tức xuất phát đi tới Tuyết Thạch thành bảo. Ngươi sớm khiến người ta nơi cửa thành, nhường cửa thành sớm một chút mở ra. Hiện tại quá sớm, còn chưa mở cửa thành thời điểm. Được. Du đồ liền nói. Long Sơn lâu tự có đặc thù đưa tin phương pháp. Tư An lâu chủ cấp tốc liền đem tin tức bẩm lên, hắn cũng lười quản tin tức này sẽ khiến cho bao nhiêu náo động, liền cơm đều không cố đến ăn, tùy ý ăn vài miếng điểm tâm liền lập tức cưỡi ngựa, mang theo một đám thủ hạ thẳng đến Tuyết Thạch thành bảo. Chương 16. Truyền bá chương 16, truyền bá sáng sớm, không khí tới mát. Đông Ba Tuyết Ưng theo tòa thành cửa chính đi ra, cửa ra vào đám binh sĩ đều kích động ưỡn ngực, lãnh chủ đại nhân. Nhìn xem những binh lính này, trong đó có đỡ một ít gương mặt đều rất quen thuộc. Tùy ý hành tẩu tại Tuyết Thạch Sơn đỉnh núi, quan sát dưới núi lãnh địa cảnh đẹp, cái kia nguyên một đám thôn xóm, còn có xa xa lao nhanh giống như luyện không thanh hạ. Đông Ba Tuyết Ưng hít sâu một hơi, không khí mới mẻ bị hút vào, quen thuộc không khí hương vị, so với Hắc Phong Thần Cung lòng đất đại điện không khí muốn trong lành nhiều, còn có hoa cây quả hương vị cùng với một ít đất bụi tanh. "Lãnh chủ đại nhân." Một giọng nói vang lên. Đông Ba Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, đi tới đúng là Bạch Nguyên Chi pháp sư. "Đại pháp sư." Đông Ba Tuyết Ưng đối với đệ đệ lão sư vẫn có chút kính trọng đấy. Tại Lãnh chủ đại nhân trước mặt, cũng không dám xưng đại pháp sư. Bạch Nguyên Chi thì là liền nói, hắn cũng không biết Đông Bá Tuyết Ưng bước vào siêu phàm sự tình, có thể chỉ cần đánh chết Hạ Bàng Vân, cũng đủ để lại để cho hắn tại Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt tự nhiên đem địa vị thả tương đối thấp rồi. Lãnh chủ đại nhân nếu như coi lão hủ, xưng hô một tiếng Bạch pháp sư như vậy đủ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu. Trước trong đêm biết Lãnh chủ đại nhân trở về, không dám đêm khuya quấy rầy. Bạch Nguyên Chi cười nói, chúc mừng Lãnh chủ đại nhân, theo Hắc Phong Nguyên trong bình yên trở về. Cái kia Hắc Phong Nguyên nguy hiểm vô cùng, dài rằng giặc tuế nguyệt có ghi chép đấy, còn chưa bao giờ có xưng hào cấp thâm nhập vào đi còn sống đi ra, Lãnh chủ đại nhân ngươi có thể là người thứ nhất. Không tính là. Đông Ba Tuyết Ưng nói câu. Hắn là siêu phàm, đều muốn dùng xưng hào cấp thực lực theo đáy cốc trở tới, quá khó khăn, hắn có thể làm không đến. Đúng rồi, Cơ Dung cùng Du Nguyệt thế nào? Đông Ba Tuyết Ưng hỏi, đêm qua tuy rằng cùng đệ đệ bọn hắn hàn huyên thật lâu, có thể Cơ Dung dù sao cũng là đệ đệ trước bạn gái, mình cũng không vấn đề. Lãnh chủ đại nhân vừa trở về còn không biết hiểu. Bạch Nguyên Chi pháp sư cảm thán nói, cái kia Cơ Dung, ngay cả ta cũng không có nghĩ đến nàng vậy mà sẽ là tà thần tín đồ, hay vẫn là Tư An lâu chủ đến ta đây điều tra kỹ càng tin tức lúc ta mới biết hiểu. Tà thần tín đồ. Đông Ba Tuyết Ưng gật đầu, Long Sơn lâu suy đoán quả thật độ chính xác rất cao. Về phần Khổng Du Nguyệt, tại Lãnh chủ đại nhân năm đó rơi vào Hắc Phong Nguyên sau vẹn vẹn nửa năm, sẽ theo Tư Trần pháp sư tiến về trước Thanh Hà của rồi. Bạch Nguyên Chi pháp sư nói, hắn còn cẩn thận chú ý đến Đông Ba Tuyết Ưng biểu lộ, hắn cũng là người già mà thành tinh, đã sớm minh bạch Khổng Du Nguyệt, Tư Trần, Đông Ba Tuyết Ưng lẫn nhau so sánh quan hệ phức tạp. Đông Ba Tuyết Ưng nở nụ cười, lợi hại. Hôm nay hắn nhìn đối đại những sự tình này càng thêm siêu nhiên, đối với Khổng Du Nguyệt hắn cũng không có nhiều hận ý, chẳng qua là cảm thấy cô bé này tâm cơ đủ trọng. Hôm nay cũng coi như trèo vào Tư gia. Đắc, đắc, đắc. Đại địa mơ hồ chấn động, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên đường núi đang có lấy một đám kỵ binh chạy vội, cầm đầu cưỡi ngựa thất đúng là Tư An lâu chủ. Là Tư An lâu chủ. Bạch Nguyên Chi nói ra, như vậy đã sớm tới cái này, chỉ sợ trời còn chưa sáng, Tư An lâu chủ liền từ Nghi Thủy thành xuất phát, nhất định là có chuyện quan trọng, ta sẽ không ở cái này vướng bận rồi. Nói xong Bạch Nguyên Chi liền cười tạm thời lui đi. Xa xa Tư An lâu chủ liếc mắt liền thấy được đứng ở đỉnh núi biên giới Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức cưỡi ngựa chút nào không có giảm tốc độ, hướng Đông Bá Tuyết Ưng cái này chạy đến. Luật 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 móng ngựa giơ lên, ngừng lại. Tư An lâu chủ nhảy xuống, ngựa liền tùy ý đặt ở đằng sau, từ có đằng sau thủ hạ đến xem chú ý Đông Bá lãnh chủ. Tư An mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, nghe nói lãnh chủ ngươi trở về, ta còn có chút không dám tin tưởng, thật sự là kỳ tích, kỳ tích. Ta đã đem tin tức bên trên bẩm rồi, tin tưởng không được bao lâu, sẽ có siêu phàm tới đây, dẫn dắt lãnh chủ tiến vào siêu phàm thế lực. Long Sơn bảng xếp hạng 3 thứ hạng đầu nghìn tên đấy, cùng với một ít bị cho rằng có thể chịu được bồi dưỡng, bình thường đều bị dẫn dắt tiến siêu phàm thế lực tiến hành tài bồi. Mặc dù tài bồi, cuối cùng có thể bước vào siêu phàm đấy, như trước ít đến tương cảm. Cho nên như Tư Lương Hồng, Hạ Bàng Vân, lúc trước đã từng tiến vào qua siêu phàm thế lực, vẫn như trước không thể đột phá bước vào siêu phàm. A, Đông Ba Tuyết Ưng nhíu mày, ta muốn đi một chuyến Đông Ngực hành tinh, dẫn ta cha mẹ trở về. Ngươi nói có siêu phàm chạy đến, đoán chừng lúc nào tới đây? Đông Bá lãnh chủ, ngàn vạn đừng. Ngươi tốt nhất hay vẫn là ở lại Tuyết Thạch tòa thành a, ta Long Sơn bảng truyền bá tin tức thật nhanh. Siêu phàm đám chạy đi cũng rất nhanh, đoán chừng trong 1-2 ngày thì có siêu phàm tới đây. Tư An liền nói, hay nói giỡn, siêu phàm cường giả tới đây dẫn dắt một gã xương hào cấp, lẽ nào lại để cho siêu phàm cường giả một chuyến tay không? Đông Ba Tuyết Ưng khẽ gật đầu, 1-2 ngày thời gian. Đây đủ rồi, chúng ta sẽ mà sẽ xuất phát tiến về trước Đông Ngực hành tinh Đạt Vũ quận. Trước khi trời tối, khẳng định trở về. Ngươi, ngươi. Tư An có chút ngây ngẩn cả người, trước khi trời tối trở về. Hai tòa hành tinh A nếu như dựa theo lục địa đạo lộ chậm rãi đi, một đường ngũ lượng, trọn vẹn mấy chục ngàn dặm đường đây. Bầu trời tối đen sẽ trở lại. Từ nơi này đến Đông Ngực Đạt Vũ quận, từ trên không trung phi hành, thẳng tắp khoảng cách cũng liền 8 vạn dặm. Đông Ba Tuyết Ưng nói ra. Qua lại thế nhưng là trọn vẹn 16.000 dặm đường, coi như là cực hạn luyện kim phi chu, dốc sức liều mạng bay, một canh giờ 5.000 dặm, một ngày 12 canh giờ, mới bay rồi 6 vạn dặm, còn kém thật xa đây. Tư An lâu chủ còn có chút khó hiểu. Không phải, ta là nói, tự chính mình bay qua. Đông Ba Tuyết Ưng nở nụ cười xuống. Tư An lâu chủ ngây ngẩn cả người, trong mắt có khó có thể tin nhìn xem Đông Ba Tuyết Ưng. Đông Ba lãnh chủ, ngươi đã. Vâng. Đông Ba Tuyết Ưng bên ngoài thân trực tiếp xuất hiện một tầng hỏa diễm giống như đấu khí, cái kia vô hình uy áp khiến cho Tư An lâu chủ cảm thấy sự khó thở. Đi theo Đông Ba Tuyết Ưng liền thu bên ngoài thân đấu khí. Đã tin tưởng. Đông Ba Tuyết Ưng nhìn xem hắn. Tin. Tư An lâu chủ đầu còn có chút không rõ, Đông Ba Tuyết Ưng mới 28 tuổi, bước vào siêu phàm rồi hả? Như thế yêu nghiệt. Gần nhất một thời gian nghìn năm, tựa hồ cũng liền Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch có thể so sánh. Trì Khâu Bạch là ai? Đó là toàn bộ An Dương hành tinh hôm nay đệ nhất nhân, thế lực khắp nơi đều vô cùng xem trọng đấy, đều cho rằng Trì Khâu Bạch tương lai có hy vọng trở thành toàn bộ thiên hạ đệ nhất cường giả đấy. Như Hắc Phong Thần Cung những cái kia thủ hộ giả cũng cực kỳ xem trọng Trì Khâu Bạch, cho rằng Trì Khâu Bạch có hy vọng công phá pháp trận. Đông Bá lãnh chủ, Đông Bá đại nhân. Tư An lâu chủ đều có chút khẩn trương, hắn một cái vắng vẻ địa phương Long Sơn lâu rất cơ sở một cái nhỏ người phụ trách, tại siêu phàm trước mặt tính là cái gì? Như Tư gia, Mạc Dương gia tộc, đối với Tư An lâu chủ đều cũng có lực uy hiếp đấy. Có thể những gia tộc kia tại một gã chính thức siêu phàm trước mặt, cũng đều phải lạnh run. Bởi vậy có thể thấy được, song phương địa vị chênh lệch to lớn. Tại ta 15 tuổi lúc chúng ta liền nhận thức. Đông Ba Tuyết Ưng cười nói, không cần phải khách khí.
Tốt, tốt.
Tư An lâu chủ đều có chút bối rối, bởi vì chính mình quản lý trong phạm vi xuất hiện một gã siêu phàm, loại chuyện này khắp thiên hạ vô số rất cơ sở nhỏ người phụ trách, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể gặp được đến. Bởi vì bình thường xưng hào cấp đã bị dẫn vào siêu phàm thế rồi. Nơi nào sẽ đột nhiên toát ra cái siêu phàm, cần bọn hắn Long Sơn lâu đi truyền lại tin tức. Ta đây liền lập tức truyền tin tức, chuyện này quá lớn. Tư An lâu chủ liền nói, Đông Bá lãnh chủ, tin tưởng lục đại siêu phàm tổ chức, thậm chí ngay cả ma thần hội, vu thần cung cũng đều sẽ dính vào. Nói xong Tư An lâu chủ liền khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một phương hình tinh bài, Tư An lâu chủ bắt đầu ở tinh bài bên trên viết xuống văn tự. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xem đây hết thảy. Đây là thấp nhất quả nhiên đưa tin luyện kim chi vật, hẳn là có thể đem tin tức truyền lại đến Thanh Hà quận Long Sơn lâu. Như siêu phàm cường giả, lẫn nhau đưa tin tinh bài là có thể trực tiếp bằng ý thức rót vào tin tức, truyền lại phạm vi thậm chí có thể trải rộng toàn bộ thiên hạ. Tin tức đã truyền ra. Tư An lâu chủ ngón tay đều có chút phát run, nhấn rồi truyền lại cái nút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng Đông Bá Tuyết Ưng. "Phiền toái." Đông Bá Tuyết Ưng nói ra. "Cái này vốn là chức trách của ta." Tư An lâu chủ nhếch miệng cười cười, "Cũng là vinh hạnh của ta, Đông Bá lãnh chủ chuyện của ngươi quá lớn, nhất định sẽ bên trên bẩm đến siêu phàm tổ chức cao tầng. Chỉ sợ trì hoãn thời gian còn muốn thêm chút, đoán chừng huyết nhận tử quán, đại điệu thần điện trong 1-2 ngày có thể đến, mặt khác khắp nơi có lẽ đều muốn hơi chút chậm một chút. Bởi vì ngươi là tân tấn siêu phàm, tới mời ngươi siêu phàm tổ chức chỉ sợ sẽ rất nhiều." Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Cái này đã sớm tại hắn trong dự liệu, hắn và hầu tử, chim nhỏ nói chuyện phía qua, đối với thiên hạ giữa siêu phàm tổ chức cũng có chỗ hiểu rõ. Cho nên mới chủ động đem mình là siêu phàm tin tức lộ ra qua Tư An lâu chủ, lại để cho hắn đem tin tức truyền lại mở đi ra. Làm cho khắp nơi đến chủ động mời, dù sao con đường tu hành. Bên ngoài tài nguyên cũng có chút trọng yếu, khắp nơi cạnh tranh xuống, mình mới có thể tốt hơn chọn lựa một phương siêu phàm tổ chức. Ta đi trước một chuyến đông được hành tỉnh Mạc Dương gia tộc, đến lúc đó trở về đợi lát nữa các vị siêu phàm. Đông Ba Tuyết Tướng nói câu. Bèo liền hóa thành một đạo hỏa diễm phóng lên trời, lập tức liền biến mất tại Tư An lâu chủ trong tầm mắt. Tư An lâu chủ sững sờ ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm nói: "Chúng ta Nghi Thủy Thành cũng ra siêu phàm rồi hả?" Hô. Tại trong mây mù hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, tốc độ cao phi hành, lúc sáng sớm xuất phát, vẹn vẹn 2 canh giờ về sau, cũng còn không tới giữa trưa, Đông Bá Tuyết Ưng liền đã bay đến Đông Bực hành tỉnh Đạc Vũ quận rìa phía đông ven biển Lôi Triều Nhai. Mẫu thân. Hỏa diễm ở giữa không trung ngưng tụ thành thanh niên mặc áo đen, hắn nhìn phía dưới, mượn nhờ thiên địa lực lượng chấn động, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức liền phát hiện rồi mẫu thân mình bị giam địa phương. Chương 17. Mẫu tử tương kiến chương 17, mẫu tử tương kiến một cảm ứng, Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt tiểu thay đổi. Xoát. Thân ảnh lập tức đã đến Lôi Triều Nhai trong đó một cái động vật trầm trọng ngoài cửa lớn, Đông Bá Tuyết Ưng thò tay bắt được trầm trọng đại ổ khóa trên cửa, tay đều hơi có chút phát run. Suy xưng hào cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng hủy diệt xiển xích, tại Đông Bá Tuyết Ưng dưới bàn tay trực tiếp bắt đầu nát bấy, hóa thành mảnh vỡ. Loảng xoảng Đông Bá Tuyết Ưng rất nhu hòa kéo ra đại môn. Âm lãnh ngậm ngực trong động quật, đang có lấy tái đi phát tím bảo thân ảnh ngồi ở nơi hẻo lánh. Trầm mặc, tiến tĩnh. Bởi vì dựa vào biển cả, vốn tiêu ẩm ướt rất nặng, lúc trước Mạc Dương Du còn có thể mượn nhờ pháp thuật thanh lý ẩm ướt, có thể hiện nay tại đây hoàn cảnh rõ ràng không xong nhiều hơn. Ầm ầm bên ngoài nước biển đánh ra lấy, tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ. Đông Ba Tuyết Ưng chậm rãi đi tới, yên lặng ngồi ở bên cạnh. Nhìn trước mắt tóc trắng áo bảo tím phu nhân, Đông Ba Tuyết Ưng tâm đều đang run. Khi còn bé, mẫu thân nhiều xinh đẹp, khí chất siêu nhiên. Nhưng trước mắt phu nhân, tóc trắng phao rồi, còn có chút lộn xộn, màu da đen tối, trên người áo bảo tím cũng vô cùng bẩn. Trên người thậm chí đều không có một tia pháp lực chấn động rồi, biến thành một cái người bình thường. Đông Ba Tuyết Ưng y mắng con mắt tiểu ở bước. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng bắt được tay của mẫu thân, tay của mẫu thân làn da rất thô ráp. "Mẫu thân." Đông Ba Tuyết Ưng thanh âm rất nhẹ. Cái này tóc trắng áo bào tím phu nhân lúc này mới quay đầu xem đi qua, khi thấy trước mắt thanh niên mặc áo đen lúc, nàng còn hơi có chút chần chờ nghi hoặc, bởi vì lúc trước bọn hắn hai vợ chồng bị trảo chạy, Đông Ba Tuyết Ưng năm đó mới 8 tuổi. "Ta là Tuyết Ưng, con của ngươi, Đông Ba Tuyết Ưng." Đông Ba Tuyết Ưng thanh âm đều có chút phát run. "Tuyết Ưng." Mạc Dương Du nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta thật sự là Tuyết Ưng, ngươi nhìn ta mặt, tại đây hai cái tiểu vết bớt." Đông Ba Tuyết Ưng chỉ vào ánh mắt của mình phía dưới, vết bớt phi thường nhạt mà lại nhỏ, bình thường căn bản không có ai có thể chú ý tới, chỉ có phi thường cẩn thận xem kỹ mới sẽ phát hiện. Mạc Dương Du ánh mắt nổi lên thần thái, nàng nhìn kỹ Đông Ba Tuyết Ưng gương mặt. Con mắt, cái mũi, lỗ tai. Mẫu thân đối với nhi tử quá quen thuộc, 8 tuổi lúc Đông Ba Tuyết Ưng đã có hiện nay đại khái bộ dáng, một cẩn thận quan sát, liền phát hiện rất nhiều chỗ, thậm chí liền dung mạo, Đông Ba Tuyết Ưng đều khá là thiên hướng về phụ thân Đông Bá Liệt. Mạc Dương Du có chút run rẩy vươn tay, vuốt nhi từ đầu, vừa sờ, ánh mắt của nàng tiểu đỏ lên, nước mắt chảy xuống. "Tuyết Ưng, thật là ngươi, ngươi không chết." Mạc Dương Du kích động rồi. "Ta không chết, con của ngươi ta rơi vào Hắc Phong Nguyên, thế nhưng mà ta sống lấy đi ra." Đông Ba Tuyết Ưng cũng chảy nước mắt, mẫu tử hai người cảm xúc cũng không có so kích động. Đúng vào lúc này bên ngoài lại bỗng nhiên có một tên tràn đầy sát khí thủ vệ nghi hoặc hướng Mạc Dương Du chỗ động vật đại môn đi tới, trong miệng nói nhỏ, "Pháp sư nói Mạc Dương Du cấm đoán chi địa cửa mở ra rồi hả? Nhưng bây giờ không tới đưa cơm thời điểm à?" Cũng không có nghe nói ai đến thăm cái này bà điên à, cái này bà điên luyện pháp thuật nhập ma điên rồi, đều không để ý sẽ nàng vị tiêu ca ca mặc Dương Sâm rồi, ai còn đến xem nàng. Rất nhanh hắn đi tới động quật cửa ra vào. Trầm trọng đại môn quả thật được mở ra, thủ vệ hướng bên trong nhìn lại, liếc thấy đến tóc trắng áo bào tím phu nhân cùng một tên thanh niên mặc áo đen ngồi cùng một chỗ. "Tiểu tử, ngươi ai hả? Ai bảo ngươi vào?" Thủ vệ quát. Đông Ba Tuyết Ưng đang cùng mẫu thân nói chuyện, mà lại bởi vì là mẫu thân hiện tại bộ dáng hắn vốn là nghẹn lấy lửa giận, nghe được bên cạnh cái này thủ vệ còn ong xòm, không khỏi quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo lạnh như băng sát ý vô tâm ý chí chấn động lập tức trùng kích đi qua. Đông Ba Tuyết Ưng lúc trước đạt tới thiên nhân hợp nhất lúc, linh hồn tiểu đã nhận được tầm bổ. Đạt tới vạn vật cảnh lúc đồng dạng linh hồn có thể tăng lên. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là bước vào siêu phàm lúc, thân thể siêu phàm hóa lột xác, linh hồn cũng phát sinh chất lột xác. Nếu như lúc trước thiên nhân hợp nhất lúc, Đông Ba Tuyết Ưng chằm chằm vào một người xem, phản phất trên vạn người đồng thời chằm chằm vào một người. Như vậy hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng ánh mắt đã mang theo thực chất tính áp bách rồi. Siêu phàm con đường, đại tăng lên, đều làm cho cả sinh mệnh cấp độ không ngừng tiến hóa, linh hồn càng là trong đó tiến hóa rõ ràng nhất, thậm chí cuối cùng nhất trở thành thần. A. Tên kia thủ vệ cảm thấy ánh mắt mơ hồ, lỗ tai đều đổ vàng, linh hồn hoàn toàn run rẩy, thân thể mềm nhũn tiểu sau này té xuống, trực tiếp ngã ở lôi triều nhai phía dưới trên luận thạch, may mắn thân thể đủ cường gần kề ra chút huyết, lại lăn xuống đến trong nước biển, bị nước biển xông lên kích hắn tiểu đánh thức, lập tức hoảng sợ vạn phần nhanh chóng chạy vội. Ánh mắt quét qua, thủ vệ kia quẳng xuống lôi chiều nhai biến mất trong tầm mắt. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu tiếp tục xem mẫu thân, nắm tay của mẫu thân, ta rửa cho ngươi cái đầu à? Ân, tốt, đều ô uế thật lâu rồi. Mặc Dương Du nhìn con mình, lại như thế nào đều không chê đủ. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng vung tay lên, xuất hiện trước mặt một vàng kim trậu. Đây là hạng bảng vân năm đó chứa vật bảo vật bên trong để đó vật lẫn lộn một trong. Hoàng kim trậu bên trong trống rông xuất hiện nước chảy, rất nhanh chính là một chậu nước. Mặc Dương Du hôm nay trong mắt chỉ có con mình, nàng cũng không có chú ý cái này nước là như thế nào xuất hiện, nàng cúi đầu. Tùy ý Đông Bá Tuyết Ưng cho nàng gội đầu tóc, vô cùng bẩn tóc. Đông Bá Tuyết Ưng lại giặt rửa vô cùng cẩn thận, đầu ngón tay còn có nước chảy vần quanh, cuốn quanh lấy những cái tia sợi tóc mang đi dơ bẩn. Chỉ một lát sau, Mặc Dương Du tóc tiểu trở nên sạch sẽ rồi. Hô! Thiên địa lực lượng vần quanh ở chung quanh bay múa, cả cái huyệt động đều rực rỡ hẳn lên. Mặc Dương Du mặc trên người áo bào tím vốn là luyện kim vật phẩm, thiên địa lực lượng một chút chấn động, áo bào tím bên trên vô cùng bẩn cho bụi vết bẩn tiểu tất cả đều biến mất. Mẫu thân, đến ăn ít đồ. Đông Bá Tuyết Ưng vây tay một cái, trong động quật bàn đá tiểu bay tới, vô hình lưu quang đảo qua bàn đá mặt ngoài. Đem nhất tầng ngoài cắt chém một tầng, lệnh bàn đá trở nên càng bóng loáng sạch sẽ. Một ít điểm tâm, hoa quả bị đặt ở trên bàn đá, còn có một bình hải dương giới thạch linh dịch. Đông Ba Tuyết Ưng cho mẫu thân ngã xuống linh dịch. Nếm thử. Đông Ba Tuyết Ưng cười nói. Ân. Mặc Dương Du mỉm cười cầm lấy chén rượu, uống một ly, vừa ẩm xuống dưới, nàng vốn là đen tối làn da đều trở nên đã có chút ít hào quang, con mắt đều sáng rất nhiều. Cái này hải dương giới thạch chính là một cái tiểu nhân hạch tâm của thế giới dị bảo, đối với siêu phàm cường giả mà nói đều có thể tẩm bổ thân thể hồn phách, đối với phàm nhân mà nói dùng hiệu thì càng thần kỳ. Đây là cái gì? Ta pháp lực bạo động thương thế đều tốt rồi một hai thành rồi. Mẫu thân có chút kinh ngạc. Là một loại siêu phàm linh dịch, có trợ giúp là hơn uống chút, cái này đường cơm ăn đều không có chuyện gì đâu. Đông Bá Tuyết Ưng nghi ngờ nói, mẫu thân, ngươi pháp lực bạo động. Chuyện gì xảy ra? Còn có ta trước đó nghe nói ngươi đều bước vào lưu tinh cấp rồi, làm sao lại pháp lực bạo động rồi hả? Theo lý thuyết, pháp sư một mực tu hành đến xương hào cấp, đều là tương đối an toàn. Pháp lực bạo động thật là thiếu xuất hiện. Lúc trước ta biết được ngươi đã xảy ra chuyện. Mặc Dương Du mỉm cười, vừa đau tâm lại phẫn nộ cửu hận, muốn phải nhanh một chút trở nên cường đại có thể giết đi ra ngoài. Có thể ta lúc ấy tâm quá loạn, quá mức vội vàng muốn bước vào ngân nguyệt cấp. Đột phá lúc, pháp lực mô hình sụp đổ, pháp lực hoàn toàn tán loạn, mà lại còn làm bị thương linh hồn. Đông Ba Tuyết Ưng nhẹ nhàng nắm tay của mẫu thân, an ủi mẫu thân. Tên địa chật vật thủ vệ từ bờ biển trốn tới, đã vọt tới cấm địa bên cạnh nơi trú quân, liền hô lên, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn.